Chương 01, xuyên qua nạn đói năm, tình báo thức tỉnh, 1/2, chương 01, xuyên qua nạn đói năm, tình báo thức tỉnh, 1/2, dây leo khô cây giả quả đen, cầu nhỏ nước chảy nhà. Đây là cuối thu bên trong thạch đầu thôn chân thực khắc họa, nhất định phải nói khác biệt, chính là trên cây không có ô nha. Chính vào 2 năm, không thu hoạch được một hạt nào, người chết đói khắp nơi trên đất. Trong núi trong sông, phàm là sẽ động đồ vật cơ bản đều bị ăn sạch sành sanh, liền ngay cả rau dại sợi cỏ đều bị đào một lần lại một lần, thôn bên cạnh càng là đã truyền đến có người chết đói tin tức. Thạch đầu thôn tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, từng nhà cũng bị mất lương thực dư, lại thêm mùa đông khắc nghiệt sắp tới, chưa chừng nhà ai chính là kế tiếp chết đói. Thân cao 8 thước Tô Đại Hải mặc vải thô áo gai đứng tại cửa thôn tảng đá lớn bên cạnh, nhìn ra xa xa. Hắn trong thôn từ trước đến nay là cái ít người dám chọc nhân vật hung ác, ngay cả mấy cái kia bệnh chốc đầu lưu manh gặp đều phải đi vòng, nhưng giờ phút này lại lông mày nhíu chặt, tâm sự nặng nề. Cũng không biết đợi bao lâu, cửa thôn cuối cùng xuất hiện một bóng người, tùy theo mà đến còn có trong gió xen lẫn một chút mùi rượu. Tô Đại Hải cất bước tiến lên, một thanh nắm chặt người kia cổ áo, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Uống rượu, một ngày liền biết uống rượu. Khế đất đâu, có phải hay không bị ngươi bán? Hắn tiếng như hồng trùng, trên cánh tay tráng kiện nổi gần xanh, bộ dáng rất là dọa người. Tô Minh là Tô Đại Hải thân đệ đệ, hai người tuổi nhỏ liền không có song thân, sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình cực sâu. Cho dù Tô Minh lớn lên sau không chuyện canh tác, cả ngày chơi bời lêu lồng, gây chuyện thị phi, Tô Đại Hải cũng không bỏ được đánh chửi hắn. Tô Minh tẩu tử vì thế thường xuyên đoán trách, hắn cũng đều trấn an xuống tới, cho cái này bất thành khí đệ đệ chửi đi. Đều nói huynh trưởng như cha, không gì hơn cái này. Nhưng bao dung trung quy là có hạn độ, hắn thực sự không nghĩ tới Tô Minh có thể hỗn trướng đến loại tình trạng này. Nếu không phải hắn có năm thì mười họa xem xét thói quen, sợ là đều không phát hiện được trong nhà khế đất bị trộm đi, nghe cái này một thân mùi rượu, hơn phân nửa đã đổi uống rượu. Tô Đại Hải trong mắt, phẫn nộ khóc giống chi sắc giao thế hiện lên. Kia ba mẫu đất thế nhưng là bọn hắn những người này dựa vào sinh tồn căn bản, dù là năm nay náo loạn hay, lương thực thiếu thu, ngay cả sống qua mùa đông dự trữ đều không có, hắn đều không động tới đồng ruộng tâm tư. Một khi không có điện, sau này thời gian liền thật không có hy vọng. Thạch đầu thôn chôn núi lớn, có nhiều thợ săn, nhưng đi săn là cửa tay nghề, hắn tuy có một thân khí lực nhưng cũng không có bản sự này, nhiều năm qua đều dựa vào kia ba mẫu ruộng nuôi sống trong nhà. Bây giờ ruộng không có, Tô Đại Hải cũng không biết thời gian này muốn thế nào qua. Vốn còn muốn thực sự không bước đi Lý Chính nhà mượn chút lương thực qua mùa đông, dù là lợi tức cao chút cũng nhận, nhưng bây giờ không có ruộng thế nào mượn. Cho mượn lại nên thế nào còn? Tô Đại Hải trong lòng tuyệt vọng, nhìn xem một thân tiểu khí chính là Tô Minh càng là càng phát ra tức giận, giơ tay lên liền hướng hắn trên mặt đánh tới, nhưng rơi xuống một nửa cuối cùng dừng lại. Hắn thật sâu nhìn xem Tô Minh, nửa ngày sau thở dài, thất hồn lạc phách đi trở về nhà. Trộm khế đất đi bán rượu, cái này Tô gia lão nhị thật sự là xúc sinh a. Tô Đại Hải cũng là đen đủi, bày ra như thế cái đệ đệ, nhà bọn hắn sợ là chịu chỉ là mùa đông này. Đã sớm để hắn đem Tô Minh đuổi ra ngoài, không phải không nghe, lần này tốt đi. Mấy cái cách gần đó thôn hộ từ trong viện nhô đầu ra, nhìn xem Tô Đại Hải kia chán nản bộ dáng cũng không khỏi thổ tức. Mặc dù mọi người đều riêng phần mình vì sinh kế bốn ba, chưa nói tới bao nhiêu giao tình, nhưng chung quy là một cái thôn, gặp Tô Đại Hải rơi xuống mức độ này cũng khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Tại loại này 2 năm, ai cũng không dám cam đoan mình ruộng còn có thể bao lâu. Trong lúc nhất thời, vốn là quặng cu é cửa thôn tĩnh mịch xuống tới, chỉ có gió thu thỉnh thoảng đảo qua lá rụng, mang theo mấy đạo lộng lộng tiếng vang. T. Mặc đơn bạc áo gai Tô Minh dùng mình một cái, khó khăn lắm trở lại nhìn xem. Hắn mắt nhìn Tô Đại Hải phương hướng rời đi, nắm thật chặt tràn đầy miếng vá quần áo, yên lặng đi theo. Mùa đông khắc nghiệt gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, xuyên như thế điểm ở buổi tối đợi một đêm thực sẽ chết có người. Cái này Tô Minh đúng là không phải người. Không đúng, ta cũng gọi Tô Minh. Tô Minh hắt hơi một cái, dưới chân bước chân lại tăng nhanh điểm. Về thôn dọc theo con đường này, hắn đã cơ bản xem hết nguyên chủ ký ức. Dùng xúc sinh để hình dung đều tính ôn hòa. Tại cái này sống sót đều chật vật thế đạo, cả ngày chơi bời lêu lồng, để lại ca Tô Đại Hải nuôi hắn coi như xong, còn chung quy gây chuyện thị phi, không phải đùa giỡn đầu thôn quả phụ, chính là đi cuối thôn ăn trộm gà, toàn bộ một thạch đầu thôn lũ ác tính. Không chỉ có như thế, còn thường xuyên trộm cầm trong nhà vật đi bán lấy tiền đổi uống rượu. Tô Đại Hải có một thân tốt khí lực, làm ruộng là một thanh hảo thủ không nói, ngẫu nhiên còn đi trong thành cho người ta bán một chút khổ lực kiếm chút tiền đồng, bình thường mà nói nuôi sống một nhà là không có cái gì vấn đề. Nhưng cũng bởi vì Tô Minh tồn tại, những năm gần đây không chỉ có thời gian trôi qua càng ngày càng khổ, liền ngay cả phụ mẫu qua đời thì lưu lại di vật đều bị bán sạch sạch sẽ, bây giờ càng là ngay cả điện sản ruộng đất đều bán đi. Cái này há lại chỉ có từng đó là bại gia, tại loại này thế đạo, quả thực là muốn đưa người một nhà cận kề cái chết điểm. Tô Minh thở dài, đáng được ăn mừng chính là cái tai họa này không có thể dài mệnh trăm tuổi, say rượu sau về thôn trên đường một đầu cắm trong sông chết chìm. Không may hắn thành thay ca, phải thừa kế như thế cái cục diện rối rắm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Đại Hải khẳng định không nỡ chính mình cái này thân đệ đệ, dù là khế đất bị bán, đầu tử náo bắt đầu sau sẽ còn đủ kiểu giữ gìn, cứ như vậy, chỉ sợ lại tránh không khỏi một trận đại náo. Nghĩ như vậy, Tô Minh nhắm mắt theo đôi về đến nhà. Ngoài ý liệu là, trong dự đoán tiếng cái vã cũng không truyền đến, bụng trong chỉ thỉnh thoảng truyền đến hai tiếng nước nợ cùng một cái nữ đồng hốt hoảng an ủi âm thanh. Tô Đại Hải trầm mặc đứng ở trong viện, không có nhìn Tô Minh, chỉ cắm đầu trẻ tuổi, một cây lại một cây. Không có âm ý, không có tranh chấp, thậm chí không có một tiếng nhiều trách cứ. Tô Minh trong lòng không khỏi đau xót, muốn nói chút cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ giữa phòng chạy ra. Nhị thúc là người xấu, bán đổi rượu người xấu. Tô Tiểu Viên con mắt đỏ rực rực, che một tầng hơi nước, lao ra sau liền dùng tay nhỏ đấm vào Tô Minh đùi. Vốn là cái tiểu nữ hoa, lại bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ gầy trơ cả xương, tự nhiên không có cái gì khí lực, đánh nhau không đau không ngứa. Nhưng Tô Minh tâm lại càng đau đớn hơn. Tiền thân thật là cái xuất sinh, đại ca một nhà đều đãi hắn không tệ, dù là hắn cho tới nay chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi, đại tẩu cũng chỉ là oán trách vài câu mà thôi, chưa từng đề cập qua đem hắn đuổi đi ra loại sự tình này. Nhưng kết quả là, lại đổi lấy như thế kết quả. Trong nhà không có đáng tiền vật, không có lương tâm, trong ruộng không thu hoạch, thậm chí ngay cả ruộng cũng bị mất. Tại loại này 2 năm, lại là mùa đông khắc nghiệt sắp tới, còn có thể dựa vào cái gì sống sót? Tô Minh im lặng, nếu là tầm thường nhân gia, cơ hồ đã đợi cùng với cửa nát nhà tan. Còn tốt, hắn không phải tầm thường nhân gia, còn có được cứu. Tô Minh nhìn xem hai mắt xương đỏ Tô Tiểu Viên, thở sâu sau, ngược lại nhìn về phía trong đầu một hàng chữ nhỏ, ánh mắt dần dần kiên định. Tình báo phẩm giai, lục sắc 1, ngươi biết không, vùng núi hoang vu hẻo lánh bắc bộ tới một con báo tử, tính mạng của nó sắp đi đến cuối cùng, sẽ tại nơi này vượt qua còn lại thời gian. Còn thưa tình báo số lượng, không đây là Tô Minh vừa xuyên qua thì liền có đồ vật, hắn biết rõ, cái đồ chơi này gọi hệ thống. Chuẩn xác mà nói, gọi hệ thống tình báo. Chương 02, lão bảo tử, 1/2, chương 02, lão bảo tử, 1/2, lúc này, Tô Tiểu Viên đánh mệt mỏi, ngồi chồm hổm ở cánh cửa bên cạnh ôm đầu gối lau nước mắt, Tô Minh nhìn lo lắng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, đành phải yên lặng trở về phòng. Sắp trời dần tối, dù là thời gian gian nan, thạch đầu thôn vẫn là từng nhà đã nổi lên khói biết. Tô Đại Hải đứng tại Tô Minh phòng trước, gõ cửa một cái. Ăn cơm. Ngắn gọn hai chữ tựa hồ đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Trung quy là thân đệ đệ, dù là làm chuyện lại hoang đường, hắn cũng khó thật ghi hận, bây giờ địa bộ như vậy, càng nhiều là sợ mình bà nương nhìn thấy Tô Minh sau biết náo bắt đầu. Trong môn không có trả lời, hắn lại gõ gõ cửa, mới chuyển đến Tô Minh thanh âm. Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nghe được cổng bước chân rời đi thanh âm, Tô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết thật muốn nhìn thấy đại tẩu nên thế nào xử lý. Hắn không phải nguyên thân, không có như vậy ra mặt dạy. Đại tẩu vì cái này nhà trên dưới vất vả rất nhiều, từ gả tới sau bởi vì hắn tồn tại liền không có qua một ngày ngày tốt lành, nhưng tối đa cũng liền phàn nàn vài câu, không có thật đối với hắn như thế nào qua. Ngày bình thường quần áo vẫn là hắn giúp đỡ may vá, dùng tài liệu cũng nhất là ông thực. Nhưng bây giờ tiền thân làm loại sự tình này, trực tiếp đoạn mất người một nhà đường sống, hắn thực sự không còn mặt mũi đúng rồi. Tối thiểu, trước tiên cần phải đền bù một chút trở về. Sắp đến buổi chiều, cửa phòng lại một lần bị gõ, lần này lại không người nói chuyện. Tô Minh đi mở cửa, chỉ thấy được Tô Đại Hải bóng lưng rời đi, cùng cánh cửa bên cạnh đặt vào một cái cũ chén sành, trong chén là có chút hiếm cháo nô. Nhìn xem chén này cháo nô, Tô Minh cẩn thận bưng lên, trở về phòng, khép cửa phòng lại. Hôm sau thật sớm, treo ở trên lá cây xương lạnh chưa tan rã, Tô Minh liền mang theo một thanh đao bổ củi ra cửa. Tô gia tổ tiên kỳ thật cũng là thợ săn, tối thiểu Tô Minh phụ thân chính là, qua đời trước còn cho trong nhà lưu lại một cây cung, mấy cây tiễn, chỉ bất quá ngay lúc đó Tô Minh cùng Tô Đại Hải còn nhỏ, tự nhiên không có khả năng học cái gì bản sự, cái này kỹ nghệ cũng liền không có truyền thừa xuống. Đừng nói kỹ nghệ, ngay cả cây cung kia đều bị Tô Minh làm cho người khác đổi uống rượu. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này ở giữa, Tô Minh liền hận đến nghiến răng. Mặc dù hắn không biết đi săn, cũng sẽ không bắn tên, nhưng một cây cung chỉ cần kéo đến mở thế nào lấy đều so đao bổ tuổi tốt. Coi như tình báo nói tới là thật, con kia bảo tử thật không được, nhưng lạc đà gầy vẫn còn so sánh mã đại, huống chi hắn ngay cả con gà đều chưa từng giết, nếu như có thể thật không muốn mang theo đao bổ tuổi đi lên liều mình. Nhưng bây giờ, hắn không thể không như thế. Một đường suy tư, Tô Minh đi tới vùng núi hoang vu hẻo lánh. Vùng núi hoang vu hẻo lánh, sở dĩ gọi cái tên này, Tô Minh cũng không rõ ràng, tóm lại chính là như thế đều, chỉ là núi này nhưng không có chút nào hoang, tương phản cây cối tươi tốt, thậm chí còn có mấy đầu đi ra đường mòn. Bởi vì thạch đầu thôn tợ săn thường xuyên tới đây tản bộ, mà vùng núi hoang vu hẻo lánh, đỉnh núi cực cao, lại liên tiếp chân chính thâm sơn lão lâm, đặt ở 2 năm trước thời điểm, trên núi thật là có không ít bảo tử sơn gà thỏ rừng cái gì vật sống tồn tại, chỉ là năm nay không được. Náo loạn hay, từng nhà đều thiếu ăn, đám thợ săn từng cái như điên mỗi ngày chạy lên núi, vật sống sớm đã bị đánh không có, còn lại cũng đều bị dọa đến không thấy tăm hơi. Coi như những cái kia am hiểu tìm kiếm tung tích thợ săn giả tới, cơ bản cũng chỉ có thể tay không mà về. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ vùng núi hoang vu hẻo lánh đã chưa có người tới. Trong thôn thợ săn đều đang nưu đồ lấy hướng chỗ càng sâu hắc vân sơn đi, chỉ là chỗ kia là chân chính lão lâm tử, nghe người ta nói thậm chí có thằng ngu này cùng con quạ ẩn hiện, hàng năm đều không có sợ chết thợ săn gậy ở bên trong. Bởi vậy cũng chỉ là nưu đồ, trừ phi thật đến nhanh chết đói tình trạng, nếu không ai cũng không muốn lấy chính mình mệnh đi cược. Lên núi là cá thể lực sống, nhất là vùng núi hoang vu hẻo lánh loại này núi lớn. Mới đến sườn núi chỗ, Tô Minh cũng đã mệt đến thở hổn hển, đao bổ củi bị hắn trái lại chống tại trên mặt đất làm quả trượng làm, mỗi đi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu cái dấu. Thật muốn nói vẫn là thân thể này quá yếu, cả ngày chơi bời lêu lổng, không có cái gì rèn luyện, không giống đời trước của hắn. Ân, suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng 8 lạng nửa cân. Đời trước của hắn, thân thể tựa hồ cũng liền dạng này. Cũng may cuối cùng đến tình báo nói tới địa phương. Hắn đem suy nghĩ chìm vào não hải, ấn mở tình báo, một bức tranh ở trước mắt triển khai. Điều hưu trong rừng, nào đó khối cao cỡ một người cự thạch bên cạnh, một con tuổi già sức yếu bảo tử chính bàn nằm tại lá rụng bên trên, hai mắt híp, thình lình đã hít vào nhiều thở ra ít. Cự thạch. Tô Minh ngắm nhìn bốn phía, lại đi chỗ cao đi phía dưới liền quan sát, rất mau tìm đến trong đầu khối cự thạch này. Cách xa xa vây quanh khác một bên, quả nhiên thấy một con bảo tử. Cái này đích xác là chỉ lão bảo tử, đã gầy không tưởng nổi, chỉ là thô nhìn phía dưới cũng có thể có cái 6-70 cân. Nếu có thể cầm xuống, nói ít có thể ra 30 cân thịt. Tô Minh hô hấp dồn dập hai điểm, trong tay đao bổ tuổi cũng không khỏi nắm thật chặt. Như thế một con bảo tử, có thể trực tiếp để một gia đình thời gian tốt hơn không ít, nếu là cầm đi toàn bộ đồ nô, tỉnh lấy chút ăn đều đủ toàn gia sống trên 2 tháng. Đối cái này thế đạo người mà nói, đây chính là đầy trời phú quý. Đối bây giờ Tô Minh cũng là như thế. Làm đi. Tô Minh cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, mang theo đao bổ tuổi liền từ cự thạch phía sau lặng lẽ sờ soạn đi lên. Động tác của hắn rất chậm, rất cẩn thận, liền ngay cả trên đất lá rụng đều tận khả năng trốn tránh, không làm ra một điểm tiếng vang. Mãi cho đến cự thạch về sau, con kia lão bảo tử đều không có phát giác được hắn đến. Tô Minh trong lòng vui mừng, mặc dù đây là đầu hắn một lần đi săn, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, mình vẫn là rất có thiên tư. Rón rén lại tới gần một chút sau, hắn hai chân đột nhiên phát lực, cả người bạo khởi, trong tay đao bổ củi thẳng đến bảo tử sau chân chém tới. Không phải là không muốn một đao mất mạng, là hắn thực sự không có cái này nắm chắc. Vạn nhất thất thủ, kinh ngạc đối phương, chỉ sợ cũng rất khó lại đuổi kịp. Thà rằng như vậy, chẳng bằng hướng về phía thêm gần sau dưới đùi tay, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lão bảo tử vốn là suy yếu, lại bị đả thương chân, chạy cũng chạy không được bao xa. Tất cả vẫn là ổn thỏa là hơn. Động tác của hắn rất nhanh, đao bổ tuổi mặc dù không sắc bén, lại tại mãnh lực vung vẩy xuống dưới cũng thật sâu chém vào lão bảo tử sau giữa hai chân. Nhưng khiến Tô Minh không nghĩ tới chính là, người sau cũng không như dự đoán giống như dãy rủa thoát đi, chỉ là thống khổ ngóc đầu lên tê minh một tiếng, lập tức liền lại nằm trở về. Nó quá già rồi, già dặn thế mà liền chạy trốn khí lực đều không có. Tô Minh im lặng, rút ra đao bổ tuổi lại tại hắn chỗ cổ bổ một chút. Sát sinh không được sát. Vốn cho rằng là mình đầy đủ chú ý cẩn thận, lúc này mới không có đem nó kinh động, hiện tại xem ra, lại là đụng cái đại vận. Chỉ là đều không trọng yếu, có cái này bảo tử, chắc hẳn có thể để cho trong nhà tốt hơn chút. Tối hôm qua Ngô So trong trí nhớ dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều muốn hiếm, hắn rõ ràng cái này từ không thể nào là đại ca khắc khe, khe khát, trong nhà là thật muốn nói. Lần này ngược lại là nhờ có tình báo này. Tô Minh lẩm bẩm, nhìn xem còn thừa tình báo số lượng phía sau một, như có điều suy nghĩ, cũng không để ý nặng nề, kéo lấy bảo tử liền hướng phía dưới núi mà đi. Chương 03, về thôn, 1/2, chương 03, về thôn, 1/2, cái gì? Người cũng muốn đi? Đây không phải hồ nháo sao? Đại Hải à, cái này đi lão lâm tử cũng không phải có một thanh tử khí lực liền có thể làm được. Không phải chúng ta không muốn giúp sớm ngươi, thật sự là. Ai? Thạch đầu thôn cửa thôn, mấy cái thợ săn giả mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Bọn hắn mấy nhà cũng đều nhanh đoạt lương, một mực tại chuẩn bị lấy đi lão lâm tử ngõ điểm con mồi. Nếu là không thừa dịp mùa đông khắc nghiệt tiến đến trước độn ăn chút gì chờ tuyết lớn ngập núi cũng chỉ có thể bị tươi sống chết đói. Nhưng lời tuy như thế, cũng chỉ là chuẩn bị mà thôi, càng là bọn hắn loại này thợ săn giả càng là biết rõ lão lâm tử đáng sợ, thật muốn chút xui xẻo đụng vào thằng ngu này, không giao đại hai người đều rất khó chạy. Vốn là chính mình cũng không chắc chuyện, bây giờ Tô Đại Hải lại cũng muốn cùng bọn hắn đi, mấy người tất nhiên là không đáp ứng. Người sau mặc dù cường tráng, có một thanh tử tốt khí lực, nhưng thứ này đối phó đối đầu thằng ngu này cũng không có tác dụng. Huống chi Tô Đại Hải căn bản sẽ không đi săn, thậm chí ngay cả đem cung săn đều không có, cho dù đi theo đám bọn hắn lại có thể thế nào. Cũng không thể để bọn hắn đem con mồi của mình lấy ra phân đi. Chính Tô Đại Hải cũng rõ ràng những này, cái này hán tử khôi ngô giờ phút này không thể không túi đầu, gần như mang theo khẩn cầu đường. Lý Thúc, Trương Lão Đại, ta không phân đồ đạc của các ngươi, chỉ cần các ngươi chịu mang ta lên núi là được. Ta mặc dù không hiểu săn thú những cái kia môn đạo, nhưng nhận biết chút dược thảo, chỉ muốn tìm chút đi bán, không phải trong nhà thật nhịn không quá mùa đông này. Hắn nói rất thành khẩn, tựa hồ sợ mấy người không đáp ứng, lại bổ sung một câu. Các ngươi yên tâm, ta muốn thật bán tiền đồng, các ngươi một người một thành. Cái này, Lý Bách Niên chân mày nhíu chặt hơn, nhất thời không biết nên như thế nào từ chối. Hắn cũng không phải tham điểm này chia, làm trong thôn tuổi tác dài nhất, tư lịch dài nhất thợ săn, chính hắn cũng nhận biết không ít dược thảo, thật muốn đụng phải mình hái chính là, cần gì phải mang theo Tô Đại Hải đi. Nhưng nói cho cùng, tất cả mọi người là cùng thôn. Tô Đại Hải chuyện trong nhà đã sớm trong thôn truyền khắp, cái kia hôn trướng Tô lão nhị trộm đạo cầm khế đất đi bán, bây giờ Tô ra vài mẫu ruộng cũng bị mất, mặc dù không biết bán bạc thế nào như thế nhanh liền bị xài hết, nhưng từ Tô Đại Hải khẩn cầu chi sắc liền có thể nhìn ra, hắn là thật cùng đường mặt lộ. Nếu là bỏ mặc, vì cả nhà có thể sống qua mùa đông này, nói không chừng mình liền sẽ tiến lao lâm tử đi. Đối với bọn họ mấy cái này thợ săn già dẫn đường, 89/10 là về không được. Đừng nhìn Tô Đại Hải dáng dấp khôi ngô hung ác, nhưng kỳ thật làm người không tệ, dựa vào một thân khí lực dị vãng trong thôn không ít trợ giúp mọi người, thật muốn nhìn xem nhà bọn hắn bị chết đói, hắn cũng có chút với lòng không đành. Đại Hải, ngươi khó xử mọi người đều biết, nhưng nói thật với ngươi đi, chúng ta cũng chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không đi lão lâm tử. Như vậy đi, ngươi đợi ta nhóm suy tính một chút, đến lúc đó thật muốn đến liền mang hộ bên trên ngươi. Chỉ là cảnh cáo trước nói trước, chỗ kia nguy hiểm cực kỳ, ai cũng không thể cam đoan an toàn của ngươi, thật muốn đi nói ngươi trước tiên cần phải cùng trong nhà điện thoại cái, vạn nhất xảy ra chuyện. Ta biết, ta ơn Lý Thúc. Tô Đại Hải nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, hung hăng nói lời cảm tạ. Chỉ cần chịu mang lên mình liền thành, dù là nguy hiểm chút, dù sao cũng so người một nhà chờ lấy chết đói muốn tốt. Được rồi, liền như thế lấy đi. Lý Bá Năm thở dài, khoát tay áo chuẩn bị rời đi, nhưng lại nghe bên cạnh chuyển đến một trận tiếng vang. A, Đại Hải, vậy có phải hay không nhà các ngươi lão nhị? Còn giống như thật sự là, đây là lại đi ra ngoài lêu lồng đi. Không đúng, hắn giống như kéo lấy đồ vật. Bảo tử? Từ đâu tới bảo tử? Nắng ấm dưới đáy, Một đường hơi có vẻ thân ảnh thon gầy cật lực kéo lấy một con mấy chục cân bảo tử, gian nan hướng phía thôn xê dịch, trong tay đao bổ củi sâu một chút cạn một chút sử trên mặt đất, lưu lại một cái dấu. Tô Đại Hải bản không có chú ý, trải qua mấy người một nhắc nhở cũng nhìn thấy xa xa Tô Minh, sững sờ một chút sau vội vàng chạy tới. "Đại ca, nhanh phụ một tay, mệt chết ta." Gặp Tô Đại Hải tới, Tô Minh lập tức như chút được gánh nặng, trực tiếp đem bảo tử ném một bên, miệng lớn thở lên khí. "Thật là muốn chết." Vùng núi hoang vu hẻo lánh vốn là khó bỏ, một đường đem cái này hơn 10 cân bảo tử mang xuống đến lại kéo về trong thôn, kém chút không có đem hắn eo cho làm gãy. May hắn trên đường tìm chút cành lá đệm lên, không phải kéo đều kéo bất động. "Lão nhị, cái này bảo tử chỗ nào làm?" Tô Đại Hải chạy đến sau cũng kinh ngạc, lão bảo tử mặc dù gầy yếu, nhưng không chịu nổi thể trạng tử bảy chỗ ấy, sợ là có thể ra 40 cân thịt. Bây giờ thế đạo này, quanh mình ngay cả con thỏ cũng khó khăn tìm, đi chỗ nào làm cho như thế lớn cái bảo tử. Vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên gặp phải, lúc đầu chỉ muốn đi làm điểm tuổi, vừa lúc bị đụng vào ta. Cái này bảo tử lao không rời nổi bước chân, nhặt được cái đại tiện nghi. "Tốt, tốt." Tô Đại Hải kích động ngay cả gọi hai cái chữ tốt. Như thế lớn chỉ bảo tử, lột ra hủy đi xương loại bỏ thịt, nói ít có thể đáng cái một lượng bạc. Nếu là toàn bộ đổi thành ngô, đều đủ nhà bọn hắn sống qua hơn phân nửa mùa đông. Cái này không phải cái gì bảo tử, đây là giúp đỡ kịp thời a, đương nhiên, so sánh với bảo tử, càng làm cho hắn kích động vẫn là Tô Minh biến hóa. Hắn nghe được cái gì? Chính mình cái này chưa hề sẽ chỉ gây chuyện thị phi, chưa hề chưa làm qua một điểm sống đệ đệ, vậy mà nghĩ đến đi làm tuổi. Không phải là Lao Thiên mở rộng tầm mắt. Tô Đại Hải thật rất khó tin tưởng đây hết thảy, nhưng hắn thấy được Tô Minh trong tay đao bổ củi. "Đi, chúng ta về nhà trước." Bởi vì mừng rỡ, thanh âm của hắn đều có chút phát run, dù là Tô Minh hôm qua mới trộm trong nhà khế đất đi bán, cho dù là người sau để trong nhà thời gian không có hy vọng. Hắn thấy, chỉ cần mình cái này đệ đệ chịu đổi, dù là trôi qua khổ chút, dù là hắn đi bán mạng, thời gian này trùng quy là có thể qua đi xuống. Hắn chân chính sợ hãi chính là Tô Minh bản tính có rời. Đến lúc đó, hắn như thật tại lão lâm tử bên trong mất mạng, cái nhà này liền triệt để xong. T. Cái này bảo tử đến có 6-70 cân đi. Tô gia lão nhị, ngươi từ chỗ nào lấy được? Cùng lên đến mấy cái thợ săn xuống tới, nhìn thấy bảo tử sau đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn những ngày này cũng đều không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng liền sẽ ra ngoài đi dạo hai vòng, nhưng đừng nói bảo tử, ngay cả con thỏ đều chưa thấy qua. Cũng liền ngẫu nhiên làm hai con tức điệu, đại bộ phận thời điểm đều là tay không mà về. Cái này đột nhiên có người lấy được bảo tử, trực tiếp đem mấy người tâm đều điều động bắt đầu. Vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên đụng phải, lão đều không động được, để cho ta nhặt được tiện nghi. Tô Minh thuận miệng trả lời, trực tiếp đem mấy cái thợ săn giả hâm mộ túng lợi. Đây chính là mấy chục cân thịt ta. Không chỉ có thể cải thiện toàn gia bữa ăn, tiếp xuống mùa đông đều sẽ tốt chịu hơn nhiều. Tiểu tử ngươi thật sự là hảo vận, ta bộ xương già này đánh cả một đời săn, còn không có gặp được qua loại chuyện tốt này liền. Không nói với các ngươi, ta cũng đi vùng núi hoang vu hẻo lánh đi dạo. Cái này Lao Thiên gia thật sự là không có mắt, thế mà để tiểu tử này. Mấy người vẫn nói thầm, có trực tiếp ra thôn chạy tới vùng núi hoang vu hẻo lánh, muốn nhìn một chút có thể hay không cũng tới điểm vật khí, có thì là vội vàng chiều ra tiền đến, xem chừng là nói cho những người khác đi. Chương 4, đến cùng là người một nhà, 1/2, chương 4, đến cùng là người một nhà, 1/2, tại thạch đầu thôn loại địa phương này, đánh tới bảo tử cũng không phải việc nhỏ. Một con bảo tử có thể ra thịt mấy chục cân, còn lại xương cốt cũng có thể nấu canh. Tuy nói hiện nay thế đạo này, từng nhà đều không có lương thực dư, ngày bình thường chỉ có thể ăn đến mụn nổi thành từng đám mẹ chịu cháo loãng, cao nữa là lại phối chút rau dại, nhưng chung quy như thế ăn cũng là không được. Không ít người nhà đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm điểm thịt. Không vì thật ăn được đống nhiên thịt đồ ăn, chỉ cầu kia cháo loãng bên trong có thể ngẫu nhiên mang một ít vị thịt, một cái là cải thiện sinh hoạt, chủ yếu hơn vẫn là bổ sung thân thể cần thiết. Nguyên nhân chính là như thế, thạch đầu thôn một mực có cái quy củ bất thành văn. Nhà ai nếu là đi săn gặp hàng, vật nhỏ liền không cần phải nói, nếu là gặp lớn hàng, cơ bản đều sẽ vân điểm ra đến, để nghi chút giá cả bán cho người trong thôn, cũng coi là hô bang hỗ trợ. Đương nhiên, cũng sẽ không thật làm cho đối phương quá ăn thiệt thòi, bình thường mỗi cân cũng liền tiện nghi cái một lượng văn tiền, một thanh ngô sự tình, cụ thể vân bao nhiêu ra cũng đều xem bản thân. Tô Minh về thôn về sau, đánh tới bảo tử chuyện rất nhanh liền chuyển khắp thạch đầu thôn. Đa số người tất nhiên là không tin, dù sao Tô Minh thanh danh còn tại đó. Ngày xưa ở giữa ngay cả đao bổ củi đều không mang theo đụng vô lại, thế mà lại sáng sớm đến trên núi đi đốn củi. Còn vừa vặn đụng phải một con không rời nổi bước chân bảo tử. Đây không phải là mặt trời đánh phía tây ra. Thật muốn dạng này, kia lão thiên gia thật đúng là mắt bị mù. Chỉ là mấy cái thợ săn giả đều chính mắt thấy, cũng không phải do bọn hắn không tin. Trong lúc nhất thời, trong nhà lương thực dư hơi nhiều chút người đều bắt đầu chuyển động, không nói đổi bao nhiêu, dù là chỉ có điểm cạnh góc thì nát, cũng được ca trà, ngươi trở về á. Vừa mới tiến biệt tử, Tô Tiểu Viên liền cao hứng từ trong phòng chạy ra, nhưng nhìn thấy bên trên Tô Minh sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống. Nàng rụt rè tựa ở cánh cửa chỗ, không có tiến lên nữa. Tô Minh thở dài, thật sự là tác nghiệt. Từ ký ức đến xem, cái này tiểu chất nữ trước kia còn là rất thân Tô Minh, luôn yêu thích dán tại cái mông phía sau nhị thúc gọi. Nhưng theo tiền thân càng ngày càng không làm nhân sự, nhiều lần khí khóc tẩu tử sau, chất nữ cũng dần dần đi theo xa lạ bắt đầu, có khi nhìn thấy hắn sẽ còn lộ ra sợ hãi thân sắc. Cũng không biết là sợ hắn người này, vẫn là sợ hắn lại đem mình mẫu thân làm khóc. Tô Đại Hải tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, sợ vừa mới bắt đầu học tốt đệ đệ bị đả kích, lúc này kéo xuống khuôn mặt tới. Thất thần làm gì, còn không gọi nhị thúc. Cái này bảo tử là ngươi nhị thúc đánh, hôm nay chuẩn bị cho người thịt tan đấy. Bảo tử. Tô Tiểu Viên lúc này mới chú ý tới Tô Đại Hải phía sau kéo lấy bảo tử, một đôi mắt trừng lão đại, kịp phản ứng vui vẻ hướng phía buồng trong phóng đi. Mẫu thân, cha mang bảo tử trở về, chúng ta ban đêm có thịt ăn. Tiểu Hải tử chính là Tiểu Hải tử, không tồn tại cái gì thâm cừu đại hận, cũng sẽ không thật nhớ quá nhiều đồ vật, nghe xong có thể có thịt ăn lập tức vui vẻ quên bác. Tiểu nha đầu phía tử, mù hô cái gì, cái này bảo tử thế nhưng là ngươi nhị thúc đánh trở về. Tô Đại Hải rắc giọng hô một tiếng, dạng như vậy là sợ trong phòng bà nương nghe không được. Xong việc sau, hắn lúc này mới nhìn về phía Tô Minh. Dù chuyện, ta cùng ngươi tẩu tử nói qua. Ngươi đừng nhìn nàng bình thường trung quy oán trách, nhưng cũng là vì chúng ta cái nhà này. Chuyện quá khứ liền đi qua, chỉ cần ngươi chịu đổi, ta cùng ngươi tẩu tử đều không trách ngươi. Có ngươi cái này bảo tử, đến lúc đó ta tại đi trong thành gắng sức thêm chút nước khí, thời gian luôn luôn có thể qua đi xuống. Tô Đại Hải vô vô Tô Minh bà bay. Được rồi, chớ ngẩn ra đó, chúng ta thôn rất lâu chưa thấy qua lớn hàng, hôm nay liền nhiều vân chút ra, cho đại gia hỏa cũng chia chút đi. Vừa nói, hắn liền tiến vào buồng trong cầm công cụ đi. Tô Minh đứng ở trong sân yên lặng nhìn xem, không khỏi mũi chua chua. Hắn chỗ nào có thể không biết tâm tư của đại ca. Giống kia một cuống họng là tại tẩu tử trước mặt tìm cho mình công lao, đa phần chút thịt cũng là vì vãn hồi chút mình ở trong thôn hình tượng. Mọi chuyện đều tại thay mình suy nghĩ. Có dạng này người nhà, tiền thân thế mà còn có thể làm ra những cái tiếng hôn trướng chuyện tới. Cũng may, tiền thân đã đi. Hắn tới. Thua thiệt nhà này người, liền để hắn đến giúp lấy đền bù đi. Hủy đi xương loại bỏ thịt cũng không phải cái nhẹ nhõm công việc, tối thiểu Tô Minh liền làm không tới. Cũng may Tô Đại Hải ngày thường trung quý yêu hỗ trợ, cũng là học được mấy tay. Trong đó nhất là giảng cứu cũng liền lộ ra. Bao tử ra thế nhưng là có thể bán bên trên giá đồ tốt, nếu là phẩm tướng rất nhiều, một tấm có thể bán cái 300 văn tà hữu. Trước mắt cái này bảo tử mặc dù chân bên trên cùng trong cổ đều phá miệng, nhưng bán cái 200 văn cũng là không có vấn đề. Tô Đại Hải lột ra thời điểm, một bên miệng nhỏ tại da thịt ở giữa thổi khí, một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng dao vẹt lên, tận khả năng đem nó hoàn chỉnh lột bỏ tới. Theo hắn nói, chiêu này là từ Trương lão đại chỗ ấy học được. Trương lão đại trong nhà tổ tông đều là thợ săn, tay nghề rất cứng, nghĩ đến cái này kỹ xảo cũng có môn đạo ở bên trong. Lấy ra, tiếp xuống hủy đi xương loại bỏ thịt liền đơn giản nhiều. Muốn loại bỏ dường như là không dễ dàng, nhưng đều muốn sống không nổi người, tự nhiên cũng sẽ không giảng cứu như vậy nhiều. Dừng lại cắt chặt, toàn bộ bào tử rất nhanh bị tháo thành tám khối. Tuy nói là lão bào tử, chất thịt xa chưa nói tới non mịn, nhưng từng khối chồng chất tại kia bên trong cũng nhìn thấy người chảy nước miếng. Lâm Xuân Hà lúc này cũng từ giữa phòng ra, Tô Tiểu Viên lôi kéo tay của nàng lênh lợi, khi nhìn đến trên bàn phân tốt thịt sau, một đôi mắt lập tức cong thành trăng lưới liềm, trong cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh chạy ra chảy nước miếng. Chỉ là có lẽ là bị mẫu thân nói qua, nàng lúc này khắc chế rất nhiều, chỉ yên lặng nuốt nước bọt. Tẩu tử, Tô Minh gật đầu kêu một tiếng. Tô Đại Hải cũng hiến vật quý giống như tránh ra bên cạnh nửa người, để trên bàn thịt đều lộ ra. Cười hát hát nói: "Xuân Hà, mau nhìn, lão nhị hôm nay ở trên núi đánh, thịt này có thể có hơn 40 cân lặng, nhà chúng ta trận này đều không lo." Lâm Xuân Hà không nói gì, chỉ chọn gật đầu, theo sau ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tô Minh. Tô Đại Hải lập tức hiểu rõ, đục lên trước mặt nhỏ giọng nói: "Xuân Hà, lão nhị hắn lần này thật thay đổi. Sáng sớm hôm nay liền lên núi đi đón tuổi, cái này bảo tử cũng là hắn một người cầm trở về. Ta biết, chúng ta một nhà liền dựa vào lấy điểm này ruộng xuống qua, nhưng chỉ cần lão nhị có thể thay đổi, cùng lắm thì ta từ nay về sau nhiều bán chút khí lực, thời gian này tóm lại là có thể qua đi xuống. Ngươi cũng đừng giận hắn, ta sợ." Tô Đại Hải vụng trộm liếc mắt Tô Minh. Như thế nhiều năm, đầu hắn một lần tại đệ đệ trên thân nhìn thấy biến hóa, đó là cái tốt manh mối, hắn thật sợ bởi vì cái gì kích thích giật cát. Lâm Xuân Hà chỗ nào có thể không biết hắn tâm tư, lúc này thở dài. Đến cùng là người một nhà, lại làm sao, ta cũng sẽ không đuổi hắn đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Đại Hải vừa nhẹ nhàng thở ra, cửa sân liền truyền đến một trận tiếng ồn ào vang. "Đại Hải, Đại Hải đâu? Nghe nói nhà ngươi đánh chỉ bảo tử, thật hay giả? Có thể vân điểm cho đại gia hoặc không, yên tâm, không cho ngươi ăn thiệt thòi." "Đại Hải ca, nhà ta cũng nghĩ đến điểm." Chương 05, tự có đại nho biệt kinh, 1/2, chương 05, tự có đại nho biệt kinh, 1/2, nhấc nhìn mắt, lùi bại viện tử miệng đã nhiều 7-8 người. Đều là trong thôn hương thần, mỗi trong tay người hoặc là mang theo nô, hoặc là cầm trứng gà, cũng có dẫn theo hai sâu đồng tiền, hiển nhiên đều là đổi thì tới. "Chu lão đại, lời này của ngươi liền nói xa lạ, tất cả mọi người một cái thôn, chỗ nào có thể ăn một mình? Nhà ta lão nhị trên đường đi còn nói với ta đâu, đại gia hỏa ngày thường không ít trông nom nhà chúng ta, bây giờ đụng đại vận đánh chỉ bảo tử, được nhiều cầm chút ra mới được." Tô Đại Hải cười nói, từ trên bàn phủi đi ra mấy khối thịt. "Hiện tại bảo tử thịt đại khái 23 văn một cân, lão nhị nói, nếu như đại gia hỏa muốn, 19 văn một cân là được. Một cân tiện nghi 4 văn tiền." "Đại Hải, ngươi nói là sự thật?" "Ta muốn 4 lượng." "Ta muốn nửa cân." "Ta trước kia liền nhìn ra Tô gia lão nhị là cái có bản lĩnh người, sau này ai dám nói hắn nói xấu ta với ai gấp." Một phen xuống dưới, tới mấy cái thôn dân đều mừng rỡ bắt đầu. Bây giờ thời gian này không dễ chịu, dĩ vãng người khác đánh lớn hàng, mặc dù cũng biết chiếu quy củ tiện nghi trong thôn bán chút, nhưng thường thường cũng liền tượng trưng tiện nghi cái một lượng văn tiền, số lượng còn cứ ít. Dưới mắt Tô Đại Hải lại mở miệng liền tiện nghi 4 văn, nhìn phủi đi ra những cái kia thịt, nói ít cũng có cái tầm 10 cân. Đây là sự thực hào phóng, thật nghĩ bọn họ những này cùng thôn. Trong lúc nhất thời, người tới đều rất là cảm động, đối Tô Đại Hải cùng bên trên Tô Minh chính là dừng lại khen. Người sống trên núi không có cái gì văn hóa, nói không nên lời bao nhiêu từ ngữ, nhưng cũng không có nghĩa là môi của bọn họ công phu chênh lệch, một phen thổi phồng gọi là một cái há mồm liền ra. Tô Đại Hải còn tốt, dù sao vốn là cái trung thực hắn tử, chỉ thật thà gãi gãi đầu. Tô Minh lại khác biệt, thằng nghe được hắn không có manh mối. Cải biên không phải loạn biên, khí nói không phải nói bậy. Nếu không phải trong đầu hắn còn có tiền thân làm những cái kia hôn trướng chuyện ký ức, sợ thật muốn cho là mình nguyên lai là cái gì đồ tốt. Quả nhiên, chỉ cần nhập quan, tự có đại nho vì ta biệt kinh. Còn như đa phần thịt, tiện nghi bốn văn cái gì Tô Minh đều chưa nói qua, bản thân hắn cũng không thèm để ý người khác là thế nào nhìn hắn, chỉ cần mình cái này toàn ra trôi qua không sai biệt lắm là được. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là đại ca đang giúp mình vãn hồi trong thôn thanh danh, bởi vậy cũng không ngăn cản. Phủi đi ra mười mấy cân thịt cuối cùng cũng không có bị mua xong, dù là đã tiện nghi bốn văn tiền. Thế đạo quá khó khăn, mua thịt mấy người cũng đều bất quá là muốn cho trong nhà nếm một chút vị thịt mà thôi, cũng không có khả năng làm cái gì thịt đồ ăn, bởi vậy nhu cầu đều cực ít. Chỉ là chung quy là chiếm tiện nghi, trước khi đi còn tại nói Tô Minh lời hữu ích. Tô Minh chỉ có thể lúng túng cười gật đầu, nghĩ khen liền khen đi, dù sao hắn ra mặt dày, chịu được. Còn có không sai biệt lắm 40 cân thịt, ngày khác trước kia ta liền đi huyện thành bán, đều đổi thành nô. Tiết kiệm một chút ăn, đủ chúng ta quá lớn nửa cái mùa đông. Tô Đại Hải trên mặt một mực treo ý cười, hắn là thật cao hứng. Không chỉ có thân đệ đệ lần đầu xuất hiện cải biến, có những ngày thịt, gần nhất cũng không cần vì ăn phát sầu, mặc dù không có ruộng, năm sau thời gian vẫn như cũ khổ sở, nhưng tối thiểu có thể sống qua dưới mắt. Bất quá, nghe nói như vậy Tô Minh lại là như mày. Đều bán. Lưu một chút tự mình ăn đi, ân, những này là được. Tô Minh tiện tay lay mấy khối lớn ra, nói ít đến có cái mười mấy cân. Cũng không phải hắn bại ra, cái này bỗng nhiên uống cháo ngô ai chịu nổi. Buổi tối hôm qua kia một bát đều kém chút không cho hắn uống nôn, không chỉ có một điểm mùi vị không có còn thẻ cũng họng. Chúng chi bọn hắn cái này toàn ra đều nên bổ sung dinh dưỡng, nhất là Tô Tiểu Viên, gầy gò yếu ớt, giống như cây gậy trúc, phảng phất gió thổi qua sẽ ngã xuống, nhìn xem đều làm lòng người đau. Hắn tuyệt không cho phép loại tình huống này tiếp tục. Mình không đến trước đó mọi người liền mỗi ngày uống cháo ngô, tới mọi người vẫn là uống. Vậy không phải mình là đi không? Bản thân hắn mặc dù không nhiều lắm bản sự, nhưng hắn có hệ thống a. Chỉ là Tô Đại Hải tất nhiên là không biết được điểm này, khi nhìn đến Tô Minh vạch ra tới thì sau, một đôi mắt lập tức trừng thành trung đồng, đầu càng là dao cùng trống lúc lắc giống như. Không thành, cái này quá bại gia. Trong nhà hiện tại chính là lỗ hổng lương thời điểm, thế nào có thể? Đại ca, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta sẽ chỉ bại gia? Tô Minh đầu thấp xuống, thanh âm rất nhẹ, lại lộ ra nồng đậm thất lạc. Nghe xong lời này, Tô Đại Hải tại chỗ liền choáng váng, mình không có ý tứ kia ai nhưng hắn cũng biết dưới mắt sợ là giải thích không rõ, nghĩ đến chính mình cái này đệ thật vất vả có cái cải biến manh mối, nếu như bị mình như thế một đâm kích giật cát, vậy nhưng như thế nào cho phải? Hắn nhìn một chút phân ra tới những cái kia thịt, lại nhìn một chút bên cạnh đồng dạng không biết như thế nào cho phải Lâm Xuân Hà, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái. Thành, liền theo ngươi nói, những này liền giữ lại nhà mình ăn. Còn lại những cái kia đổi nô cũng đủ chúng ta ăn rất lâu, liền làm cải thiện bữa ăn, không tính bại ra. Thật. Tô Minh đầu giơ lên, mang trên mặt bị một bộ nhận đồng mừng rỡ. Tô Đại Hải dù là trong lòng đang dỉ máu, không nợ những cái kia thịt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật, ngươi cũng là vì chúng ta cân nhắc, có thịt tan ta cao hứng còn không kịp đâu. Hắn tẩu tử, ngươi nói có phải không? Hắn dùng tùy trò thọc Lâm Xuân Hà, người sau lúc này liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng, không phá sản, không phá sản. Mặc dù ngoài miệng là như thế nói, nhưng Lâm Xuân Hà con mắt từ đầu đến cuối không cách này mấy khối thịt, tràn đầy vẻ đau lòng. Đây chính là mười mấy cân thịt à, có thể đổi 5-60 cân ngô, đến bao lớn gia sản mới dám giữ lại mình ăn, coi như những cái này trong thành lão gia thời gian chỉ sợ cũng cứ như vậy. Nàng thực sự đau lòng gấp, nhưng cũng không tốt ngăn cản. Không nói trước cái này bảo tử vốn là Tô Minh đánh trở về, thế nào xử trí đều nên hắn định đoạt, lui một vạn bước nói, Tô Minh có thể có chỗ cải biến. Không giống Di Vãng như vậy cầm đồ trong nhà ra bên ngoài bán, nàng liền nên thắp nhang cầu nguyện. Bây giờ bất quá là lưu chút thịt nhà mình ăn, lại tính toán cái gì? Chỉ cần đừng có lại như Di Vãng như vậy khinh suất là được. Bởi vậy, tại Tô Minh ra sức bảo vệ dưới, kỳ thật cũng không có phí bao nhiêu lực, kia mười mấy cân thịt cuối cùng bị bảo đảm xuống dưới. Đối với kết quả này, hắn vẫn là thật hài lòng, cuối cùng có thể ăn chút đồ vật ra hồn, đừng nói, trước đây thân thanh danh mặc dù nát, nhưng dùng tốt thật đúng là có thể cho ngươi tiết kiệm không ít công phu. Đại tẩu chủ nghệ rất tốt, một trận bận rộn, bốn phía mùi hương canh thịt rất nhanh được bưng lên bàn. Tô Minh kỳ thật muốn ăn nướng, nhưng thực sự không lay chuyển được bọn hắn, cảm thấy thịt nướng quá lãng phí dầu trơn, nướng xong sau thịt sẽ còn rút lại. Không giống thịt hầm canh, một điểm không lãng phí không nói, canh kia cũng là khó được đồ tốt. Đây đều là bị đói sợ sinh ra kinh nghiệm, Tô Minh không có cưỡng cầu, mặc kệ thế nào nói dù sao cũng so làm uống cháo ngô đến hay lắm. Trước rót một bát canh thịt, không có cái gì đồ gia vị, chỉ gắn hai túi muối, nhưng có lẽ là đói lâu, một ngày cũng chưa ăn đồ vẩn, uống đúng là hết sức ngon. Chương 06, mới tình báo, 1/2, chương 06, mới tình báo, 1/2, Tô Minh chợt chậc lưỡi. Chỉ cảm thấy thân thể đều đi theo ấm áp chút, lập tức lại nắm lên một miếng thịt nhét vào miệng bên trong. Bao tử thịt chỉnh thể gầy gò, bản thân cũng có chút lệch ủi, lại thêm đây là chỉ lão bao tử, chất thịt thực sự chưa nói tới tốt, cắn có phần tốn sức. Chỉ là thịt chính là thịt, một loại khó nói lên lời thỏa mãn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, Tô Minh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều muốn mở ra. Thoải mái. Khó trách những cái kia mỹ thực tiết mục có thể cả một đống hình dung ra, thật đến khi đói bụng ăn tốt, cảm giác này cùng muốn thành thần tiên giống như. Một khối thịt lớn vào trong bụng, Tô Minh nhìn lướt qua, lại phát hiện đại ca tẩu tử bao quát Tô Tiểu Viên đều chỉ là đang nhìn mình ăn. Thế nào không ăn? Ta không đói bụng, tẩu tử ngươi buổi chiều mới cho ta làm chén cháo, xuống không ít nô, nhiều đây, chúng ta hiện tại cũng là no bụng. Tô Đại Hải cười ha hả, Lâm Xuân Hà cũng cười gật đầu. Ta cùng ngươi đại ca buổi chiều đều đến qua, ngươi cùng Tiểu Viên ăn đi, ăn nhiều một chút. Mẫu thân, chúng ta buổi chiều không phải đi tìm rau dại sao, không có làm ăn. Tô Tiểu Viên chớp một đôi mắt to, trông mong nhìn xem hai người. Thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm lặng lẽ ăn. Đừng đánh nghe, nhanh ăn đi, thịt này thế nhưng là nhị thuốc thật vất vả lấy được đâu. Lâm Xuân Hà sủng lịch sờ lên Tô Tiểu Viên đầu, lại kẹp lên một miếng thịt để vào nàng trong chén. Tô Tiểu Viên rụt rè mắt nhìn Tô Minh, mặc dù không nói chuyện, nhưng hiển nhiên không có trước đó loại kia e ngại xa lạ cảm giác, gật gật đầu sau liền ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Tô Minh không có tiếp tục ăn, mà là mắt nhìn trong nồi. Lưu lại mười mấy cân thịt, nhưng đại tẩu không có bỏ được làm quá nhiều, cái này trong nồi nhìn xem đồ vật nhiều, nhưng kỳ thật đều là xương cốt, chân chính thịt xem chừng cũng liền một cân không đến, đây là dự định tăng cường mình cùng Tiểu Viên ăn. Trong lòng của hắn yên lặng thở dài, trên mặt chợt lại lộ ra vẻ mất mát. Đại ca, tẩu tử, các ngươi có phải hay không vẫn luôn chướng mắt ta, ngay cả ta lấy được thịt cũng không chịu ăn. Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà giật mình trong lòng, lập tức khẩn trương liên tục khoát tay. Không phải, tiểu đệ ngươi khác suy nghĩ nhiều, chúng ta không có ý tứ kia. Thật không có ý tứ kia. Hai người cuối cùng vẫn động đũa, sợ Tô Minh nghĩ quẩn, canh thịt đều rót mấy bát. Mắt thấy mục đích đã tới, Tô Minh lúc này mới hài lòng gật đầu, cũng liền đáng tiếc xuyên việt rồi, nếu không mình sợ là có bóng đế chi tư. Nghĩ như vậy, hắn lúc này mới quay người trở về nhà. Đại Hải, tiểu đệ hắn thật thay đổi, bất quá là không phải có chút quá nhạy cảm. Lâm Xuân Hà mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nàng cảm giác được ra, Tô Minh tựa hồ thật không giống lấy trước kia sao hôn trướng, trong mắt bắt đầu có người nhà, nhưng chính là nhạy cảm chút. Đợi một chút lại cảm thấy mình bị coi thường. Đêm nay kia thịt hầm muốn định tăng cường hắn cùng Tiểu Viên ăn trước, kết quả là lại hơn phân nửa tiến vào mình cặp vợ chồng miệng bên trong. Tô Đại Hải cũng không khỏi vào đầu, đồng thời ở một cái. Khả năng, hối cải để làm người mới người đều là như vậy. Hắn một cái đại lao thô, chỗ nào hiểu được những thứ đó, chỉ có thể nói. Tóm lại vô luận như thế nào, chỉ cần hắn chịu biến tốt, chúng ta tận lực chiều theo lấy điểm, khác thật kích thích đến hắn. Ừm ân. Lâm Xuân Hà cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tô Minh tự nhiên không biết mình đã bị đánh lên tự ti yếu ớt nhãn hiệu, hắn giờ phút này chính tựa ở mép giường thưởng thức ngoài cửa sổ sáng tỏ bầu trời đầy sao, thuận tiện nghiên cứu trong đầu cái kia bảng. Tình báo phẩm giai, màu sáng 1, ngươi biết không, một cỗ hàn lưu đã tới dãy núi, mùa đông năm nay đem sớm đến. Còn thưa tình báo số lượng, một tình báo lại xuất hiện, nhưng cùng lần trước khác biệt, lúc này phẩm giai là màu xám. Lục sát tình báo để cho ta nhặt được một con bảo tử, thuộc về đối ta có lợi tình báo, lần này là màu xám, mùa đông sớm đến không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên tình báo phẩm giai có lẽ đại biểu đối ta lợi hại quan hệ. Tô Minh trong lòng suy đoán, nếu thật sự là như thế, căn cứ lợi hại trình độ nói không chừng còn có cái khác nhan sắc phân loại. Chỉ là có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ. Quy tắc này tình báo là hắn tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện đổi mới, mỗi ngày đổi mới một đầu cũng là dễ lý giải, nhưng phía dưới tình báo còn thừa số lượng thế nào cũng thay đổi thành một rồi. Thứ này nếu là cũng mỗi ngày đổi mới một đầu, tại sao hôm qua không có? Cách một ngày đưa một lần, vẫn là có cái gì khác quy luật, cùng bào tử có quan hệ. Đến tột cùng như thế nào? Chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi hậu tục tìm quy luật. Dưới mắt vẫn là thử trước một chút cái đồ chơi này có hữu dụng hay không đi. Tô Minh nếm thử lấy sử dụng còn thừa tình báo, ngược lại là thuận lợi ngoài ý liệu, đều không cần thế nào tìm tòi, trong đầu rất mau ra hiện tin tức mới. Tình báo phẩm giai, màu lam 2, ngươi biết không, vùng núi hoang vu hẻo lánh phía tây bên vách núi mọc ra một chút thạch hộp, bởi vì bụi cây che chắn một mực không được người phát hiện. Thật là có cái khác nhan sắc tình báo. Tô Minh tinh thần chấn động, nhưng ở nhìn thấy nội dung sau, cả người nhất thời sửng sốt một chút. Thạch hộp? Cái gì đồ vật? Nhìn cái này miêu tả giống như là một loại nào đó dược thảo. Hắn kiếp trước cũng không phải ngũ cốc không phần có người, nhưng thạch hộp thứ này thật đúng là chưa nghe nói qua. An hay chưa văn hóa thua thiệt ta. Tô Minh đau lòng nhức óc, âm thầm quyết định sau này có cơ hội không phải làm chút dược thảo thư tịch nhìn xem không thể, không phải gặp được một chút đồ tốt đều nhận không ra, chẳng phải là không duyên cớ lãng phí cơ duyên. Chỉ là thứ này đã tin tức gợi ý, nghĩ đến tóm lại là giá trị chút năng lượng. Cũng không biết so với con kia bảo tử như thế nào, nếu là có thể so sánh một phen, hắn liền có thể phân ra hai loại phẩm giai tình báo ưu huyết. Mặc kệ, ngày mai đi trước hái được lại nói không chừng đại ca liền nhận biết. Dầu gì, trong thôn những cái kia thợ săn tóm lại có nhận ra. Tính toán, Tô Minh rất nhanh ngủ thật say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Tô Minh liền từ trên giường bỏ lên. Cũng không phải hắn nhiều chịu khó, trên thực tế hắn đời trước liền không có sáng sớm thói quen, chỉ là không chịu nổi ban đêm thực sự ngủ được quá sớm. Cái này lao trong sơn thôn không có cái gì giải trí hoạt động, ban đêm liền chút ngọn đèn đều ngại phí dầu, không ngủ được căn bản không có chuyện khác có thể làm. Ngủ được sớm, lên tự nhiên cũng sớm. Đương nhiên, lên được sớm không chỉ hắn một cái. Mặt trời mới mọc mới vừa ở chân trời bốc lên một chút đầu, Lâm Xuân Hà cũng đã nấu xong cháo, Tô Đại Hải càng là sớm đem hôm qua bảo tử thịt liên tiếp ra đều sắp xếp gọn, chỉ chờ đối phó hai cái liền xuất phát đi huyện thành. Cách mấy chục dặm địa, còn phải kéo lấy xe ba gác thuận tiện đến lúc đó mang nô trở về, vừa đi vừa về một chuyến phải đi bên trên cả ngày đâu. Tô Minh chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu, mình cái này đại ca lại một điểm không cảm thấy xa, nếu không phải là bởi vì đổi nô không ít, hắn sợ là muốn trực tiếp khiêng những này thì đi. Tiểu đệ, mau tới hút cháo, tẩu tử ngươi dùng hôm qua thừa xương canh chịu, dễ uống đây. Nhìn thấy Tô Minh cũng lên như thế sớm, Tô Đại Hải hai mắt tỏa sáng, vội vàng chào hỏi bắt đầu. Đây là thật đổi tính, hắn cái này đệ di vãng đều ngày hôm đó bên trên ba xảo mới lên chủ. Tô Minh cũng là không khách khí, ngồi xuống bưng lên cháo liền uống, dù sao hắn hôm nay cũng không được thanh nhàn, đến lại đi vùng núi hoang vu hẻo lánh một chuyến, bởi vậy tất yếu ăn cơm no mới được. Chương 07, thành hộp, 1/2, chương 07, thành hộp, 1/2, cháo nô vẫn như cũ thẻ cũng họng, chỉ là mang một ít canh thịt mùi vị cũng là miễn cưỡng có thể nuốt xuống, có lẽ là bởi vì đã có lực lượng, thậm chí so hôm qua đều muốn nhiều chút. Tô Minh Nguyên lành uống hai bát lớn, thỏa mãn sờ lên bụng. Tiểu đệ, ngươi hôm nay lại muốn đi đốn tuổi sao? Dù sao nhàn rồi không chuyện gì, đến trên núi đi dạo. Được, không trải qua chú ý an toàn, chớ đi xa, nhất là Hắc Vân Sơn ngàn vạn đi không được, nơi đó thế nhưng là có thằng ngu này đấy. Biết rõ. Còn có. Tô Minh đổi tính để Tô Đại Hải rất là cao hứng, nhưng cũng khó tránh khỏi sinh ra lo lắng, dù sao lên núi cũng không so tại trong ruộng trồng trọt, chung quy là gặp nguy hiểm ở bên trong. Dù là bây giờ Đại Hoang Sơn không có cái gì vật sống, nhưng hắn liền sợ Tô Minh không phân biệt được, đi tới chỗ sâu đi. Tốt một phen bàn giao, thẳng đến Tô Minh liên tục cam đoan sau, Tô Đại Hải lúc này mới yên tâm xuất phát. Người sau cũng không có nhàn rỗi, cùng đại tẩu cáo biệt một tiếng liền mang theo đao bổ tuổi lên núi. Đây không phải Tô gia lão nhị sao, hôm nay lại lên núi đi a. Ngươi kêu bảo tử tại vùng núi hoang vu hẻo lánh chỗ nào đánh? Ta hôm qua cũng tới núi đi, ngay cả con thỏ đều không có gặp. Tô Minh đánh tới bảo tử chuyện đã sớm truyền ra, dưới mắt thế nhưng là từng nhà bàn tán sôi nổi nhất chủ đề. Bây giờ đi ở trong thôn, tự nhiên sẽ có người bắt chuyện. Chỉ là không nhiều mà thôi. Dù sao tiền thân thanh danh còn tại đó, dù là đánh tới bảo tử, đa số người trong lòng cũng là xem thường hắn, cũng sẽ không cảm thấy là hắn chuyển tính hoặc là có bản lĩnh, sẽ chỉ quái lao thiên gia không có mắt, thế mà có thể để cho hắn loại người này đụng đại vận. Ta nhổ vào. Nhặt chỉ chết bảo tử thật đúng là đem mình làm thợ săn, giả cho ai nhìn đâu. Mắt thấy Tô Minh ra dáng cải lấy đao bổ củi hướng trên núi đi đến, Lý Nhị Cầu trực tiếp xì ngụm nước bọt. Dĩ vãng tại thôn này bên trong, Tô Minh cùng hắn đều là điển hình hai thằng vô lại, mỗi ngày chơi bời lêu lổng gây chuyện thị phi, hắn nguyên bản vẫn rất thưởng thức cái này cùng chung chí hướng người, không nghĩ tới hai ngày không thấy, Tô Minh thế mà không hiểu đổi tính. Đây không phải phản bội là cái gì? Hắn rất phẫn nộ, nhưng vẫn là quyết định cho Tô Minh một cái cơ hội. Nha, đây không phải Minh ca à? Lý Nhị Cầu gật gù đắc ý từ ven đường đi ra, như là ngẫu nhiên gặp giống như lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Minh nhìn xem hắn liếc mắt. Cái này hai đồ đần, thế mà còn cùng mình lắp đặt ngẫu nhiên gặp. Tên ngốc này tránh bên tường nhìn trộm mình thời điểm hắn liền phát hiện, cách chỗ ấy nghe răng trợn mắt xem xét chính là tại nhai mình cái lưỡi, không nghĩ tới còn có thể liếm láp trên mặt tới. Tô Minh không muốn để ý đến hắn, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi trong trí nhớ tên ngốc này cùng tiền thân quan hệ còn có thể, hắn không muốn biểu hiện quá xé rách. Có biến hóa cũng không thể biến như vậy đột nhiên, đến tiến hành theo chất lượng mới được. Nha, Nhị Cầu a, có chuyện gì sao? Tô Minh thử lên răng hàm lộ ra tiểu dung, một bộ thân thiết bộ dáng. Lý Nhị Cầu xem xét trong lòng liền nắm chắc, đây là mình cái kia bạn tốt. Ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Không có cái gì chuyện, đi trên núi mù tản bộ. Trên núi có cái gì xong đi. Lý Nhị Cầu bĩu môi, bốn phía nhìn quanh một vòng sau, lúc này tiến đến chỗ gần. Ngươi hôm qua không phải làm chỉ bảo từ sao? Ta giúp ngươi cùng một chỗ lấy tới trong huyện thành bán đi, thế nào lấy có thể có cái một hai lượng bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta đi đem ngươi thua trận khế đất tiền thắng trở về, ra sao? Thắng trở về. Tô Minh khỏe mặt giật một cái, tên ngốc này thật đúng là đáng chết. Từ ký ức đến xem, tiền thân vốn chỉ là lười chút, lại không thế nào làm hôn chứng chuyện, đều là bị tên ngốc này cho mang. Lý Nhị Cầu bản thân là cái dân cơ bạc, đồ trong nhà thua không có, ruộng thua sạch, lao bà thua chạy, vì gỡ vốn lại tìm Tô Minh. Tại hắn mê hoặc dưới, Tô Minh cũng thành cái dân cờ bạc. Điểm này ngay cả Tô Đại Hải cũng không biết. Bởi vì Tô Minh mỗi lần thua sạch sành sành, đều sẽ nói cùng côn đồ khác ăn uống đã xài hết rồi, Tô Đại Hải cũng vẫn cho là hắn chỉ là trầm mê ngược lạc, có khi thậm chí còn có thể tự trách mình không có bản sự, chỉ có thể mang theo đệ đệ chịu khổ. Trên thực tế nếu không phải nhức được, liền bán ruộng những cái kia ngân lượng đều đủ tiền thân ăn uống hưởng lạc tốt trận, lại nơi nào sẽ một ngày liền không có sạch sành sanh. Mà nói một cách khác, tiền thân tạo những cái kia nghiệt, tối thiểu hơn phân nửa đều là bái trước mắt Lý Nhị Cầu bàn tạo. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, làm hại trong nhà mình không có dựa vào mà sống đồng ruộng, tên lốc này thế mà còn dám tiếp tục mê hoặc. Tô Minh ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, để Lý Nhị Cầu không khỏi dùng mình một cái, hắn nghi ngờ nhìn về phía cái trước, lại chỉ thấy trên mặt cái kia như cũ nụ cười sáng lạ. Ngươi đề nghị này không tệ, chỉ là kêu bảo tử còn lại thịt đã bị ta đại ca mang huyện thành bán đi. Dạng này, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, trong nhà chờ ta tin tức là được. Đến lúc đó ta đem bạc lấy ra, hai ta lại. Còn lại nói Tô Vân chưa hề nói, nhưng Lý Nhị Cầu hai mắt lại dần dần sáng lên, đầu điểm không ngừng. Minh ca chính là Minh ca. Được, vậy ta đây mấy ngày ngay tại trong nhà chờ ngươi tin tức, ngươi đến lúc đó gọi ta là được. Yên tâm đi. Nhìn xem Lý Nhị Cầu bóng lưng rời đi, Tô Minh tiếu dung càng sáng lạn hơn. Hảo hảo chờ xem. Hắn cũng không tính đối Lý Nhị Cầu làm sao, trên thực tế cũng không cần hắn ra sao. Năm nay thời gian vốn là gian nan, mùa đông lại muốn sớm đến, sợ là muốn chết đến không ít người. Chính là người bình thường nhà sợ là đều rất khó nhịn quá khứ, chớ nói chi là Lý Nhị Cầu loại này ngồi ăn dông núi hai thằng vô lại. Ác nhân tự có ngày thu, hắn cần gì phải đến phí cái này tâm thần đâu. Đuổi Lý Nhị Cầu, Tô Minh liền sử lấy đao bổ đuổi mò tới vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên. Chờ đến phía tây vách núi, hắn ngay cả tìm một vòng đều không đáp lại, trực tiếp điểm mở tình báo, khác ngược lại không quan trọng, chủ yếu trước tiên cần phải nhìn xem cái này thạch mục như thế nào. Tình báo phẩm giai, màu lam 2, ngươi biết không, vùng núi hoang vu hẻo lánh phía tây bên vách núi mọc ra một chút thạch mục, bởi vì bụi cây che chắn một mực không được người phát hiện. Nhắc nhở bắn ra sau, rất nhanh hóa thành một bức cảnh tượng hiện hiện trước mắt. Vách đá một chỗ bụi một bên trong, 7, tám cây toàn thân vàng lục cây lộn xộn sinh trưởng, mỗi một gốc nói chúng có dài bằng bàn tay ngắn, lớn bằng ngón cái, ngoại hình chợt nhìn xem như là trúc roi. Thứ này cũng là thảo dược. Tô Vân nháy mắt mấy cái, ngược lại thật sự là lần đầu gặp, chỉ là mặc kệ nó, trước hái được lại nói. Bốn phía nhìn quanh, hắn rất nhanh tại vách đá tìm được chỗ kia bụi cây. Cũng là khó trách không ai phát hiện, cái này toàn bộ khu vực đều là nghiêng, thuộc về khu vực nguy hiểm, một cái không chú ý liền dễ dàng rơi xuống núi đi, lại thêm những cái kia bụi cây che lấp, bình thường thật đúng là sẽ không có người đến đây. Cẩn thận từng ly từng tí sờ đến chỗ gần, đẩy ra bụi cây, Tô Vân thuận lợi gặp được những cái kia thạch hộp, tổng cộng 8 cây, sinh trưởng ở khe nham thạch khe hở, nhìn qua cũng không thu hút. Từng cái lấy xuống sau, hắn trước nhanh chóng lui trở về khu vực an toàn, lúc này mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu. 8 cây thạch hộp, chộp trong tay cũng liền một thanh sự tình. Xúc cảm tính chất bên trên có chút thô ráp, nghe đi lên cũng không có phát giác được cái gì đặc thù hương vị, cho người cảm giác rất phổ thông, thực sự không giống cái gì đáng tiền đồ chơi. Tô Minh ở trong lòng suy nghĩ, lại đột nhiên nghe được hậu phương truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Chương 08, trên núi ngẫu nhiên gặp, 1/2, chương 08, trên núi ngẫu nhiên gặp, 1/2, có người. Trong lòng của hắn khẽ động, phi tốc đem thạch hộp thu vào trong ngực. Thứ này mặc dù nhìn xem không ra thế nào địa, nhưng dù sao năm tháng không tốt, từng nhà đều nghèo nhanh đói, cái này hoang sơn dã linh vạn nhất dẫn tới ngấp nghẽ làm sao xử lý. Vẫn là ổn thỏa vi thượng, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Tô Minh thu hồi thạch hộp sau không bao lâu, phía dưới trong rừng liền toát ra người. 40-50 tuổi dáng vẻ, râu ria sồm xoàm, trong tay còn mang theo đem cùng, rõ ràng là trong làng tợ săn. Triệu Công, Ân, Sọt Giỏ, nhớ không lầm nói hẳn là cái tên này. Tô gia lão nhị, ngươi đây là lại lên núi bên trong đụng đại vận tới rồi. Nhìn thấy Tô Minh, Triệu Công hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, mặc dù đáy mắt chỗ sâu lộ ra tia xem thường, nhưng vẫn là cười lên tiếng chào. Là đâu Triệu thúc? Đây không phải hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì sao, đến trên núi đến đi dạo. Ngươi ngày nào không phải nhàn rỗi không chuyện gì? Triệu Công xem thường càng sâu, nhưng dù sao một cái thôn, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt quay tít một vòng, trên dưới đánh giá hai vòng. Làm sao, đụng phải cái gì vật sống sao? Núi này bên trong đồ vật đều tinh đây, ngươi ngay cả đem cung đều không có khẳng định đánh không đến, nếu là gặp được liền nói với ta chờ ta đánh đi, hai ta một người một nửa. Thật. Tô Minh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chợt vô ngực. Yên tâm đi Triệu thúc, ta gần nhất vận đầu đụng đây, nhất định có thể đụng tới hàng. Nếu không ngươi đi theo ta, hôm nay nhất định có thể móc lấy đồ vật. Triệu Công liếc mắt, hai thằng vô lại chính là hai thằng vô lại, hôm qua để hắn nhặt chỉ bảo tử đều là mộ tổ bốc lên khói xanh, thật sự cho rằng trên núi vật sống như thế dễ tìm. Cái này đại hoang sơn sớm đã bị bọn hắn săn không sai biệt lắm. Hắn cũng liền thuận miệng nói, nghĩ lừa dối nhìn Tô Minh có hay không gặp gỡ đồ tốt. Nếu là người sau vội vã cuốn cùng nói cái gì đều không có, hắn sẽ còn hoài nghi mấy phần. Cái này vô ngực nói mạnh miệng, nếu là hắn tin đó chính là thật đốc. Được rồi, chờ ngươi đụng phải rồi nói sau. Xác nhận Tô Minh chính là cái không biết trời cao đất rộng đồ đần, Triệu Công cũng mất tiếp tục bắt chuyện hứng thú, mang theo cung liền rời đi nơi này. Nhìn hắn bóng lưng biến mất ở phía xa, Tô Minh lúc này mới âm thầm thở phào. Từ ký ức đến xem, cái này Triệu Công cũng không phải cái gì dễ sống chung người. Trong thôn làm việc từ trước đến nay mũi bệnh lên trời, ai cũng xem thường, làm người cũng có chút âm hiểm ngang ngược. Thường xuyên vì chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đối với mình cô vợ trẻ ra tay đánh nhau, người trong thôn nhìn không được từng khuyên mấy lần, nhưng đừng nói tạo nên tác dụng, chuyện sau cũng đều bị hắn hoặc lớn hoặc nhỏ trả thù qua. Không phải nửa đêm ngăn ở viện tử trước mắng chính là dùng cục đá đệm người cửa sổ. Bực này mặt hàng, nếu là thật bị hắn biết mình được cái gì chỗ tốt, thật khó mà nói có thể làm ra hay không cái gì đến, dù sao cái này hoàng sơn giã lĩnh, xảy ra chuyện cũng không ai biết được. Cũng phải thua thiệt hôm nay đến chính là chút thạch hộp, thu lại nhìn không ra mánh khỏe. Tô Minh bất động thanh sắc đụng đụng trong ngực, lý do an toàn không có vội vã xuống núi, mà là tại quanh mình lại tản bộ vài vòng, làm chút tủi lửa, mãi cho đến ngày tây di, lúc này mới trở về trong thôn. Trong viện, Lâm Xuân Hà đang ngồi ở cánh cửa bên cạnh lộng lấy cây tẩy thái, xem bộ dáng là hôm nay mới hái trở về. Số lượng không nhiều, cũng liền một thanh dáng vẻ, miễn cưỡng đủ người một nhà xuống dưới cháu ăn. Cây tẩy thái thứ này tại thạch đầu thôn là tương đối thường gặp rau dại, đầu xuân thời điểm nhiều chút, một tìm một năm lớn. Bây giờ đến cuối thu, thứ này mặc dù sẽ còn phát ra mầm ống, nhưng số lượng cuối cùng ít đi rất nhiều, nhất là bây giờ từng nhà đều ăn không đủ no, bắt đầu càn quét xung quanh thời điểm, có thể tìm tới như thế một thanh cũng không dễ dàng. Tiểu đệ trở về nha, mệt muốn chết rồi, nhanh ngồi nghỉ một lát. Tiểu biên, nhanh đi cho ngươi nhị thuốc làm uống chút nước. Nhìn thấy Tô Minh trở về, Lâm Xuân Hà lau mồ hôi trên trán, cười chào hỏi bắt đầu. Đối với Tô Minh trộm bán đồng ruộng chuyện, trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn là có chút khúc mắc ở, dù sao cũng là người một nhà dựa vào sinh tồn đồ vật. Ngày đó nàng khóc hồi lâu, thậm chí uy hiếp qua Tô Đại Hải nếu không đem Tô Minh đuổi đi ra, nàng liền mang theo Tiểu Viên đi. Nhẫn cho tới bây giờ, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Dù sao cũng là người một nhà. Dù sao, trợ phu của mình chỉ có như thế cái đệ đệ. Cũng may, mình thỏa hiệp cuối cùng đổi lấy hồi báo. Cái này tiểu đệ, tựa hồ thật thay đổi. Dù là hắn ra ngoài cả ngày chỉ đem trở về một bó củi, nhưng Lâm Xuân Hà vẫn như cũ đánh trong đáy lòng cao hứng. Nhị thúc, nước. Tô Tiểu Viên vẫn còn có chút sợ Tô Minh, chỉ là cuối cùng vẫn là nghe mẫu thân nói, rụt rè bưng tới một bát nước. Người sau cũng không làm phiền, bò một ngày núi đều sớm chết khát, bưng lên nước liền ngược ngược uống. Khát lâu, ngay cả nước đều là ngọt. Nước hắn hài lòng ở một cái, nhìn về phía Lâm Xuân Hà. Đại ca trở về không? Còn không có đâu, huyện thành cách mấy chục dặm địa, lại phải kéo xe ba gác, xem chừng trễ bên trên mới có thể trở về. đi. Đúng rồi tẩu tử, ngươi biết Thạch Hộ không?
Thạch Hộ.
Lâm Xuân Hà sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra mờ mịt, hiển nhiên cũng là lần đầu nghe nói thứ này. Tô Minh cũng không ngoài ý muốn, Thạch Đầu thôn nhiều người lấy cày ruộng mà sống, hiểu rõ tin tức cũng tương đối có hạn, ngoại trừ những cái này thường xuyên lên núi thợ săn bên ngoài, ngươi hỏi bọn hắn phụ cận có cái gì rau dại có thể ăn bọn hắn nhất thanh nhị sở, muốn hỏi dược thảo, nhất là tương đối thiên môn cái chủng loại kia, biết đến chỉ sợ thật đúng là không có mấy người. Dù sao vốn cũng không chỉ vào cái đồ chơi này xuống qua. Tô Minh không tiếp tục hỏi, đem nhặt được túi sách tới viện tử một bên sửa sang lại tới. Làm thứ này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, dài chẳng ngắn, thu bổ ra là được, duy nhất phải chính là điểm kiên nhẫn cùng khí lực. Hướng lòng bàn tay xì ngụm nước bọn, hắn nhớ lại kiếp trước bên ở đâu nhìn loạn phi phong chủ y pháp, nhất thời chơi tâm nổi lên, hào khí tỏa ra, nếm thử lấy thi triển bắt đầu. Lộc, lộc. Thanh thúy nhưng không có bất kỳ cái gì cảm giác tiết tấu tiếng vang thỉnh thoảng truyền ra, Tô Minh càng bổ càng khởi tỉnh, đũa đều nhanh vung mạnh bốc khói. Mẫu thân, ta sợ. Nhìn xem nhà mình nhị thúc kia hận không thể đem cọc đều chém thành hai khúc bộ dáng, Tô Tiểu Viên không tự chủ trốn vào Lâm Xuân Hà trong ngực. Nàng không có chú ý tới chính là, mình mẫu thân khỏe mắt lại ngậm lấy một điểm nước mắt, tại dáng chiều chiếu rọi lộ ra ánh sáng long ánh. Ngay cây gì, giống có một khối miếng vải đen dần dần bao lại bầu trời. Sắc trời rất nhanh tối xuống, thấy lạnh cả người cũng từ xa ở giữa trong rừng thổi ra, để ngồi ở trong sân thưởng thức bóng đêm Tô Minh không từ cái dùng mình. Đầu tử ở trong nhà làm ăn, có thể nghe được nồng đậm mùi thịt tại tiêu tán, nhưng hắn giờ phút này lại không công phu thèm ăn, mà là nhìn về phía bên ngoài viện. Tô Đại Hải trở về, phía sau lôi kéo xe ba gác, phía trên đặt vào hai đại túi lộ vật. Đi tới lui gần trăm dặm con đường, trong mắt của hắn lại không bao nhiêu vẻ mệt mỏi, ngược lại lộ ra mừng rỡ. Hôm nay vận khí không tệ, bao tử thịt mỗi cân tăng một văn tiền đâu. 26 cân thịt, hết thảy bán 624 văn, tấm kia ra bán 270 văn. Ta mua ngô cùng muối, còn dư điểm tiền đồng, tiểu đệ, cho ngươi đặt vào đi. Tô Đại Hải chất phát lời, lấy ra một chuỗi tiền đồng đưa cho Tô Minh. Chương 09, kiếm lợi lớn, 1/2, chương 09, kiếm lợi lớn, 1/2, không cần, đại ca ngươi đặt vào là được. Tô Minh khoát tay cự tuyệt. Cũng không phải khiêm lượng, chủ yếu cái này tiền đồng hắn đặt vào cũng không có gì dùng, trong làng lại không cái gì hoa tiền đồng địa phương, còn như trong huyện thành. Vừa đi vừa về gần trăm dặm con đường, ngẫm lại đều để đầu người choáng. Hắn tình nguyện chết đói, từ chỗ này nhảy đi xuống, cũng tuyệt không. Được rồi, nói vẫn là đừng nói quá mệt toàn. Đúng rồi đại ca, ngươi biết Thạch Hộ sao? Đánh gây Tô Đại Hải lại quên, Tô Minh xích lại gần nhỏ giọng mở miệng, đồng thời từ trong ngực lấy ra một gốc Thạch Hộ tới. Ta hôm nay lên núi thời điểm đụng phải, chỉ biết là thứ này là dược thảo, liền cho hái được trở về. Cũng không biết có thể đáng bao nhiêu. Thạch Hộ. Tô Đại Hải hai mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp nhận Tô Minh trong tay kia một gốc, cầm trên tay cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại. Thật đúng là Thạch Hộ, tiểu đệ, ngươi đây là ở đâu tìm tới? Đây chính là đồ tốt ta. Ta trước kia cùng Lý Thúc cùng đi trong huyện thành thời điểm, hắn liền lấy tới qua một gốc thứ này. Cái kia gốc còn không có ngươi cái này lớn đấy, lúc ấy giống như bán hơn 700 văn. Ngươi cái này sợ là đến giá trị cái một lượng bạc. Hắn càng nói càng kích động, bưng lấy Thạch Hộp tay đều tại run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay giật giật, dường như muốn sờ sờ nhìn, nhưng lại sợ làm hỏng rồi. Một lượng bạc, đều theo kịp hôm qua đánh bảo tử, đổi thành ngô đến có cái hơn 100 lượng trăm cân. Đây chính là chân chính bảo bối A Tô Minh cũng không nghĩ tới cái này không đáng chú ý vật nhỏ thế mà như thế đáng tiền, một đôi mắt lập tức phát sáng lên. Coi như giá thị trường có thể sẽ có sóng chấn động, nhưng hẳn là cũng không kém đến nơi đâu, mình cái này chừng 8 cây, dầu gì cũng có thể thay cái 5-6 lượng bạc. Phát đây là, như thế bạc hơn, đội ăn vượt qua mùa đông này đều dư xài, nói không chừng còn có thể đem bán đi khế đất cho chủ về. Dầu gì cũng có thể thử một chút tìm người trong thôn mua đất. Tô Minh trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy cái suy nghĩ. Ngoại trừ kiếm lợi lớn bên ngoài, phen này cũng có thể nhìn ra, hiển nhiên màu làm phẩm giai tình báo là muốn so lục sắc tốt hơn, cái này giá trị đều lật mấy lần. Tiểu đệ, thứ này quý giá cực kỳ, ngươi nhưng ngàn vạn muốn thu tốt. Ngày khác trước kia ta liền mang ngươi lên huyện thành cho nó bán. Mang ta đi. Tô Minh nháy mắt mấy cái, đùa gì thế, hắn cũng không có đại ca cái này tốt thể cốt, gần trăm dặm đường không được cho hắn hai cái đuổi đều đi nhất định rồi. Tô Đại Hải lại là chăm chú nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đây chính là ngươi lấy được đồ vật. Trong nhà bây giờ cũng không thiếu ăn, đến lúc đó bán tiền bạc ngươi bản thân thu, sau này cưới vợ cần dùng đến. Tô Minh, giống như không có cái gì lý do cự tuyệt, thật muốn nói đến, thật sự là hắn rất cần bạc. Nghĩ chuộc về trong nhà khế đất là một mặt, một phương diện khác, hắn còn muốn làm trường cung săn. Ngày đó cùng bào tử đấu trí đấu dũng, à, hẳn là cùng không khí đấu thời điểm liền có ý tưởng này. Có tình báo hệ thống tại, mình sau này sợ rằng sẽ không ít gặp được loại chuyện đó, cũng không thể mỗi lần đều cầu nguyện đối phương lão không rời nổi bước chân, càng không khả năng thật dựa vào một thanh đao bổ tuổi đại sát tứ phương. Nếu muốn đánh săn, vẫn là đến làm đem tiện tay cung săn mới được. Mặt khác, Tô Minh liếc qua kia hai túi tử ngô, thật sự đều là ngô. Để bảo đảm có thể sống qua mùa đông này, Tô Đại Hải đem mỗi một văn tiền đều tiêu vào trên lưới đao. Những này ngô có thể có cái chừng trăm cân bộ dáng, đầy đủ bọn hắn ăn được 1-2 tháng. Nhưng dạng này thời gian Tô Minh chỉ là ngẫm lại liền náo nhân đau. Ai chịu nổi như thế ăn a dinh dưỡng không đủ cái gì đều không nói, hắn sợ là thật biết ăn luôn. Bất luận như thế nào, lần này đi huyện thành cũng phải mua chút những vật khác mới được. Đại ca, ngày khác vẫn là mang theo xe ba gác đi thôi. Chờ bán cái này 8 cây thành hộp, ta lại mua điểm khác đồ vật. Được, tất cả nghe theo ngươi. Tô Đại Hải gật gật đầu, hắn cũng không hỏi tiểu đệ muốn mua chút cái gì, chỉ cần không biến về trước kia, làm cái gì đều được. Đang nghĩ ngợi ở giữa, hắn lại đột nhiên ý thức được không đúng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Minh. "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, bao nhiêu gốc?" "8 cây a." Tô Minh từ trong ngực đem còn lại vài cọng cũng đem ra, bởi vì không chiếm cái gì địa phương, dứt khoát vẫn tại trên thân mang theo. Tô Đại Hải ngây ngẩn cả người, nhìn một chút trong tay mình gốc kia, lại nhìn mắt Tô Minh trong tay. Còn lại kia 7 cây thạch hộp mỗi một gốc đều cùng hắn trên tay không sai biệt lắm, thậm chí có 2 gốc còn muốn càng dài chút. "Lão thiên gia của ta." Một cái trong thôn cậu thả hắn tử, Tô Đại Hải không có cái gì học vấn, cũng nghĩ không ra có cái gì từ ngữ có thể miêu tả mình tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể đem một đôi mắt trừng tròn to. 8 cây thạch hộp, cái này cần đổi bao nhiêu bạc? Chẳng lẽ lại thật sự là mộ tổ bốc lên khói xanh, lão thiên gia chiếu cố nhà bọn hắn. Kinh hỉ tới quá đột ngột, thở sâu Tô Đại Hải nửa ngày không thể thông thả lại sức, cuối cùng nhất vẫn là tẩu tử thanh âm để hắn hồi thần lại. "Thế nào còn tại trong viện đứng đấy đâu, mau tới ăn cơm." "Vâng, ăn cơm trước." Tô Đại Hải ngơ ngác lôi kéo Tô Minh vào trong nhà. Đêm nay cháo ngô so với hôm qua lại nhiều mấy phần, dù sao ngô mua bể, lực lượng cũng càng đủ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Tô Minh cùng Tô Đại Hải hôm nay đều thật cực khổ, cũng coi là bồi bổ khí lực. Thừa bao tử thịt cắt nửa cân, bị chặt thành mảnh vỡ xen lẫn trong trong cháo, liền mẹ nọ đồ ăn, bắt đầu ăn cũng là có một phong vị khác. Vừa ăn, biết được Tô Minh hai người ngày mai muốn cùng đi huyện thành, Lâm Xuân Hà không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng ở Tô Đại Hải một phen giải thích sau, nàng lập tức kinh tại nguyên chỗ, há miệng có chút mở ra. 8 cây thạch hộp, một gốc có thể đáng bên trên một lượng bạc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cái này lớn bằng ngón cái không đáng chú ý đồ chơi, thế mà có thể sánh được nguyên một chỉ bảo tử. Nhưng cái này đều không trọng yếu, chồng mình trung quy không cần thiết lừa nàng. Như thế bảo bối đồ vật, là đến hai người cùng đi mới an toàn. Chuyện rất nhanh định xuống tới. Bởi vì phải sớm chút xuất phát, Tô Minh ăn uống no đủ liền sớm rời đi nghỉ ngơi đi, Tô Tiểu Viên cũng bị chi đến trong viện chơi. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà. "Đại Hải, ngươi nói món đồ kia, thật có thể đáng giá bên trên như vậy nhiều?" "Hẳn là không kém được, Lý Thúc 3 năm trước đây bán qua một lần, ta nhìn tận mắt, tiểu đệ này lại thật sự là đi đại vận." "Chỉ là Xuân Hà." Ta suy nghĩ một chút. Tô Đại Hải gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào mở miệng, nửa ngày sau mới do dự nói: "Đến lúc đó đổi lấy bạc, ta chuẩn bị để tiểu đệ mình giữ lại. Thứ này dù sao cũng là chính hắn tìm tới, mặt khác." "Được rồi được rồi." Lâm Xuân Hà trực tiếp khoát tay đánh gây hắn. "Ta biết ngươi ý tứ, tiểu đệ xác thực như trước kia không đồng dạng, liền để hắn cầm đi, sau này cưới vợ cũng phải dùng. Chỉ là ngươi cũng phải nhìn chằm chằm điểm. Mặt khác, trong nhà ruộng không có, sang năm sinh kế cũng là vấn đề. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ giải quyết." Hai người từng câu từng chữ, rất nhanh liền đạt thành ăn ý, từ đầu đến cuối, đều không ai nhắc qua ruộng là thế nào không có, chỉ có tại kết thúc sau, thỉnh thoảng nghe đến một đường nhỏ xíu thở dài âm thanh. Chương 10, mới tới huyện thành, 1/2, chương 10, mới tới huyện thành, 1/2, sắc trời hơi sáng, còn chưa ngủ cái đủ no bụng Tô Minh liền bị Tô Đại Hải từ trên giường kéo lên. Một phen rửa mặt chuẩn bị, đi vào trong viện, bị tia sáng sớm gió lạnh quét qua, Tô Minh cả người nhất thời tinh thần, càng là nhịn không được đánh cái run mình. Ngày này là thật càng ngày càng lạnh. "Đại ca, những ngày này nhiệt độ rơi lợi hại, mùa đông năm nay sợ là muốn sớm tới. Đến chuẩn bị sớm mới được." Tô Minh đột nhiên mở miệng. Hắn nhớ tới đầu kia màu xám tình báo, dưới mắt vừa vặn trước cùng đại ca thâu cái khí. Từ ký ức đến xem, nơi này mùa đông cũng không phải nói đùa. Một khi thật bắt đầu mùa đông, rơi xuống càng nhiều tuyết đến, vốn là bế tắc đường núi sẽ cực kỳ khó đi, nói là cô lập núi lại cũng không đủ. Nhiệt độ càng là biết thấp đáng sợ, chống lạnh chi vật cùng tuổi lửa cái gì nếu là không định sung túc, là thật biết chết có người. Bất quá, khi nghe đến Tô Minh nói sau, Tô Đại Hải lại chỉ là cười cười. Hẳn là còn có chút thời gian. Theo lấy quay về nhìn, xem chừng còn có nửa cái tháng sau mới có thể bắt đầu mùa đông. Chỉ là sớm tới cũng không sợ, trong nhà chúng ta tuổi lửa đủ đây, cậu tử ngươi cũng đã sớm đem bắt đầu mùa đông quần áo đều chuẩn bị xong. Đi. Tô Minh gật gật đầu, không nhiều lời cái gì. Hắn cũng liền xách đầy miệng mà thôi, lo lắng tự nhiên không cần, mình cái này đại ca thế nhưng là trong thôn nổi danh chịu khó, trong nhà tuổi lửa đã sớm đóng giống như núi nhỏ cao. Thật muốn lo lắng, cũng chỉ có phương diện ăn uống. Nếu là không có thể tại mùa đông khắc nghiệt chân chính tiến đến trước làm điểm khắc ăn, vậy hắn mùa đông này chỉ sợ cũng thật chỉ có thể một mực uống cháo nô. Cũng nguyên nhân chính là điểm ấy, dù là cách huyện thành mấy chục dặm địa, hắn hôm nay cũng không phải tự mình chạy lên một chuyến. Không vì cái gì khác, thật muốn đều giao cho đại ca, hắn khẳng định không nỡ tiêu xài, sẽ đem những bạc này đều tích trữ đến giữ lại cho mình cưới vợ. Không chỉ là hắn, đổi lại trong thôn những người khác chỉ sợ đều không nỡ mua chút cái gì. Cũng chỉ có Tô Minh dạng này có hệ thống, không quá lo lắng tương lai người mới dám. Trên đường cẩn thận một chút. Trong này hơi khô lương cùng nước, nếu là đói bụng khát nhớ kỹ ăn. Lâm Xuân Hà một bên giao phó, một bên đem một bao quần áo đưa tới Tô Minh trong tay. Đại ca kéo lấy xe ba gác, Tô Minh phụ trách dọn sách phục, hai người liền như thế thủy linh linh xuất phát. Mặc dù thời điểm còn sớm, sắc trời đều mới tờ mờ sáng, nhưng trong thôn cũng có những người khác đã thức dậy, trong phòng lóe lên ánh nến. Đến cửa thôn chỗ, hai người còn gặp đang chuẩn bị lên núi đi tìm con mồi Trương lão đại. Chỉ là hai bên không có thế nào nói chuyện tiếng, chỉ cười điểm một cái liền coi như bắt chuyện qua, riêng phần mình bận rộn đi. Đi đường là cái khô khan hành trình, chỉ là Tô Minh cũng không có nhàn rỗi, vừa đi vừa tiếp tục nghiên cứu lên hệ thống. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay lại có mới tình báo. Tình báo phẩm giai, màu xám, màu trắng 1, ngươi biết không, một cỗ hàn lưu đã tới dãy núi, mùa đông năm nay đem sớm đến. 2, ngươi biết không, thôn bên cạnh dòng sông thượng du tới một đầu cá trắng cỏ, nó có lẽ sẽ tại đoạn này lưu vực dừng lại chút thời gian. Còn thừa tình báo số lượng, một màu trắng tình báo, lại là cái mới phẩm giai. Cái này ngược lại là tốt phán đoán nhiều lắm, hiển nhiên không bằng lục sắc tình báo. Dù sao chỉ là con cá, lại không mất phiêu cái gì, bắt lại cũng tốn sức vô cùng, thuộc về loại kia đi không nhiều lắm giá trị, không đi lại cảm thấy lãng phí gần gà tình báo. Vẫn là trước tiên đem chính sự làm xong đi, quay đầu nhàn rỗi ngược lại là có thể đi thử một chút. So sánh mới tình báo, càng làm cho Tô Minh để ý vẫn là đầu kia màu xám tình báo, hôm nay thế mà vẫn còn ở đó. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, trước đó tình báo giống như đều là tại mình chân chính điểm nhập sau mới biến mất. Hắn thử một chút, tâm thần chìm vào trong đó, một bộ mây xám bao phủ dãy núi cảnh tượng tình lình hiện hiện, lại trở lại nhìn xem lúc, đầu kia tình báo quả nhiên biến mất. Đến, vẫn rất chi kỷ, không phải đã đọc không xóa. Còn thừa tình báo số lượng cùng hôm qua đồng dạng nhiều một đầu, bất quá lần này Tô Minh không có vội vã dùng. Một mặt là hôm nay muốn đi huyện thành, dùng cũng không có thời gian đi xem. Một phương diện khác, hắn nghĩ thử nhiều độn hai đầu, nhìn có thể hay không lục lọi ra một chút tình báo xuất hiện quy luật. Một đường ở trong lòng làm lấy suy đoán, tới gần buổi trưa lúc, hai người lúc này mới đến huyện thành. Vĩnh An thành, đây là thạch đầu thôn quanh mình gần nhất thành trì. So với chân chính thành lớn có chỗ chênh lệch, nhưng cũng coi là giàu có. Bởi vì chỗ yếu đạo, lui tới thương nhân không ít, trong thành xe ngựa nối liền không dứt, các loại cửa hàng quán nhỏ càng là khắp nơi có thể thấy được, gào to âm thanh liên tiếp, một thoáng là náo nhiệt. Tô Minh trên đường đi tò mò đánh giá bốn phía, không đầy một lát liền theo Tô Đại Hải đi vào một nhà tiệm thuốc. Tiệm thuốc, ngoại trừ bán thuốc bên ngoài, tự nhiên cũng là thu dự tài. Hai người mới bước vào trong đó, liền có một lão giả tiến lên đón, cười rạng rỡ. Hai vị là đến mua thuốc, vẫn là? Hắn bất động thanh sắc quét mắt hai người, ánh mắt rất nhanh rơi vào Tô Minh trong ngực, nơi đó có một chỗ không tính rõ ràng nổi mụn. Làm nghề này nhiều năm, chỉ cái nhìn này, là hắn biết mình lần này sợ là có kiếm lời, nụ cười trên mặt không khỏi nồng đậm mấy phần. Bán thuốc tài tới. Trưởng quỹ, các ngươi chỗ này thu thạch hoặc không? Tô Đại Hải mở miệng, kia thật thà bộ dáng nhìn lao trưởng quỹ biểu lộ càng phát ra hiền lành. Cùng mình nghĩ, đồng dạng loại này trung thực nông thôn hán tử tới trại bên trong, 89 phần 10 là ở trên núi đào được cái gì đồ tốt. Loại người này hắn hàng năm đều sẽ đụng tới không ít, không chỉ có sẽ không giao giá trên trời, đa số còn không thế nào biết hàng, tùy tiện lắc lư hai câu liền có thể giá thấp đem dược liệu thu lại. Thu, tự nhiên là thu. Chính là không biết là loại nào thành hộp. Thành hộp cũng chia chủ loại. Tô Đại Hải sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên không biết điều ấy. Tô Minh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù cũng không biết thạch hộp phân cái gì chủng loại, nhưng đại ca lời này cũng quá trực bạch, không phải rõ ràng nói cho người ta mình cái gì cũng đều không hiểu, mau tới làm thị ta. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt tiệm thuốc trưởng quỹ. Quả nhiên, cái này lao đăng con mắt đều sáng lên, nhìn cùng trẻ mười mấy tuổi đồng dạng. Tiểu hữu cái này có chỗ không biết. Lao trưởng quỹ ngóc đầu lên, lao sợi dâu. Cái này thạch hộp thế nhưng là có bao nhiêu loại, mỗi loại ở giữa giá cả cũng một trời một vực. Liên lấy thạch hộp tía tới nói, mặc dù cũng xưng thạch hộp, nhưng giá trị lại là phổ thông thạch hộp không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ có như thế, cái này thạch hộp đĩa căn cứ phẩm tướng khác biệt, cũng có chia cao thấp, trên lệch cũng không chỉ gấp 10. Gấp 10. Tô Đại Hải trong mắt trừng lão đại, bị lời nói này kinh trụ. Tô Minh ngược lại là mặt không đổi sắc. Hắn không hiểu thạch hộp, nhưng đối dược liệu thứ này vẫn hơi hiểu biết, quý đồ chơi thật là giá trên trời. Bất quá, loại đồ vật này cũng không phải như vậy dễ tìm, mình cái này vài quặng xem chừng cũng không đến lượt. Không có nhiều lời, hắn trực tiếp đem trong ngực 8 cây thạch hộp đem ra, đồng thời lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Bớt nói nhảm, chúng ta không hứng thú nghe những này, nói cái giá đi. Người nơi này là cuối cùng nhất một nhà, các ngươi người nào mở giá cao chúng ta liền bán cho ai. Lời này vừa nói ra, còn chuẩn bị tiếp tục giảng giải lão trưởng quỹ lập tức bị chẹn họng trở về, nhìn một chút Tô Đại Hải, lại nhìn xem Tô Minh, khỏe mắt không khỏi có rúm hai lần. Trên mặt hiền lành chi sắc cũng đi theo biến mất. Chương 11, dân phong thuần phát, 1/2, chương 11, dân phong thuần phát, 1/2, lão trưởng quỹ vốn cho rằng hôm nay có thể nhặt cái lớn để loạn, nhưng không nghĩ người trước mắt lại vẫn biết hàng so ba nhà. Cái này có chút khó giải quyết á, lão trưởng quỹ trong mắt bay tít một vòng. Hắn không cảm thấy Tô Minh đang nói láo. Dù sao cái này Vĩnh An thành tiệm thuốc bốn cũng không ít, chỉ là trên con đường này liền có ba nhà nhiều. Còn như tại sao hỏi như vậy nhiều nhà cũng không biết thạch hộp còn có phân loại. Liền cái này vội vàng sao động tính tình, có thể kiên chỉ nghe vào mới có quỷ. Tính tình gấp, chỉ muốn muốn bạc, những cái này trưởng quỹ đều là nhân tinh không có khả năng nhìn không ra, giá cả cũng không có khả năng cho cao bao nhiêu. Cho nên vẫn là có thể làm thêm chút, đừng quá hung ác là được. Trong lòng một phen tư lượng, lão trưởng quỹ rất nhanh có ngọn nguồn, lão dâu ria mặt không biểu tình mở miệng. Nếu như thế, vậy ta cũng không nhiều lời cái gì. Cái này vài quặng thạch hộp phẩm tướng không tệ, nhưng rễ cây không đủ sung mãn, cái này vài quặng mỗi gốc một lượng bạc, còn lại một lượng ba tiền. Hắn đưa tay đem Tô Minh trong tay thạch hộp chia hai đống nhỏ. Chính các ngươi cân nhắc đi, thứ này vốn không giá trị như thế nhiều, lão phu tạm thời cho là kết một thiện duyên. Lao trưởng quỹ ngẩng đầu lau sợi dâu. Chiêu này cũng là cũ một chút, nhưng thắng ở dùng tốt người bình thường nghe nói như thế, cơ bản cũng liền tiên ân vạn tạ đồng ý hai người trước mắt hơn phân nửa cũng. Hả? Người đâu? Lao trưởng quỹ sững sờ, ánh mắt nhìn, đã thấy Tô Minh đã lôi kéo Tô Đại Hải đến cửa hàng miệng. Tiểu Hữu, Tiểu Hữu chớ đi a. Hắn khỏe mắt giật một cái, liền vội vàng tiến lên giữ chặt hai người, bồi cười mở miệng. Giá cả còn có thể lại thương lượng đi, nếu không dạng này, kia vài quặng một lượng ba tiền, còn lại một lượng năm tiền như thế nào? Đây quả thật là thành giao. Hắn phía sau nói thuật chưa mở miệng, vừa mới còn kiên quyết rời đi, Tô Minh liền đống nhiên quay người, đem kia một thanh thạch hộp đều nhét vào trong tay hắn. Lao trưởng quỹ nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Biến hóa này làm hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc trước không rên một tiếng quay đầu bước đi, hiện tại lại một câu không nói trực tiếp giao dịch. Cái này dùng chính là cái gì đường đi? Mãi cho đến Tô Minh hai người đếm lấy bạc rời điếm đi trải, lão trưởng quỹ đều có chút ngây người, dù hắn hành nghề hơn 10 năm, cũng là lần đầu đụng phải dạng này người. Không chỉ là hắn, Tô Đại Hải giờ phút này đều có chút hoảng hốt, nhìn xem Tô Minh ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn vẫn là lần đầu biết rõ, mình tiểu đệ thế mà còn có bản lĩnh này. Kia lão trưởng quỹ đầu hồi báo giá thời điểm hắn liền chuẩn bị đáp ứng, dù sao giá cả cho không tệ, so trong dự đoán còn cao hơn chút, nhưng không nghĩ tới Tô Minh chỉ lôi kéo hắn đi hai bước, lại liền đem giá cả cất cao 2-3 thành. Cái này nhưng một chút nhiều hai lượng bạc, hắn hai tháng đều không kiếm được như thế nhiều đấy. Đương nhiên, nếu là Tô Minh biết được nhà mình ý nghĩ của đại ca, sợ sẽ chỉ cảm thán một câu. Thật thuần phát ca hắn nơi đó có bản lĩnh này bản sự này. Kỳ thật ban sơ báo giá cũng thật hài lòng, sở dĩ lờ đi, hoàn toàn là đời trước cùng gian thương đấu chi đấu dũng đã thành thói quen. Đừng quản cái gì đồ vật, nói xong giá đi trước hai bước. Nói không chừng người ta liền xuống giá đâu. Coi như không có hạ giá, cùng lắm thì trở lại chính là, dù sao cũng không lỗ cái gì. Chỉ cần ra mặt dạy là được. Cân nhắc trong tay ngân đại, Tô Minh tâm tình thật tốt. Bàn bạc bán 11 lượng bạc, tại đầu năm nay thỏa thỏa khoản tiền lớn, không tiêu xài một chút đều có lỗi với hắn mới giết kỹ. Đại ca, cái này bạc ngươi cầm, nhìn xem trong nhà còn có cái gì thiếu, đều chọn mua hạ. Ta cũng đi nơi khác dạo chơi, hơi sau ở cửa thành chỗ hội hợp. Tô Minh đem 2 lượng bạc đưa tới Tô Đại Hải trong tay, cũng không đợi người sau phản ứng, nhanh như chớp liền chui tiến vào trong đám người. Ai? Tô Đại Hải bản năng đưa tay muốn đem hắn gọi lại, cũng đã không thấy Tô Minh bóng dáng. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, sợ Tô Minh như dị vãng như vậy lung tung tiêu xài, nhưng ngẫm lại người sau 2 ngày này biến hóa, cuối cùng vẫn dằn xuống đến, đồng dạng lôi kéo xe ba gác rời đi. Nhìn một chút a, mới vừa ra lò bánh nướng. Băng đường hồ lô 3 văn tiền một chuỗi. Khách quan bên trong mời. Vị công tử này, mau tới chơi a, so sánh với thạch đầu thôn một mạng, cái này Vĩnh An thành thật được cho xa hoa trụy lạc, xa hoa lãng phí chi đô. Nghe trong tiểu lâu bay ra mê người mùi thơm, nhìn xem lầu các bên trên hồng tụ huy động nguyện chuyển cô nương, Tô Minh lần đầu gặp được thế giới này mà khác. Nhưng hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, cũng không để ý 10 lượng bạc nhìn xem không ít, nhưng vì thật cũng không nhịn được tiêu xài, chỉ là trong lòng của hắn tính toán mấy thứ sợ là đều không đủ, tất nhiên là không có khả năng lãng phí ở loại địa phương này. Hắn cũng không phải tiền thân loại kia chỉ biết dưới mắt hưởng lạc hàng người. Tất cả đến tính toán tỉ mỉ đến, còn phải vì sau này làm tốt cân nhắc. Dựa theo ký ức đi vào tiền thân bán đất khế xong bạc, do dự một chút sau, Tô Minh vẫn là đi vào. Chỉ là mới thời gian qua một lát, hắn liền lần nữa đi ra, sắc mặt khó coi. Kia 3 mẫu đất bán cho sòng bạc thời điểm, hết thảy mới đổi 7 lượng bạc hơn, thuộc về chân chính bán đồ bán tháo. Bây giờ nghĩ chụp về, đối phương lại mở miệng liền muốn 30 lượng, so bình thường giá thị trường đều đắt nhiều gấp đôi. Cái này không khi dễ người thành thật sao? Tô Minh xoay người rời đi, không có do dự chốc lát. Dù sao hắn nguyên bản liền không muốn trực tiếp chụp về, hôm nay tới đây cũng bất quá là tìm kiếm ý thôi. Trên tay những bạc này, hắn còn có khác tác dụng. Rơi xong bạc, một phen đi dạo, Tô Minh rất nhanh tới một đầu tạp hóa đường phố, cũng nhiều thua thiệt tiền thân không ít đến huyện thành. Trong trí nhớ đối không ít địa phương đều rất quen, ngược lại tỉnh hắn hỏi đường. Chính như cái tên, tạp hóa giữa đường tràn đầy các loại hình cửa hàng bán hàng rong, tuy ít mấy phần phồn hoa hào hoa xa xỉ, nhưng lại càng lộ vẻ náo nhiệt, cũng càng có sinh hoạt khí tức. Cút mẹ mày đi, muốn hay không, khác tờ mở chậm trễ lao tử làm ăn. Ngươi mắt mù à, ta như thế lớn cái sạp hàng không nhìn thấy, nếu là giẫm hỏng đồ vật ngươi táng ra bại sản đều không thường nổi. Nhìn cái gì nhìn, ngươi dám đụng ta, ta liền chết. Đây chính là gia gia của ta, trên người hắn bệnh, ngươi nghe đều chưa nghe nói qua. Tê thật đúng là thuần phát sinh hoạt tác phong. A Tô Minh hút ngụm khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí đi xuyên qua đám người, miễn cho dính vào cái gì kiệt cáo, cái này 10 lượng bạc đến lúc đó sợ cũng thường không đủ. Tạp hóa đường phố bán cái gì đều có. Thảo dược, hủ tiếu, quà vặt, nhà mình làm bàn đế, hai đồng đồ chơi. Một vòng xuống tới Tô Minh con mắt đều nhanh nhìn hoa, nhưng thủy chung không tìm được mình muốn. Hắn muốn một cây cung, một thanh có thể đánh sang cung. Chỉ là thứ này tại sạp hàng bên trên ít có cũng là nằm trong dự liệu, dù sao cùng vật khác kiện khác biệt, làm viễn trình sát thương thủ đoạn, cung bản thân thế nhưng là nhận quản chế. Ngoại trừ quan phương nhân viên, cũng chỉ có thợ săn có thể nắm giữ, tự nhiên không tồn tại thị trường cái gì. Không tìm được cần nhất, Tô Minh cũng không nhục trí, ngược lại mua chút gạo trắng cùng bột mì. Sở dĩ nhất định phải đem đại ca đẩy ra, cũng là vì mua những vật này. Cháo ngô hắn là thật uống không trôi, không ngay ngắn điểm có thể ăn, mùa đông này hắn không phải nôn chết không thể. Thật không phải hắn quý giá, món đồ kia cũng không so trí nhớ tiếp trước bên trong cháo ngô, gọi là một cái thô ráp. Căn bản không giống người ăn đồ vật. Trước kia không được chọn, hiện tại có bạc, hắn nghĩ tới chút giống dạng thời gian. Còn như đại ca bên kia, chờ mình đồ vật mua về, đau lòng không đau lòng cũng vô ích, vừa bạn cũng cho mọi người cùng nhau cải thiện bữa ăn. Nhất là mình kia chất nữ, dinh dưỡng không đầy đủ gầy đều thoát cùng nhau, hắn mỗi lần nhìn thấy đều do đau lòng. Gạo trắng một thạch, bột mì, muốn 30 cân đi, đến 4 thất bại, loại này là được, có bông không? Chương 12, Đồng Lão Nhị, 1/2, chương 12, Đồng Lão Nhị, 1/2, Tô Minh mua không ít thứ. Kỳ thật cũng không nhiều, ngoại trừ hủ tiếu tạp hóa, cũng chính là muối cùng bãi bóc. Tuy nói những này trong nhà cũng có, nhưng đều theo nhất tỉnh dùng lượng chuẩn bị, liền lấy muối tới nói, vì tiết kiệm, mỗi lần trong canh trong thức ăn đều chỉ vùng một nắm, bắt đầu ăn đều không có cái gì mùi vị. Tô Minh cũng không phải là hoàn trách, trên thực tế nếu không phải loại này tiết kiệm, cũng không có khả năng tại như vậy khó khăn 5 tháng nuôi sống tiền thân loại này chơi bời lêu lổng người. Chỉ là hắn bây giờ đã có năng lực, tự nhiên muốn để bọn hắn trôi qua rất nhiều. nếu là ngay cả cái này đều làm không được, vậy hắn không khỏi cũng quá vô dụng. No, không đúng, hẳn là hệ thống quá vô dụng. Lại lấy ra 5 văn tiền làm tiền tiếp, mượn cái chân chạy tiểu nhị sau, Tô Minh cuối cùng mang theo một đống đồ vật đến cửa thành chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy kia tràn đầy gạo trắng bột mì, biết được những vật này hoa nhanh 4 lượng bạc sau, Tô Đại Hải đau lòng mí mắt nhảy không ngừng. Ánh mắt không ngừng tại Tô Minh cùng cái túi ở giữa vừa đi vừa về xê dịch, tựa hồ muốn nói chút cái gì nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nửa ngày sau, hắn cuối cùng là thở dài. Cái này mua đều mua còn có thể thế nào xử lý đâu, mặc dù quá lãng phí chút, nhưng tốt xấu là trong nhà có thể dùng tới, dù sao cũng so dĩ vãng như vậy cùng hồ bằng cầu lưu phung phí đổ xuống sông xuống biển muốn tới thật tốt. Cùng lắm thì mình sau này nhiều bán chút khí lực, sẽ giúp tiểu đệ tích lũy điểm cưới vợ bạc là được. So sánh với Tô Minh, Tô Đại Hải ngược lại không có mua cái gì, trên xe ba gác chỉ có lẻ loi trơ trọi một túi nô. Không sai, lại là nô. Hắn bảng ngay cả điểm ấy đều không muốn mua, vẫn là nghĩ đến trong nhà chuẩn bị những cái kia không đủ sống qua mùa đông, Tô Minh lại phân hắn chút bạc, lúc này mới mua thêm nửa điểm. Cái này còn thừa lại 5 tiền bạc, tiểu đệ, ngươi lại hảo hảo thu về. Ngày sau tiền bạc vẫn là đến tỉnh lấy chút hoa, tương lai hữu dụng bên trên thời điểm. Tô Đại Hải ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua trên xe ba gác bột mì, mỗi lần nhìn đều đau lòng thẳng túm lợi. Đây chính là quý giá đồ chơi, một cân có thể gặp phải 3-4 cân nô, cũng chỉ có những địa chủ kia các lao ra mới ăn đến lên. Tô Minh cái này một mua chính là mấy chục cân, còn có trên 100 cân gạo trắng, nếu để cho người trong thôn thấy, cái nào không nỡ mắng một tiếng bại gia. Biết rõ đại ca. Tô Minh cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, từ trong ngực lại móc ra chỉ đốt bị đến, cùng nhau phóng tới trên xe ba gác. Tô Đại Hải khỏe mắt lại là co lại, nhưng cũng chỉ cười khổ lắc đầu, chưa nói thêm nữa cái gì. Con đường quay về cùng lúc đến đồng dạng dài dằng dặc, nhất là sắc trời dần dần muộn về sau, cuối thu ý lạnh không giữ lại chút nào tỏ khắp ra, còn đến người vừa đi vừa run. Thạch đầu thôn cùng Định An thành ở giữa cũng không quan đạo, đều là chút trong sơn giá gập gềnh hành vi, khó đi đều không nói, sắc trời dần tối về sau, kia thâm sơn lão lâm bên trong sơn đen đen một mảnh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai cái nấm mộ, thẳng nhìn thấy người đấy lòng run dậy. Cũng còn tốt là kết bạn mà đi. Muốn đổi làm mình một thân một mình, đánh chết cũng không thể đi con đường này. Cô cũng không biết cái gì chim tại trong rừng mù gọi, Tô Minh trong đầu theo sát hiện tiếp trước nhìn qua một đống phim ma, lập tức nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Đều to lên. Chờ mình sau này có cung, không phải tới đây một chuyến mới được. Hắn chính nói thầm lấy có thủ không báo không phải là quân tử, xoay chuyển ánh mắt, lại trông thấy xa bên cạnh âm trầm cây bụi hình như có bóng người phiêu đãng. Trong chốc lát, Tô Minh hai mắt trợn thật lớn, thấy lạnh cả người càng là từ lòng bàn chân thẳng đến thiên linh. Là một kiên định người chủ nghĩa duy vật, hắn tự nhiên là không tin quỷ thần bộ này, nhưng vẫn là bị bất thình lình biến hóa dọa giật mình. Đại ca, hắn thấp giọng mở miệng, nghĩ xác nhận xuống dưới có phải hay không mình hoa mắt, nhưng phía sau nói còn chưa nối liền, đã thấy Tô Đại Hải đột nhiên lùi lại một bước, lật tay liền từ xe ba gác không biết nơi nào đó lấy ra một thanh đao bổ gửi tới. Ra. Quát to một tiếng vang vọng sơn lâm. Theo sát, phía trước cây bụi liền một trận mánh lắc, không bao lâu thật sự có hai đạo nhân ảnh chui ra. Mặc dù cách có chút khoảng cách, lại là ban đêm, nhưng ở ánh trăng chiếu rọi xuống dưới cũng là miễn cưỡng có thể thấy bộ dáng. Kia là hai tên khô gầy nam tử, nói là da bọc xương cũng không đủ, mặc một thân rách dưới áo gai, hoảng hoảng du du đi tới, bị ánh trăng chiếu vào có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Gặp gỡ cấp đường, tiểu đệ ngươi trốn tránh chút, tốt nhất lại tìm vài thứ phòng thân. Tô Đại Hải thấp giọng mở miệng, ngữ tốc cực nhanh, giao phó xong liền nắm thật chặt trong tay đao bổ đuổi, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hai người kia. Cũng liền điểm ấy công phu, hai người cũng được đến phía trước. Nói thật, thời khắc này Tô Minh bao nhiêu là có chút khẩn trương. Nguyên Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa lúc, hắn dù chưa chân chính trải qua, cũng không có nếm qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, biết rõ loại thời điểm này cản đường khẳng định không có ôm cái gì hảo tâm nghĩ. Sợ là thật muốn gặp máu. Chặt qua bảo tử là một mã chuyện, nhưng vừa nghĩ tới hôm nay muốn chết người, người kia nói không chừng sẽ còn là mình, hắn cũng cảm giác trái tim đập mạnh. Ánh mắt càng là bản năng quét về phía bốn phía, tìm kiếm lấy có thể vào tay, bắt đầu đổ vật. Vị này đại ca, chớ khẩn trương, chúng ta không phải Đồng lão nhị. Đồng lão nhị? Tô Minh tại trong trí nhớ tìm kiếm một chút, rất nhanh hiểu được. Đó là cái tục ngữ, nói đơn giản chính là mang theo côn bổng gỗ đến cướp đường sân phỉ. Không phải Đồng lão nhị, vậy các ngươi thế nào đêm hôm khuya khoắt ngăn ở nơi này? Tô Đại Hải chau mày tiếp tục uống hỏi, hiển nhiên là không tin, trong tay đao bổ tuổi như cũ giơ cao lên, phản phất chỉ cần hai người dám tiếp tục tiến lên liền sẽ chém thẳng vào mà xuống. Gặp đây, hai người kia hiển nhiên cũng có chút rụt rè, liếc nhau sau đều dừng ở tại chỗ. Đại ca ngươi xin thương xót, chúng ta là từ Sương Nguyên huyện chạy nạn tới, mấy ngày không ăn đồ vật thực sự đói không chịu nổi. Không cấp đường, chỉ cần đại ca có thể thưởng ăn chút gì là được. Đúng, chỉ cần có chút ăn là được, thật sống không nổi nữa. Một người nuốt ngụm nước bọt gian nan mở miệng, một người khác thì càng thêm trực tiếp, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất đối Tô Minh hai người liên tiếp dập đầu. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa để Tô Đại Hải sững sờ. Không tìm được phù hợp vũ khí, chỉ có thể cơ lấy mấy khối tảng đá chuẩn bị đập ra Tô Minh trong lúc nhất thời cũng giới ngay tại chỗ. Không phải cướp đường sao? Thế nào một lời không hợp đập đi lên? Cái này mình thế nào làm, nện vẫn là không nện. Các ngươi nói là Sương Nguyên huyện tới, có cái gì chứng cứ? Mặt khác, Sương Nguyên huyện ra cái gì chuyện, thế nào biết chạy nạn đến chúng ta chỗ này tới? Tô Đại Hải do dự một chút, mặc dù trong tay đao bổ tuổi vẫn như cũ dơ, nhưng trên mặt vẻ hung ác lại là thiếu đi hai điểm. Ngược lại cũng không phải tâm hàn lớn, chỉ là lúc trước khẩn trương chút, bây giờ tỉnh táo mấy phần, lại nhìn hai người kia cũng là hoàn toàn chính xác không quá giống cấp đường. Ẩn nút phương pháp vụng về không nói, một thân rách dưới chật vật dạng, nói là trong thành ăn mày đều có người tin. Nếu là cướp đường đều qua thành dạng này, vậy cái này thế đạo sợ không biết muốn thảm thành cái gì dạng. Chương 13, làm việc tốt muốn lưu danh, 1/2, chương 13, làm việc tốt muốn lưu danh, 1/2, nghe được Tô Đại Hải hỏi thăm, dập đầu người kia ngừng lại, nhìn kia cái trán đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là xuống lực đạo. Vị này đại ca, chúng ta thật sự là Sương Nguyên huyện tới. Ngươi nhìn, đây là nhà chúng ta khế nhà. Hắn từ bên hông móc ra một tấm xếp xong giấy đem qua. Không cần Tô Đại Hải mở miệng, Tô Minh liền nhanh chóng tiến lên hai bước đem nó nhặt lên. Mở ra xem xét, phía trên ghi chép thật đúng là Sương Nguyên huyện phòng ốc. Cũng liền tại hắn nhìn một chốc lát này, liền nghe người kia vừa tiếp tục nói. Năm nay Sương Nguyên huyện náo loạn nạn hạn hán, vốn là thu hoạch không tốt, nhập thu lúc không biết làm tại sao lại náo loạn lạnh hay, trong đất không thu hoạch được một hạt nào. Người trong thôn thật nhiều đều chết đói, chúng ta cũng là không có cách nào mới chạy ra. Mời đại ca xin thương xót đi, chúng ta thật chỉ cần một ít thức ăn là được. Không phải một nhà lao tiểu đều muốn chết đói. Một nhà lao tiểu. Tô Minh nhíu nhíu mày, nhìn một phía, đã thấy trước kia chỗ kia bụi cây lại là một trận lắc lư, lần lượt có mấy đạo bóng người xung ra. Một lao giả, hai tên nữ tử, còn có một cái ước chừng 6-7 tuổi hài đồng. Cùng hai người này, trên người bọn họ đồng dạng quần áo tạt ơi, nhìn qua cực kỳ nghèo túng. Lần này, Tô Minh cùng Tô Đại Hải đều trầm mặc, đối mắt nhìn nhau mắt. Tiểu đệ, ngươi thế nào nhìn? Tô Đại Hải xích lại gần chút, thấp giọng mở miệng. Tô Minh không có vội vã trả lời, mà là ánh mắt tại mấy người trên thân nhìn quanh một vòng, do dự một chút sau, từ trên xe ba gác đem đại ca mua kia túi ngô ôm xuống tới. Đang muốn mở miệng, lại tiếp tục nghĩ đến cái gì, đem mua được đồng cũng kéo ra chút. Nơi này có mấy chục cân ô, nếu là tỉnh lấy chút, đủ mấy người các ngươi ăn rất lâu. Điểm ấy đồng cũng có thể cho các ngươi. Chỉ là cũng chỉ có những thứ này, đầu năm nay ai thời gian đều không tốt qua. Hắn trầm giọng mở miệng, đem nô cùng những cái kia đồng đều ném ra ngoài. Mấy chục cân ô, đều cho chúng ta. Một người mở to hai mắt nhìn, sững sờ nhìn xem kia túi ngô, một người khác phản ứng thì là phải nhanh chút, lúc này liền loạng choạng đập lên đầu. Tạ ơn hai vị đại ca. Chúng ta anh em nhà họ Lý nhất định ghi nhớ các ngươi đại ân đại đức. Nếu là có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi, tạ ơn, tạ ơn. Thanh âm của hắn đều có chút nghẹn ngào. Dù sao đây chính là mấy chục cân ngô, đầy đủ nuôi sống bọn hắn gần một tháng khẩu phần lương thực. Hắn thế nào đều không nghĩ tới đối phương vậy mà nói cho liền cho. Không chỉ đám bọn hắn không nghĩ tới, Tô Đại Hải cũng không nghĩ tới. Mắt thấy Tô Minh lại đem ngô đều cho ra ngoài, trong mắt của hắn rõ ràng hiện lên một vòng đau lòng. Chỉ là tại loại này quan khẩu, hắn thật cũng không chất vấn cái gì, mà là kêu lên một tiếng đau đớn nói: "Ăn cũng cho các ngươi, nên tránh ra đi." "Đương nhiên, đương nhiên." Hai người nghe vậy liên tục gật đầu, cầm nô cùng đoàn kia bông tối lui đến bên đường. Tựa hồ sợ bọn hắn sinh nghi, còn chuyên môn lui xa chút, đều nhanh trở lại trong rừng. Mắt thấy bọn hắn thật nhường đường, Tô Đại Hải lúc này mới âm thầm thở phào, nhưng cũng không dám chủ quan, vẫn như cũng đem đao bổ củi nắm trong tay, chỉ một tay lôi kéo xe ba gác. Tô Minh đi theo bên hông, trong tay đồng dạng nắm chặt tảng đá. Cũng may chính là, lo lắng hiển nhiên là dư thừa, mãi cho đến bọn hắn đi qua hai người kia đều không có chuyển qua nửa bước, thẳng đến bọn hắn đều nhanh đi xa, mới nghe được một người trong đó la lớn: "Hai vị ân nhân, có thể hay không lưu cái tên? Sau này có cơ hội, chúng ta anh em nhà họ Lý cũng tốt báo đáp các ngươi." "Tô Minh, ngươi đừng nói, thật có kia mùi vị. Ta thành giang hồ hiệp khách rồi." Đối báo đáp loại sự tình này, Tô Minh nhưng thật ra là không thế nào cảm mạo, nhưng nghĩ nghĩ, đồ vật đều đã cho ra đi, tên tuổi cũng không lưu lại một cái, đây chẳng phải là tốt không? Làm việc tốt có thể, không lưu danh không thành. Thạch Đầu Thôn, Tô Minh. Tô Minh hô to một tiếng, dù là ra mặt dậy như hắn giờ phút này cũng không hiểu có chút thẹn đến hoảng. Tốt Trung Nhị A dựa vào. Chỉ là cũng may sắc trời lờ mờ, mặt ngoài cũng là nhìn không lớn ra. Tô Minh cùng Tô Đại Hải liền như thế cắm đầu đi tới, nhìn xem không quan tâm, kỳ thực như cũng đang âm thầm đề phòng, để tránh vạn nhất. Hành kinh kia người già trẻ em bên cạnh lúc, đã thấy lao nhân cùng hai tên nữ tử chính quỷ trên mặt đất đối bọn hắn dập đầu, tựa hồ đã biết được chuyện phát sinh. Còn như đứa bé kia, thì là khẩn trương ở trước ngực xoa nắn bàn tay bẩn tiểu chỉ, trốn ở một cái nhánh cây sau rụt rè đánh giá bọn hắn. Tô Minh tâm tình không khỏi nặng nề hai điểm, nhưng cũng chưa từng mở miệng. Liền như thế trầm mặc đi tới. Một mực đi ra ngựa xa, bay qua lại một cái đỉnh núi sau, Tô Đại Hải lần nữa quay đầu nhìn quanh một phen, lúc này mới triệt để xác định những người kia không có cùng lên đến. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng chỉ dám đem đao bổ củi đeo ở hông, không có thả lại đến trên xe ba gác. "Tiểu đệ, ngươi thế nào đem những cái kia ngô đều cho bọn họ? Đây chính là mấy chục cân đâu, ta cảm giác cho một nửa còn kém không nhiều lắm." "An toàn rồi." Hắn lại không khỏi nhớ tới Tô Vân đưa ra ngoài những cái kia ngô, trong lòng lần nữa thịt đau bắt đầu. Cũng chính là hôm nay mang theo Tô Minh, hắn cũng sợ lên xung đột. Muốn đổi làm ngày thường mình đơn độc đi, đừng nói là mấy chục cân ô, dù chỉ là mấy cân, muốn cầm đi cũng phải từ trên người hắn bước qua đi. Tô Minh tất nhiên là rõ ràng nhà mình ý nghĩ của đại ca, thở dài: "Ta cũng là lý do an toàn. Trên người chúng ta còn có gạo trắng bột mì, bạc cũng không ít, nếu là không nắm chặt đuổi bọn hắn chờ bọn hắn thật lên lòng tham sẽ không tốt." "Ngươi nói cũng có đạo lý." Nghe nói như vậy, Tô Đại Hải nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn là đau lòng, mặc dù hắn cũng không sợ những người kia, nhưng kết quả này nhưng cũng coi là tốt. Chỉ bất quá hắn không biết được chính là, còn có ít lời Tô Minh cũng không có nói ra tới. Dùng nô chuyển di lực chú ý, để tránh đối phương sinh ra càng lớn tham niệm chỉ là nguyên nhân một trong. Trên thực tế trước hết lúc trước hai người gầy yếu bộ dáng, buộc cùng một chỗ cũng không thể là Tô Đại Hải đối thủ. Mình cái này đại ca khí lực trong thôn thế nhưng là nổi danh, đừng nói là bọn hắn, chính là những cái kia trong thôn người đàn ông và mỡ, tùy ý chọn hai cái ra cũng khó theo được hắn. Huống chi, đại ca trong tay còn nhiều trôi đao bổ củi. Đối phương chỉ cần không đốc, hơn phân nửa sẽ không thật cướp bóc bọn hắn, dù là cái gì cũng không cho nói không chừng cũng có thể bình yên rời đi. Sở dĩ vẫn là ném đi túi ngô, kỳ thật vẫn là sinh chút lòng thương hại. Thương hại không phải anh em nhà họ Lý hai người, mà là mấy cái kia người già trẻ em. Nói thật, quay đầu tỉ mỉ nghĩ lại, chính hắn đều cảm thấy cử chỉ này tựa hồ có chút thánh mẫu, dù sao đầu năm nay nhà ai thời gian đều không tốt qua, có cái một lượng cân ngô đều đủ để không ít cùng khổ người mang ơn. Huống chi là mấy chục cân. Bất quá hắn cũng là không hối hận. Thánh mẫu liền thánh mẫu chút đi, có lẽ ngày sau hắn sẽ bị thế đạo này rèn luyện dần dần lên cốc, nhưng tối thiểu đối với trước mắt hắn mà nói, ngẫu nhiên giúp đỡ những cái kia đáng thương người cũng không tệ. Tạm thời cho là thỏa mãn chính xuống dưới lòng hư vinh đi. Đương nhiên, cũng có nhất định nguyên nhân là hắn thật ăn không ngô nô. Ân, tốt nhất cái nhà này sau này đều ăn ít chút, đều có hệ thống người, ăn chút gạo trắng trung quy không quá phận đi. Chương 14, hạ nhiệt độ, 1/2, chương 14, hạ nhiệt độ, 1/2, ban đêm đường phá lệ khó đi, cũng may có linh tinh ánh trăng chiếu vào. Tô Minh cũng không biết lại đi được bao lâu, xa xa cuối cùng gặp được thạch đầu thôn hình dáng. Phóng nhãn nhìn lại, trong thôn chỉ có đếm rõ được mấy ngọn đăng hỏa, nhìn qua có chút tĩnh mịch, chỉ là đây cũng là không có cách nào chuyện, dầu thấp thế nhưng đòi tiền đâu. Trở lại trong nội viện, Tẩu Tử cùng Tô Tiểu Viên đang ngồi ở cánh cửa chờ lấy, vùng trong còn có nhàn nhạt mùi thịt bay ra. Nhìn thấy bọn hắn trở về, hai người trên mặt cùng nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đi một ngày mệt muốn chết rồi đi, nhanh, uống trước lưỡng nước, cơm tối đều đã làm xong. Lâm Xuân Hà bưng hai bát nước bước nhanh đi tới, Tô Minh cũng không khách khí, tiếp nhận trong đó một bát liền lộc cộc uống. Trước tiên đem đồ vật làm đi vào đi. Tô Đại Hải khẽ quát một tiếng, trăm cân gạo trắng liền bị hắn khiêng đến trên vai. Một tay ổn định, một cái tay khác thì là nhấc lên một mì. Cho đến lúc này, Lâm Xuân Hà mới chú ý tới những này mua về đồ vật. Hắn nhìn một chút Tô Đại Hải trong tay, lại nhìn một chút trên xe ba gác, một đôi mắt lập tức trừng lao đại. Ông trời của ta, như thế nhiều gạo trắng, còn có bột mì. Đến hoa bao nhiêu tiền đồng a? Đây cũng quá. Nàng vừa định nói bại ra hai chữ, nhưng nhìn thấy bên trên Tô Minh sau, lại ngạnh sinh sinh đem cái này hai chữ nuốt trở về, chỉ là trong mắt vẻ đau lòng không có nửa phần giảm bớt. Nhất là nàng còn tại trên xe ba gác gặp được một con nốt vịt, cùng vài vóc đông cái gì. Nàng ở nơi đó đau lòng nhìn hồi lâu sau, cuối cùng chỉ có thể hung hăng chừng Tô Đại Hải một chút. Người sau bản năng nghĩ gãi gãi đầu, nhưng hai cánh tay đều bị chừng đóng, chỉ có thể cười hắc hắc làm dịu xấu hổ. Còn cười. Lâm Xuân Hà lập tức giận không chỗ phát tiết, đưa tay ngay tại bên hông hắn bấm một cái, đau đến người sau nhe răng trợn mắt. Tô Minh nén cười nhìn xem một màn này, không những chưa phát giác xấu hổ, ngược lại có loại khác cảm giác cấm áp. Cảm thấy bại gia là một chuyện, nhưng đồ vật đều mua về, tự nhiên cũng không có đưa trở về trả hàng đạo lý. Huống chi Lâm Xuân Hà cũng nhìn ra được, tiểu đệ đây là muốn cho trong nhà trôi qua càng tốt hơn một chút hơn, mặc dù có chút phô trương lãng phí, nhưng trong lòng trùng bi là cảm động. Sở dĩ bộ này diễn xuất, cũng là sợ tiểu đệ ngày sau dưỡng thành vùng tay quá chán thói quen. Đầu tử, mua được những cái kia vải vóc cùng bông liền giao cho ngươi. Mùa đông năm nay sợ là không dễ chịu, được nhiều làm kiện áo đông mới được. Tô Minh một bên đem đốt vịt bỏ lên trên bàn, một bên giao phó. Lâm Xuân Hà nhẹ gật đầu, mà tại nàng phía sau, Tô Tiểu Viên thì là bị mùi thơm dẫn lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu, nhìn xem trên bàn đốt vịt vẫn nuốt ngụm nước bọt. Kia muốn ăn lại không dám ăn bộ dáng nhìn Tô Minh cười thầm, lúc này bẻ một con vịt chân đưa tới. A, ăn đi. Vịt chân đưa đến trước mắt, dấu chân mùi thơm lập tức càng thêm nồng đậm. Tô Tiểu Viên con mắt đều nhìn thẳng, nhưng quay đầu mắt nhìn Tô Minh, lại nhìn một chút mình mẫu thân sau, cuối cùng vẫn rụt rụt đầu, không có đi tiếp. Nhị thúc đưa cho ngươi, liền cầm lấy ăn đi. Lâm Xuân Hà cười bướt bướt nàng đầu. Có mẫu thân lên tiếng, Tô Tiểu Viên lá gan lúc này mới hơi lớn, do dự một chút sau cuối cùng nhận lấy con kia vịt chân. Tạ ơn nhị thúc. Nàng ngập ngừng nói mở miệng, thanh âm rất nhỏ, nhưng Tô Minh vẫn là nghe được, không khỏi thử lên một ngụm răng hàm. Cái này một cây vịt dưới đùi đi, tiểu nha đầu đều không có lấy trước kia sao sợ mình. Quả nhiên, dỗ tiểu hải vẫn là đến ăn ngon dùng. Mặc dù mua gạo trắng bột mì, nhưng đêm nay tất nhiên là không kịp ăn, dù sao cơm tối đều sớm làm xong. Vẫn là cháo ngô cùng canh thịt, khác biệt chính là nhiều gắn một năm muối, bắt đầu ăn cuối cùng có mùi vị chút. Tăng thêm con kia đốt vịt, một trận này ăn cũng là coi như tận hứng, xem như những ngày qua đến tốt nhất một trận. Đáng nhắc tới chính là, vì không cho Lâm Xuân Hà lo lắng, Tô Minh cùng Tô Đại Hải đều rất an ý chưa hề nói lên suýt nữa bị cướp đường chuyện, chỉ nói gặp mấy cái nạn dân, để miệng Sương Nguyên huyện gặp họa một chuyện. Dù là như thế, Lâm Xuân Hà trong mắt cũng lóe lên một vòng thần sắc lo lắng. Dù sao Sương Nguyên huyện rời cái này không xa, như thật gặp tai họa nghiêm trọng, bọn hắn chỗ này sợ cũng lại nhận ảnh hưởng. Vì thế còn cố ý dặn dò hai người một câu, bây giờ An Xuyên đều lấy lòng, ngày sau ít hướng trong thành đi, miễn cho trên đường gặp được đói tức giận nạn dân, nói không chính xác sẽ bị cản đường cướp bóc. Đối với cái này hai người cũng chỉ có thể liên tục gật đầu, nhìn nhau xấu hổ cười một tiếng. Ăn uống no đủ, đi cả ngày mỏi mệt lập tức xông lên đầu. Vừa đi vừa về hơn trăm dặm đường quả thực có chút làm khó hắn, âm thầm thề sau này đi trong thành không phải tìm xe lừa sau, hắn liền trở lại trong phòng đầu tựa vào ngủ trên giường tới. Mắt lườm một cái khép lại, đã là sáng sớm hôm sau. Tô Minh không có trước tiên từ trên giường đứng dậy, mà là nắm thật chặt chăn mền, đem hở cạnh góc đều đặt ở dưới thân, đem mình bao thành một người động. Lạnh quá. Nhiệt độ sụt giảm không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nếu không phải ngoài cửa sổ không thấy tuyết lớn, hắn chỉ sợ đều muốn coi là mùa đông khắc nghiệt đã tới. Còn không có chân chính bắt đầu mùa đông liền lạnh thành dạng này chờ tuyết lớn thật phong núi, không được đem người đông lạnh thành đồ đần. Tô Minh lại một hồi lâu giường. ngoại trừ tại làm tâm lý đấu tranh, một phương diện khác cũng là đang nghiên cứu hôm nay tình báo. Tình báo phẩm giai, màu trắng, lục sắc một, ngươi biết không, thôn bên cạnh dòng sông thượng du tới một đầu cá trắng cỏ, nó có lẽ sẽ tại đoạn này lưu vực dừng lại chút thời gian. Hai, ngươi biết không, mấy cái bị kinh sợ núi hoang gà đi tới vùng núi hoang vú hẻo lánh cánh bắc, bọn chúng sẽ tại nơi này xây tổ chỉnh đốn. Còn thưa tình báo số lượng, hai ngoài định mức tình báo số lượng vẫn thật là mỗi ngày chướng một đầu. Thiếu một chút, chỉ là cũng xem là không tệ, dù sao trừ cái đó ra mỗi ngày sẽ còn cố định đổi mới một đầu tình báo đâu. Cái này ngoài định mức tình báo hoàn toàn có thể làm tiền tiết kiệm tích lũy. Cũng là không cần tích lũy quá nhiều, chờ có cái 4 năm đầu dáng vẻ, liền có thể thử trước nghiên cứu một chút tình báo có hay không cái gì quy luật. Không có cung tiễn, núi hoang gà sợ là không có như vậy tốt bắt. Chỉ là có thể bắt cái 1-2 con cũng được, thuận tiện nhìn xem đầu kia cá chấm có cái gì tình huống. Đại khái an bài xuống dưới hôm nay hành trình, Tô Minh liền dãy rủa lấy từ trên giường đứng dậy. Đơn giản xoa đem mặt, tẩu tử liền bưng tới một bát cháo nô, nóng hôi hổi, bên trong còn có mấy khối nhỏ thịt bịt. Là tối hôm qua còn lại, bây giờ bị nấu tại trong cháo, để nguyên bản nhìn xem không có cái gì khẩu vị cháo nô nhiều hơn mấy phần dầu chân hương khí. Đại ca đâu? Đến Trương lão đại nhà hỗ trợ đi. A nha. Tô Minh nhẹ gật đầu, đại ca luôn luôn như thế, mỗi ngày đều sẽ không nhàn rỗi, kiểu gì cũng sẽ tìm chút chuyện làm cho nhà kiếm chút phụ cấp, dầu gì cũng có thể đổi điểm ân tình. Đúng rồi tẩu tử, trong nhà có giỏ trúc cùng dây nhỏ sao? Có, chỉ là ngươi muốn thứ này làm cái gì? Bí mật. Tô Minh cười hắc hắc, cũng không giải thích, ăn uống no đủ sau liền trên lưng giỏ trúc ra khỏi biệt tử. Chương 15, cá chấm cỏ chi chiến, 1/2, chương 15, cá chấm cỏ chi chiến, 1/2, ngày là thật lạnh. Dù là trước khi ra cửa cố ý nhiều bọc kiện y phục, bị gió lạnh thổi, Tô Minh như cũ toàn thân run lên. Hôm nay thôn hết sức quẩn cũng é, trên đường đi không có gặp cái gì bóng người, cũng không biết là trong nhà bận rộn vẫn là thừa dịp không bắt đầu mùa đông tìm rau dại đi. Tô Minh một đường đi tới, vừa muốn ra cửa thôn, đã thấy một bóng người bước nhanh tới. Dương mắt nhìn lại là Lý Nhị Cẩu ra ngoài kia. Minh ca. Lý Nhị Cẩu bọc lấy kiện tràn đầy lỗ rách áo đông, một bên a lấy nhiệt khí xoa xoa tay, một bên xuống tới, mang trên mặt định nọt giống như ý cười. Kiểu gì, bạc bạc tới tay không? Ta hai ngày này đặc biệt có cảm giác, chỉ cần ngươi lấy tới bạc, đảm bảo có thể đem trước đó thua đều cầm trở về. Gấp cái gì? Tô Minh liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình. Ngươi ở nhà hảo hảo chờ lấy là được, mấy ngày nay đại ca thấy gấp chờ lấy được sẽ nói cho ngươi biết. Cái này, Lý Nhị Cẩu trong mắt lóe lên một vòng do dự. Thật không phải tâm hắn gấp, hai ngày này trong nhà ăn cũng bị mất, hắn đến bây giờ còn bị đói đâu. Lại thêm hạ nhiệt độ, vốn tại trong nhà vừa lạnh vừa đói, tư vị thực sự không thế nào dễ chịu. Lần này tới tìm Tô Minh, lắc lư đối phương đi sòng bạc gỡ vốn vẫn còn là tiếp theo, chủ yếu vẫn là nghĩ cọ điểm tiền bạc tiêu xài một chút. Dĩ vãng thời điểm Tô Minh mỗi lần từ trong nhà mang ra đồ vật ra bán, đổi lấy ngân lượng đều sẽ phân cho hắn chút, đó cũng là hắn hồi trước chủ yếu sinh hoạt nơi phát ra. Bây giờ một chút không có, chỗ nào nằm cạnh ở cái này đói. Lý Nhị Cẩu đứng tại chỗ lề mề nửa ngày, gặp Tô Minh muốn rời đi, lúc này mới cắn răng, vội vàng ngăn ở phía trước nói: "Cái kia, Minh ca, tin tưởng ta, mấy ngày nay đúng là chúng ta chuyển vận thời điểm, nếu là bỏ lỡ coi như thiệt thòi lớn. Nếu không ngươi lại đi trong nhà nhìn xem, không cần nhiều, chỉ cần có cái vài đồng tiền bạc, chúng ta cũng là rất có thể gỡ vốn. Ngươi cũng không muốn kia khế đất liền như thế không có đi." Rất quen thuộc lời nói. Lời này mới lối ra, Tô Minh ngay tại trong trí nhớ tìm được mấy đoạn không kém bao nhiêu, lập tức không khỏi cười lạnh. Cái này Lý Nhị Cẩu dựa vào bộ này thoại thuật, không biết lắc lư tiền thân bao nhiêu lần, hiện tại thế mà còn muốn dùng tại trên người mình. Gỡ vốn? Thật sự cho rằng sòng bạc là làm từ thiện sao? Nếu có thể để ngươi gỡ vốn, người ta cũng không cần mở. Chỉ là mặc dù trong lòng xem thường, nhưng Tô Minh trên mặt lại chưa biểu lộ ra, chỉ lộ ra một bộ vẻ làm khó. Đó là dĩ nhiên. Ta sớm tối phải đem kia khế đất cầm trở về. Dạng này, ngươi đợi thêm ta mấy ngày, đến lúc đó trên người của ta nhất định có bạc. Cái này, Lý Nhị Cẩu mặt lộ vẻ khó xử, hắn là thật không chống nổi. Nhưng nhìn Tô Minh dạng này, hiển nhiên là thật làm không ra bạc đến, lại bước xuống dưới chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Được rồi, lại đói mấy ngày cũng không chết được người. Một lát suy nghĩ sau, hắn lúc này cắn răng, trong lòng hung ác. Cùng lắm thì nửa đêm đi cuối thôn một chuyến, lão Vương nhà trong viện còn nuôi con gà đâu, dù sao cũng không phải lần đầu làm, cẩn thận một chút không được phát hiện là được. Minh ca, vậy ta liền trở về chờ ngươi tin tức. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Tô Minh vô ngực, hắn xưa nay không lắc lư người, đừng nói qua mấy ngày, hắn trên người bây giờ liền có bạc, còn tốt mấy lượng đâu. Còn như cái này bạc thế nào dùng, có cần hay không, vậy coi như khăn nói. Thạch đầu thôn vốn là chỗ vắng vẻ, nằm ở dãy núi ở giữa. Đến cuối thu, cỏ cây khó khăn, toàn bộ trong thôn bên ngoài đều lộ ra cỗ nồng đậm điệu hữu cảm giác. Tô Vân dẫm lên khô suy tàn lá, chiếu vào trong đầu ký ức một đường hướng thôn phía tây mà đi, mỗi đi một bước, dưới chân cảnh khô diệp tử đều sẽ như pháo giống như phát ra đạo đạo nhỏ bé tiếng vang. Thôn phía tây có đầu dòng sông. Nói là dòng sông cũng không hẳn vậy, tổng cộng cũng liền rộng 3-4 mét, đại bộ phận địa phương cũng đều cực mỏng, càng giống là đầu dòng suối nhỏ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, con sông này cũng vô danh kiến kỵ, tất cả mọi người một mực nó gọi sông, dù sao thôn bên cạnh cũng liền như thế một đầu. Đi vào bờ sông, Tô Minh không có điểm khai tình báo. Từ ven đường nhặt được căn lớn bằng cánh tay coi như tiện tay gậy gỗ sau, hắn liền một đường dọc theo dòng sông hướng lên trên du lịch mà đi, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét trong sông, muốn dựa vào mình tìm tới đầu kia cá chấm cỏ tung tích. Dù sao chỉ là đến giống cái điểm, hắn cũng không có nắm chắc cầm xuống, định vị loại này dùng tốt công năng vẫn có thể tỉnh liền tỉnh, dù sao ấn mở một lần nhưng là không còn. May mắn là đầu kia cá chấm cỏ cũng không tính có tìm. Dọc theo bờ sông đi ước chừng một canh giờ, Tô Minh liền ở trong nước phát hiện một đường lén lén lút lút cái bóng. Sở dĩ nói lén lén lút lút là bởi vì thân ảnh kia giấu ở bờ sông cỏ dại phía dưới, chỉ thỉnh thoảng xoay hai lần thân thể. Nếu không phải Tô Minh biết được cái này trong sông khẳng định có cá, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm, sợ là đều sẽ một cái không chú ý xem nhẹ đi qua. Cá chấm cỏ không nhỏ, thô sơ giản lược tính ra đến có cái 40-50 cm dài, đều theo kịp con thỏ. Tô Minh cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua, đồng thời cầm trong tay gậy gỗ phóng tới một bên, lại đem trên lưng giỏ trúc lấy xuống. Cách không đối kia cá chấm cỏ khoa tay một chút. Ân, lớn nhỏ vừa vặn. Nếu như tốc độ rất nhanh, đánh cái xuất kỳ bất ý, nói không chừng thật có thể đem nó che lại, dù sao nơi này nước cạn. Thử trước một chút lại nói. Tô Minh thở sâu, đem giỏ trúc móc ngược, chậm rãi giơ lên. Cá không nhúc đích. Giỏ trúc bắt đầu chậm rãi hạ xuống, mãi cho đến rời mặt nước chỉ là 20 cm. Cá vẫn là không nhúc đích. Thật sự là đầu ngốc cá. Hắn cười đắc ý, hai vai đột nhiên phát lực, kia giỏ trúc lập tức mang theo vô tận uy thế, như Thái Sơn áp đỉnh giống như đóng vào trong nước, mang theo đạo đạo sóng nước. Liền ngay cả đáy sông cắt đất đều bị cuốn động, cuồn cuộn tứ tán, đem trọn phiến nước sông trở nên đục không chịu nổi. Chúng rồi. Tô Minh mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhưng khóe miệng mới liệt lên một nửa, đã thấy đục ngầu trong nước một đạo hắc ảnh cấp tốc hiện lên, không bao lâu liền đến mấy mét có hơn. Không trúng. Hắn nhíu nhíu mày, liền tự mình kia đột nhiên gây khó khăn thủ pháp, kia khoảng cách đấn lý thuyết con cá này thế nào cũng không thể tránh rơi mới lạ. Chỉ là cũng không có cái gọi là, kia cá chấm cỏ tuy có chút chấn kinh, lại lẫn mất cũng không tính xa. Còn có cơ hội. Tô Minh lén lút tiến lên, cách đến chỗ gần sau, trong tay giỏ trúc lại một lần nữa chụp xuống. Nước sông đục ngầu, một cái bóng nhanh chóng thoát ra. Hắn khóe mặt giật một cái, không có lên tiếng âm thanh, yên lặng mang theo giỏ trúc lại một lần lần rượi vào đi lên. Lại chụp. Kia cá chấm cỏ nhìn xem to mọng, động lại như bùn thu đồng dạng rảo hoạt linh hoạt, vậy mà lại một lần đào thoát. Hắn mí mắt đập mạnh, nhìn một chút đeo ở hông đao bộ củi, cuối cùng nhịn được, tiếp tục mang theo giỏ trúc tiến lên. Cái này khẽ chụp, chính là trọn vẹn nửa canh giờ. Cũng không hoàn toàn là tại chụp, liên tiếp thất bại hắn sau đó đổi lại cây gỗ, nhưng không có cái gì dùng. Dòng sông bên cạnh, Tô Minh hai tay chống đầu gối, trên trán mồ hôi rịn dày đặc, thở hổn hển nhìn về phía trước trong sông cá chấm cỏ, không có lần nữa tiến lên. Cũng không phải hắn nhận thua, chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới, mình giống như không thế nào thích ăn cá chấm cỏ. Đại ca bọn hắn, hẳn là cũng không thích ăn đi. Hắn thoải mái cong lên giỏ trúc, cầm lấy cây kia đỉnh cơ hồ bị đập nát cây gỗ, quay người hướng phía Đại Hoang Sơn phương hướng mà đi. Chương 16, bắt gà rừng, 1/2, chương 16, bắt gà rừng, 1/2, thì đến giữa trưa, núi rừng bên trong hàn khí nhưng lại chưa tán đi bao nhiêu. Chỉ là vừa mới bước lên thân mồ hôi, bị dày áo đông bọc lấy Tô Minh cũng là bất giác lạnh, một đường đi nhanh rất nhanh liền đến Đại Hoang Sơn dưới chân. Hắn cũng không lên núi, mà là tìm đầu tiểu đạo sở về phía núi lớn phía tây. Chân núi cây rừng so trên núi muốn rậm rạp nhiều lắm, nói là che khuất bầu trời cũng không đủ. Vốn là bị tầng mây che khuất, không tính ánh sáng sáng ngời lại bị cành lá chặn lại, tiến vào trong rừng chỉ là 2-3 phần 10, để toàn bộ lâm tử đều lộ ra loại âm trầm. Tô Minh cũng không thèm để ý, mang theo gậy gỗ liền ở trong rừng tìm tòi. Tuy chỉ là vùng núi hoang vu hẻo lánh chân núi một rừng cây, nhưng diện tích cũng không nhỏ, muốn tại như thế cái địa phương tìm tới mấy cái núi hoang gà, độ khó nhưng so sánh tìm đầu kia cá chấm cỏ lớn hơn. Bất quá, đối với núi hoang gà, hắn nhưng là mang theo chuẩn bị tới, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải bắt 1-2 con trở về. Hắn còn nóng trông đến bắt canh gà ấm áp thân thể đâu. Lại tại trong rừng đi nửa ngày, như cũng không có cái gì phát hiện. Lớn như vậy lâm tử tĩnh mịch quá phận, ngoại trừ gió lạnh thỉnh thoảng phất qua, mang theo lá cây vàng xào xạc bên ngoài, lại nghe không đến khác động tĩnh, liên thanh chim cứ gọi đều không có. Phàm là còn sống đồ vật đều sớm bị người trong thôn đánh không có, nếu không phải hắn 2 ngày trước làm chỉ bảo tử, thạch đầu thôn đám thợ săn nhìn cũng sẽ không nhìn vùng núi hoang vu hẻo lánh một chút. Được rồi, vẫn là dùng tình báo đi. Tô Minh không phải bướng bỉnh con lửa, mắt thấy chuyện nửa ngày tận gốc lông gà rừng đều không nhìn thấy, dứt khoát trực tiếp mở ra hệ thống. Tâm thần chìm vào trong tình báo, một bức tranh rất nhanh hiện hiện trước mắt. Cao ngất ở giữa rừng cây, trọn vẹn 5 con núi hoang gà chính nhàn nhã đi bộ, thỉnh thoảng còn biết dùng đầu bổ xuống mặt đất. Núi hoang gà, lại gọi chim chí. Nói là gà, nhưng hình thể lại so nuôi trong nhà gà muốn nhỏ hơn không ít, vẻ ngoài nhìn qua cũng càng giống bổ cầu chim một loại. Tương đối đặc thù chính là cái đồ chơi này có dài lông đuôi, trên thân màu lông cũng so với vì diễm lệ, ở trong rừng xem như tương đối dễ thấy một loại. Tô Minh quan sát đến hình tượng bên trong bố cảnh, lại đối so một phen xung quanh địa thế, trong lòng rất nhanh liền biết được đại khái phương vị, mang theo gậy gỗ thẳng đến mà đi. Một nén nhang sau, hắn trộm đạo đứng tại một gốc 2 người ôm hết cây giả phía sau. Tại hắn phía trước xa mấy chục mét vị trí, kia mấy cái núi hoang gà chính bùi đầu kiếm ăn, không có chú ý tới hắn đến. Tô Minh đối với cái này có chút hài lòng, có thể đến gần đến khoảng cách này, bước đầu tiên liền xem như thành công. Có thể bắt đầu hậu tục chuẩn bị. Hắn liếc mắt đỉnh đầu chỗ chặt cây, lặng yên không một tiếng động đem đã sớm chuẩn bị xong dây nhỏ khoác lên phía trên. Một đầu siết trong tay, bên kia thì là thẻ tiến giỏ trúc dưới đáy, đem toàn bộ giỏ trúc móc ngược lấy treo lên đến, lại tại hắn phía dưới giải lên một thanh ngô sau, ban sơ công tác chuẩn bị coi như hoàn thành. Sau đó chính là tự động hóa. Tô Minh không có làm qua thợ săn, nhưng kiếp trước thích xem nhất chính là hoang dã sinh tồn một loại đồ vật, tự nhiên cũng là hiểu chút cơ sở cạm bẫy chế tác phương thức. Trước tiên tìm 2 cây bốn lượn lại tương đối so sánh thô nhánh cây, trong đó một cây cắm ở bên cây trên mặt đất, đem dây nhỏ từ phía dưới xuyên qua, nguyên bản dựng thẳng hướng dùng sức dây thường liền bị cải thành ngang. Một căn khác thì là cắm ở giỏ trúc chính phía dưới, xung làm phát động điểm. lại tìm cái ngắn nhỏ nhánh cây thắt ở đầu dây, đem căn này nhánh cây từ dưới lên trên kẹt tại giỏ trúc phía dưới bốn lượn dưới nhánh cây, tiếp lấy bổ sung hai hạt nô. Cứ như vậy, cái này tự động phát động cạm bẫy coi như hoàn thành. So sánh với những cái kia chân chính tinh xảo cạm bẫy, Tô Minh làm cái này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, thậm chí không đủ ổn định. Bởi vì hạch tâm phát động cơ quan là kẹt tại cùng nhau, thời gian dài chút liền có thể chốc ra, khiến toàn bộ cạm bẫy hết hiệu lực. Chỉ là tóm lại có chút tác dụng. Chỉ cần có núi hoang gà tới ăn những cái kia nô, tại chạm đến đầu dây nhánh cây lúc, tỉ mỉ kẹp lại nhánh cây liền sẽ từ thoát ly mà ra, bị hắn giữ chặt giỏ trúc cũng đem trực tiếp rơi xuống đem nó chế trụ. Phủi tay, Tô Minh hài lòng đánh giá mắt cái bẫy này, chợt hướng phía gậy gỗ lặng yên không một tiếng động mò tới khác một bên. Hắn muốn làm hai tay chuẩn bị. Làm giỏ trúc bị phát động sau, mặc kệ có thu hoạch hay không, những này núi hoang gà đều sẽ chấn kinh từ đó hướng khác một bên thoát đi. Hắn cần phải làm là mai phục tại bên kia, nhìn có thể hay không nắm lấy cơ hội gõ chết một con. Thành công sờ đến núi hoang gà khác một bên, sau đó phải làm chính là chờ đợi. Đó là cái quá trình khá dài. Cũng may Tô Minh khác không có, kiên nhẫn lại có là. Mặc dù cũng không phải đặc biệt nhiều. Nhoáng một cái hơn nửa canh giờ, mấy cái này gà rừng đừng nói phát động bấy dập, ngay cả hướng giỏ trúc cái hướng kia dựa vào là đều không có, nhìn Tô Minh quả muốn chửi mẹ. Hắn biết rõ trong cạm bẫy hàng sát suất thấp, 10 về có thể chúng một lần đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Nhưng mình cạm bẫy này liền bố tại trên mặt đều phát động không được, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng. Chỉ là cũng may, lại tại rừng cây bên cạnh ngồi xổm một nén nhang sau, cuối cùng có chỉ núi hoang gà dựa theo bẫy dập của hắn. Tựa hồ là đã nhận ra nô tồn tại, nho nhỏ đầu lắc lư liên tục ở giữa, không có một lát liền đứng ở giỏ trúc dưới đáy. Muốn tới. Tô Minh trong lòng căng thẳng, liền hô hấp đều chậm lại, nắm lấy gậy gỗ hai tay càng là có chút toát ra mồ hôi nóng. Cách xa xa, hắn nhìn thấy con kia núi hoang gà mổ xuống nô. Lại mổ một chút. Đến thứ tư xuống dưới lúc, một cây ngắn nhánh đột nhiên hướng bên cạnh bắn ra, lơ lửng giữa không trung giỏ trúc cũng thuận thế rơi xuống. Cùng bắt cá khác biệt, lúc này Tô Minh thấy rõ ràng, con kia núi hoang gà thật bị trùm vào, còn tại bên trong không ngừng giãy giụa, mang theo toàn bộ giỏ trúc lắc lư không thôi. Chỉ là cái này giỏ trúc cũng không nhỏ, từ không phải khả năng lật tung. Nhìn đến đây, Tô Minh liền không tiếp tục để ý, mà là đưa mắt nhìn sang còn lại gà rừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, giỏ trúc rơi xuống động tĩnh kinh đến bọn chúng, trong lúc nhất thời, còn thừa 4 cái gà rừng đều bay nhảy cánh liền hướng hắn chỗ phương hướng bay tới. Liền ngươi. Tô Minh nhắm chuẩn một con bay gần nhất cũng thấp nhất, coi là tốt thời gian, đột nhiên từ trong bụi cây vọt lên đồng thời trong tay gậy gỗ đột nhiên đập tới. Ầm. Một tiếng vang trầm. Gậy gỗ rắn rắn chắc chắc đập trúng con kia núi hoang gà nửa người. Người sau mặc dù không có lập tức mất mạng, nhưng thân hình lại không thể khống bay ra ngoài, cuối cùng nện ở cách đó không xa một gốc cây già bên cạnh, chỉ có thể dùng nửa bên cánh vô lực phe phẩy, hiển nhiên đã mất đi năng lực hành động. Tô Minh không để ý đến, ánh mắt lập tức chọn trúng một cái khác còn tại bay khỏi núi hoang gà, nhìn cũng không nhìn liền đem trong tay gậy gỗ ném ra ngoài. Cánh tay thu gậy gỗ trên không trung ngã lộn nào, từ con kia núi hoang gà hậu phương chừng 1 mét vị trí rơi xuống, cuối cùng nện ở phía dưới một lùm trong bụi cỏ. Không trúng. Tô Minh cũng không thất lạc, vốn là tiện tay quăng ra thử thời vận, nện không trúng mới là bình thường. Hắn quay người đi đến mới bị đánh rơi con kia núi hoang gà trước. Một côn đó không ít xuống dưới lực đạo, cái này gà rừng một cái cánh đều bị đánh sai lệch, nhìn hình thù kỳ quái. Mắt thấy đối phương còn tại dãy rủa, Tô Minh có chút với lòng không đành. Mình tựa hồ có chút quá tàn nhẫn. Thế là, hắn vươn tay ra, mạnh mẽ dùng sức liền bật gãy con kia gà rừng cổ. Chương 17, thu hoạch tràn đầy, 1/2, chương 17, thu hoạch tràn đầy, 1/2, mang theo cái này gà rừng đi vào giỏ trúc bên cạnh. Giỏ trúc đã không còn lắc lư, hiển nhiên trong đó con kia gà rừng đã từ bỏ dãy rủa. Chỉ là Tô Minh cũng không có chủ quan, chỉ cẩn thận nhấc lên giỏ trúc một góc, đồng thời đưa tay giỏ xét đi vào, một phen tìm tòi cho đến bắt lấy kia gà rừng sau, lúc này mới triệt để lấy ra giỏ trúc. Hai tay bóp chặt, hướng cổ tay ở giữa đưa tới lực đạo. Theo một đường lộng xoạt nhỏ bé tiếng vang, cổ bị vặn gãy gà rừng liền dừng lại dãy rủa, cánh vô lực túi xuống dưới. Tô Minh đối với mình thủ pháp có chút hài lòng, tuy là lần thứ nhất làm loại chuyện này, nhưng chẳng biết tại sao vẫn rất thuận buồm xuôi gió. Có lẽ, đây chính là thiên phú đi. Đem hai con gà rừng ném vào giỏ trúc, lại đem trên đất dây nhỏ cất kỹ, thu hoạch tràn đầy hắn cũng không đội vã rời đi, mà là hướng phía mặt khác 3 con núi hoang gà kinh trốn phương hướng mà đi. Định vị cơ hội đã không có, nhưng hắn cũng không muốn cứ như thế mà buông tha còn lại kia 3 con. Trước đi dạo nhìn, vạn nhất có thể tìm được tung tích, nói không chừng còn có thể làm cái một con hai con. Con giỏ trúc, xử lấy gậy gỗ, Tô Minh kiên nhẫn tại trong rừng tìm kiếm. Núi hoang gà mặc dù biết bay, nhưng cuối cùng so ra kém bình thường loài chim, không chỉ có bay không cao, càng bay không xa. Nguyên nhân chính là như thế, cũng có thể là chỉ là vận khí tốt, hắn đi không bao lâu liền phát hiện một con gà rừng bóng dáng. Một khối không cao lớn lắm cự thạch bên cạnh, dừng lại ở đây núi hoang gà đang cúi đầu tại cành khô lá héo rũa ở giữa kiếm ăn, cổ một dài một ngắn có rỗi. Tô Minh ngừng thở, bước chân cũng không tự chủ ngừng lại. Hắn liếc nhìn bốn phía, quy hoạch lấy an toàn nhất tới gần lộ tuyến. Nhưng không đợi có cái đầu tự, trên mặt lại bỗng nhiên ẩm ướt một chút. Bản năng sở trường chỉ một vòng, là nước. Hắn ngẩng đầu lên, lại là hai giọt nước mưa tinh chuẩn nện ở trên mặt. Trời mưa. Tô Minh đầu tiên là sửng sở, cũng liền tại này nháy mắt công phu, một tia chớp đông nhiên xẹt qua chân trời. Ầm ầm. Như nổi trống giống như thanh âm vang vọng sơn lâm, phương thiên địa này đều tại trong chớp mắt ấy sáng mấy phần. Đang cúi đầu kiếm ăn gà rừng bị tiếng sấm hù dọa, cánh khẽ vỗ liền hướng phía sơn lâm càng xa xôi bay đi, chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Tô Minh sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Nóa, cái gì vật khí? Cái này thật vất vả tìm tới gà, thế mà bị đánh lôi mù chạy." Hắn cắn răng, nhìn xem núi hoang gà bay cách phương hướng, cuối cùng vẫn không cùng đi qua. Mặc dù nhiều đi dạo hai vòng nói không chừng còn có thể tìm tới, trời mưa thì gà rừng bởi vì tránh mưa khả năng còn tốt hơn bắt chút, nhưng hắn cũng không muốn đội mưa làm chuyện này. Không nói trước trời mưa thì đường núi vũng bùn chất lớp sẽ trở nên nguy hiểm rất nhiều. Dưới mắt cũng không so với hắn kiếp trước, nếu như bị dầm mưa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, làm không tốt là muốn chết người. Huống chi bây giờ thời tiết như thế lạnh, thật bị dính ướt nói không chừng sẽ còn mất ấm. Không do dự, mắt thấy trên trời giọt mưa còn thưa thớt, Tô Minh cong sọt liền nhanh chóng hướng thôn phương hướng mà đi. Đáng được ăn mừng chính là dưới mắt hắn nằm ở chân núi, mặc dù khoảng cách thôn vẫn như cũ có không ít khoảng cách, nhưng cũng không tính quá xa. Không muốn bị xối thành ướt sũng hắn một đường chạy chậm. Đi tới nửa đường thì mưa kia vẫn là rơi xuống, hắn lại đem kia hai con gà rừng lấy ra, dùng dây nhỏ trói lại treo tại bên hông, giỏ trúc thì là bị xem như dù che mưa bị hắn nâng tại đỉnh đầu. Mặc dù kém xa thật dù dễ dùng, nhưng cũng có thể bảo vệ tốt không ít nước mưa. Liên như thế một đường chật vật xông về trong làng, khi nhìn thấy cửa thôn cây già lúc, Tô Minh đã nửa người ướt đẫm. Thân trên còn tốt chút, bởi vì mưa chưa đủ lớn, có sọt che chắn tối thiểu vai trở lên cũng còn tính khô ráo, hạ thân liền tao ương, không chỉ có sớm bị nước mưa ngâm cái thấu triệt, vũng bùn càng là dính đầy ống quần dày mặt, nhìn qua rất là chật vật. Cũng may cuối cùng là trở về. Tô gia lão nhị, ngươi đây là lại lên núi đi. Một lão phụ đang ngồi ở nhà mình dưới mái hiên, nhìn thấy viện tử miệng trải qua Tô Minh, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Mù đi dạo mà thôi. Tô Minh thuận miệng một đáp. Lão phụ kia lại không nghe bảo, chỉ dùng một đôi trận thật lớn con mắt tính nhìn chằm chằm hắn bên hông. Ở nơi đó, hai con bị nước mưa ướt nhẹp gà rừng chính trước sau đung đưa, tiên diễm lông vũ bị màu xám trắng đường vân phẳng vải làm nổi lên cực kỳ dễ thấy. Chú ý tới Tô Minh không chỉ lão phụ một người. Thạch đầu thôn vốn là không có quá nhiều nhân khẩu, nhất là lần này ngày mưa, trong thôn căn bản không thấy có người đi lại. Tô Minh đỉnh lấy mưa một đường chạy chậm, tự nhiên đưa tới không ít chú ý ánh mắt. Núi hoang gà, tiểu tử này ở đâu lấy được? Tô gia lão nhị không phải nổi danh hết ăn lại năm sao? Thế nào hai ngày này đổi tính từ rồi? Để ngươi không bận rộn đi trên núi đi dạo, ngươi xem một chút người ta. Bọn hắn lao Tô nhà đây là muốn hưởng phúc gà, chậc chậc, lại là bảo tử lại là núi hoang gà. Phi, lao thiên gia thật sự là mắt bị mù. Có người hâm mộ, cũng có người đố kỵ. Gà rừng thứ này mặc dù không so được bảo tử, thịt ít đi rất nhiều, nhưng cũng là khó được đồ tốt. Nhất là tại cái này dần dần rét lạnh thời gian, bọn hắn đương nhiên sẽ không xa xỉ nghĩ nấu canh ăn thịt loại sự tình này, nhưng trong huyện thành những cái này quan lại quyền quý đáng mừng yêu gấp đâu. Càng tới gần vào đông, thứ này giá cả cũng càng cao, nhìn xem không lớn một con liền có thể bán hơn trăm văn nhiều, đổi nô cũng không biết đủ bọn hắn ăn bao lâu. Nguyên bản bởi vì trời mưa mà có chút âm u đầy tử khí thôn bị Tô Minh chạy như thế một vòng lại gây hoạn lạc. Nếu không phải cái này mưa có càng rơi xuống càng lớn xu thế, sợ là một số người đều muốn nhịn không được lên núi đi. Cho dù là bọn họ mỗi lần đi trên núi đều là tay không mà về. Trở lại biệt tử, đầu tử ngồi tại ngưỡng cửa đang mượn lấy sắc trời may y phục, đại ca Tô Đại Hải thì là chính vang thân thượng phủ lấy áo tơi. Gặp Tô Minh trở về, động tác của hắn lập tức ngừng lại, nhăn lại lông mày cũng cấp tốc tiêu mất, hóa thành một vòng vui mừng. Trở về nha. Chậm thêm một chút, ta đều chuẩn bị ra ngoài tìm ngươi. Tô Đại Hải đem bộ đến một nửa áo tơi lấy xuống, bước nhanh đi đến Tô Minh trước người, tiếp nhận cái kia dùng để tránh mưa lớn giỏ trúc. Nhìn thấy trời mưa ta liền hướng chạy trở về. Không nói cái này, nhìn ta ở trên núi lấy được cái gì. Tô Minh đi đến dưới mái hiên, cười hắc hắc đem bên hông cài lấy hai con núi hoang gà xét lên. Một mực lo lắng hắn Tô Đại Hải giờ phút này mới chú ý tới hai con gà rừng, một đôi mắt lập tức trợn thật lớn, biểu lộ cùng trong thôn những người khác không sai biệt lắm. Núi hoang gà, người từ chỗ nào lấy được? Chúng ta Thạch Đầu thôn phụ cận còn có cái đồ chơi này. Không trách hắn kinh ngạc. Hiện nay Thạch Đầu thôn xung quanh đừng nói những ngày vật sống, ngay cả rau dại cơ bản đều bị đào sạch sẽ, căn bản tìm không thấy ăn. Nếu không phải như thế, trong thôn những cái kia thợ săn cũng không còn như thương nghị hướng Hắc Vân sân chui, phàm là có tuyển ai cũng sẽ không đi đánh cược mạng của mình. Vùng núi hoang vu hẻo lánh gặp, hết thảy có 5 con đâu. Bất quá ta liền bắt được cái này 2 con, bản đều đổi kịp cái thứ 3, vừa bạn đụng tới trời mưa sẽ đánh. Tiểu tử ngươi, vận khí này thật là thật tốt. Tô Đại Hải thật cao hứng, cười ha ha lấy vô vô Tô Minh bà bay. Vận khí này đều không là bình thường tốt, nếu như bị trong thôn những cái này thợ săn biết rõ, sợ là đến hâm mộ trong mắt đỏ lên. Đương nhiên, hắn không biết là Tô Minh đoạn đường này trở về, đừng nói là những cái kia thợ săn, ngay cả trong thôn chó đều hẳn phải biết chuyện như vậy. Chương 18, cứu người, 1/2, chương 18, cứu người, 1/2, bắt gà rừng, tự nhiên không có khả năng làm đặt vào. Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà nhưng thật ra là không nợ ăn, cái này một con núi hoang gà nhưng chính là trên trăm văn tiền, dù bọn hắn nói cũng chỉ có đại lao ra tài năng ăn đến lên cái đồ chơi này. Giữ lại nhà mình ăn quá bại ra. Nhưng Tô Minh khác biệt. Bây giờ trong nhà có lương thực dư, trên người hắn cũng còn tốt mấy lượng bạc, thời gian đã không cần như dĩ vãng như vậy tính toán tỉ mỉ. Còn nữa nói mình tiên tân vạn khổ bắt cái này hai con gà rừng, đồ cái gì? Chẳng phải đồ kia một ngụm canh thịt. Ai ăn không phải ăn, vừa vặn cũng cho mọi người bổ sung dinh dưỡng. Tại Tô Minh cố gắng dưới, Tô Đại Hải trung pin là bỏ đi đem gà rừng bán đi suy nghĩ, Lâm Xuân Hà mặc dù vẫn là đau lòng gấp, nhưng gà rừng dù sao cũng là Tô Minh cầm trở về, cũng tôn trọng quyết định của hắn. Một phen nổ lông thanh tẩy. Không bao lâu, vùng trong liền bay ra khỏi mùi hương mây mất. Biết được ban đêm có canh gà uống, Tô Tiểu Viên một đôi mắt liền cong thành trăng lưỡi liềm, ngồi xổm ở ngưỡng cửa thỉnh thoảng nhìn về phía vùng trong, lộ ra cực kỳ chờ mong. Tô Minh ở một bên nhìn xem, buồn cười sau khi cũng có chút đau lòng. Tô Tiểu Viên thật quá gầy, bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, gương mặt cơ hồ đều lom xuống dưới, từ áo tử bên trong lộ ra cổ tay càng làm mảnh như là những cây. Đơn bạc, gầy yếu, tính cách nội liễm đồng thời lại vẫn cứ lại dị thường hiểu chuyện. Chưa từng giống như nhà khác trẻ nhỏ như vậy khóc chơi đùa giỡn, mỗi ngày không phải tại giúp mẫu thân trợ thủ chính là một người yên lặng ngồi ở trong sân. Cũng chỉ có tại nâng lên ăn thời điểm mới có thể hiện ra mấy phần hài đồng nên có dáng vẻ. Đúng rồi. Tô Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay trong ngực sờ lên, không bao lâu xuất ra mấy khối nhỏ bị giấy dầu bao lấy đồ vật. Suýt nữa quên mất còn có cái đồ chơi này đâu. Đây là hắn hôm qua tại huyện thành đi dạo thì tiện tay mua được cát. Lúc ấy liền nghĩ mang về cho tiểu chất nữ nếm một chút, không có liệu trên đường gặp cướp đường, trở về cũng liền quên cái này gốc dạng, bây giờ mới nhớ tới. Tô Minh đi tới cửa hàng một bên, cười nhìn về phía Tô Tiểu Viên đồng thời đem kia mấy khối nhỏ đường cát đưa tới. Biết rõ đây là cái gì không? Tô Tiểu Viên do dự một chút, rụt rè mắt nhìn Tô Minh sau, lắc đầu. Đây là đường cát, một loại rất ngọt đồ vật. Nhị thúc chuyên môn chuẩn bị cho ngươi tới, nếm một chút nhìn. Tô Minh nói, trực tiếp đem bên trong một khối mở ra. Giấy dầu bên trong là một khối lớn bằng ngón cái chút màu vàng nhạt đồ chơi, lộ ra nhàn nhạt ngọt ngào hương khí, trong đó còn có thể nhìn thấy điểm dường như đậu phộng nát đồ vật. Tiểu Nha Đầu nhìn một chút hắn, lại nhìn xem kia đường cát, trong đôi mắt thật to mang theo chút hiếu kỳ, nhưng không có động. Không có như vậy sợ mình, nhưng vẫn là xa lạ. A Tô Minh ở trong lòng thở dài, đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng, một đường nhẹ nhàng lại là chuyển tới. Còn không tạ ơn nhị thúc. Tiểu Nha Đầu ngẩng đầu, lại không biết mâu thân khi nào đã từ giữa phòng ra, chính cười khanh khách nhìn xem nàng. Tạ ơn nhị thúc. Tiểu Nha Đầu ngập ngừng nói mở miệng. Có mâu thân ở bên cạnh, lá gan của nàng tựa hồ cũng lớn một chút, cuối cùng cầm qua khối kia đường cắt chậm rãi bỏ vào trong miệng. Theo một loại chưa hề cảm thụ qua ý nghĩ ngọt ngào tràn ngập răng nhọn, Tô Tiểu Viên con mắt lập tức phát sáng lên. Làm sao, ăn ngon đi. Tô Minh cười cười. Lần này Tô Tiểu Viên ngược lại là không có như vậy xa lạ, gà con mổ thóc giống như gật đầu một cái. Cái này mấy khối cũng cầm, chỉ là cũng đừng một chút đều ăn. Hắn đem còn lại mấy khối nhỏ cũng đưa tới, lúc này mới đứng lên duỗi lưng một cái, chuẩn bị vào nhà ăn cơm. Nhưng cũng đúng lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một đường tiếng la. Tô đại ca, ngươi có nhà không? Kia là đạo giọng nữ, khẩn trương bên trong mang theo chút bối rối. Đại tẩu Lâm Xuân Hà nghe được thanh âm này, không khỏi nhíu mày. Cũng không phải ăn dấm cái gì, người trong thôn phần lớn thuần phát, không có những cái kia con quấn quấn chuyện xấu xa, chỉ là thanh âm này nghe thực sự kinh hoàng, sợ là ra cái gì chuyện. Mở ra cửa sân, đem người tới nên vào nhà bên trong. Kia là cái ước chừng 18-19 tuổi thiếu nữ, mặt mày xinh đẹp, mũi tinh xào thẳng tắp, rõ ràng là nông thôn cô nương, làn da lại không giống người khác như vậy đen nhánh vàng như nến, ngược lại ấm trắng như ngọc. Thân hình của nàng cũng không tính cao gầy, tổng thể có chút tinh tế gầy yếu, lại thêm choàng kiện thiên đại áo tơi, càng sấn cả người đơn bạc bất lực. Ngươi là Đại Liêu thôn Khương gia nha đầu, Khương Vân Nhi. Lâm Xuân Hà suy nghĩ kỹ một hồi mới miễn cưỡng nhận ra đối phương đến, Tô Minh thì là vơ vét hai lần ký ức cũng không có nửa điểm đầu mối. Tô Đại Hải lúc này cũng đã từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nữ tử sau trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Khương Vân Nhi liền hai mắt đỏ lên, bước nhanh đi tới. Tô đại ca, ngươi mau cứu ta cha đi. Hắn tại Đại Hoang Sơn bị tảng đá đè lại. Cái gì? Nghe xong lời này, Tô Đại Hải lập tức trừng to mắt, bị giật nảy mình, mà Khương Vân Nhi trong mắt giờ phút này đã có nước mắt lăn xuống tới. Ta cùng cha hôm nay đi huyện thành, trở về đi ngang qua Đại Hoang Sơn đương thời mưa to, trên núi kia lăn xuống một tảng đá lớn liền đem cha để lại. Ta thực sự chuyển không ra nó. Tô đại ca, ngươi nhanh đi mau cứu ta cha đi. Được, ta đã biết, chúng ta bây giờ liền đi. Cũng không lo được hỏi lại cái gì, Tô Đại Hải cơ lấy bên trên áo tơi liền hướng trên thân bộ, đồng thời bước nhanh đi ra ngoài. Đại Hải, Lâm Xuân Hà nhíu mày, muốn ngăn cản nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ có trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ lo lắng. Nghe Khương Vân Nhi miêu tả, kia Đại Hoang Sơn sợ là đi núi. Cái gọi là đi núi, chính là ngọn núi có linh, sống tới sau mình đi, thông tục điểm nói, chính là ngọn núi lất lở. Dù là tựa hồ không thế nào nghiêm trọng, chỉ là lăn hai khối dưới tảng đá lớn đến, nhưng dưới mắt dù sao đã trời tối, lại mưa, đi ra ngoài sợ là có nhiều nguy hiểm. Tô Minh suy tư một lát, cũng từ một bên cầm qua kiện áo tơi khoác ở trên thân. Đầu tử đừng lo lắng, ta cùng đại ca cùng một chỗ đi thôi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được, hai ta cùng đi, đợi lát nữa ta lại để bên trên hai người. Tô Đại Hải vốn là không muốn để cho Tô Minh lẫn vào, nhưng do dự một chút vẫn là đáp ứng. Một phương diện dù sao mình tại, chung quy sẽ không để cho tiểu đệ lâm vào cái gì nguy hiểm, một phương diện khác, mình cái này đệ thật vất vả có chuyển biến, hắn cũng không muốn đả kích hắn tính tích cực. Có quyết định, hai người rất mau ra phát, tại Khương Vân Nhi dẫn đầu xuống dưới cấp tốc hướng phía ngoài thôn đi đến. Trên con đường này, Tô Đại Hải lại tại trong thôn gọi lên mấy người, đều là thân thể khỏe mạnh hắn tử, từng cái đều có một thanh tử khí lực. Trừ đó ra, hắn còn tại một người trong đó trong nhà cho mượn hai cây to dài gỗ. Hắn hỏi Khương Vân Nhi, kia lăn xuống cự thạch trường cao 2-3 mét, dựa vào hắn cùng Tô Minh hai người sợ là rất khó xê dịch, nhiều gọi mấy cái tóm lại bảo hiểm chút. Đen nhánh trên bầu trời, tinh mịn nước mưa rơi không ngừng, mơ hồ trong đó còn có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Khương Vân Nhi bước chân dồn dập tại phía trước dẫn đường, Tô Minh bọn người thì là theo sát hậu phương, mọi người ai cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng xóa một thanh trên mặt nước mưa, cắm đầu tiến lên. Hơn nửa canh giờ sau, bọn hắn lúc này mới đến Đại Hoa Sơn. Chương 19, đám người hợp lực, 1/2. Chương 19, đám người hợp lực, 1/2, chính ở đằng kia. Cách rất gần, Khương Vân Nhi bước chân càng thêm gấp rút, nguyên bản một mực bị dằn xuống đáy lòng khẩn trương lo lắng cũng tại lúc này lần nữa bạo phát đi ra. Đám người không có trì hoãn, cũng đi theo tăng tốc bước chân, không bao lâu liền tới đến một đầu trong núi đạo bên cạnh. Chật hẹp trên đường nhỏ, bây giờ đã nhiều một tảng đá lớn, công bằng vừa vặn ngăn tại tiểu đạo chính giữa, bên cạnh chỗ còn có một gốc cơ hồ bị chặn ngang đụng gây đại thụ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một tia chớp xẹt qua chân trời, đem đen kịt bầu trời đêm đều chiếu trong suốt vô cùng. Mượn cái này một cái chớp mắt ánh sáng, dù là còn cách chút khoảng cách, đám người cũng nhìn thấy cự thạch kia phía dưới nằm sấp một bóng người. Là tên ước chừng tuổi hơn 40 hán tử, thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, xem xét chính là ruộng hào thủ, chỉ bất quá lúc này vô lực nằm sấp, hiển nhiên đã ngất đi. "Cha, cha ngươi chịu đựng, Vân Nhi tìm người tới cứu ngươi." Khương Vân Nhi cuốn quýt tiến lên đến hán tử kia bên cạnh, trên mặt giọt nước không ngừng nhỏ xuống, cũng chưa không rõ là nước mưa vẫn là nước mắt. Tô Minh đi theo đại ca cùng người trong thôn tiến lên, khi nhìn rõ dưới tảng đá lớn phương cảnh tượng sau, đồng đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Cự thạch mặc dù cũng không trực tiếp ngăn chặn hán tử thân thể, chỉ đem thứ nhất cái bắp đùi đặt ở phía dưới vừa bên trên còn có chút đá vụn tháo lực đạo, nhưng dù sao cũng là từ trên núi lăn xuống tới, trọng lượng vừa bày ở nơi đó. Hán tử cái chân kia gần như sắp bị ép không có, máu tươi trôi đầy đất, nhìn xem cực kỳ thê thảm. Không thể lại trì hoãn, đại gia hỏa động thủ đi. Tô Đại Hải trầm giọng mở miệng, đem một cây trường mục đưa cho bên cạnh trong thôn hán tử. Chúng ta 6 người này chia hai nhóm, đến lúc đó nghe ta gọi hàng cùng một chỗ dùng sức này ra. Tiểu đệ, ngươi đi giúp Khương Nha đầu một thanh chờ cự thạch bị nảy lên đến liền đem Khương lão ca kéo ra ngoài, phải nhanh một chút. Cái này cự thạch ở vị trí tương đối đặc thù, một mặt sườn núi lớp 10 mặt sườn núi thấp, bình thường mà nói chỉ cần hướng sườn núi thấp chỗ dùng sức một nảy ra, cự thạch liền sẽ thuận thế lăn xuống. Nhưng trong này còn có hán tử một cái chân khác, cực dễ dàng tạo thành hai lần tổn thương. Dưới mắt cũng chỉ có thể hướng sườn núi cao địa phương về lên, nhưng cự thạch không có khả năng bị nảy ra đi, cũng chỉ có thể ngắn ngủi cậy mở một lát. Giao cho ta. Tô Minh nhẹ gật đầu, đi vào Khương Vân Nhi bên cạnh. Người sau hai mắt giờ phút này sớm đã đỏ bừng, mơ hồ còn có thể nghe được khóc thút thít thanh âm, nhưng một đôi mắt lại hết sức kiên định, đôi môi cũng cắn chặt, hiển nhiên tại cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn không có an ủi, dưới mắt cũng không phải an ủi thời điểm, đem hai tay khoác lên hán tử bả vai sau, ánh mắt liền gấp nhìn chăm chú về phía đang tại làm công tác chuẩn bị đám người. Hai cây trường một khoác lên cự thạch hai bên, đều là trong thôn người quen cũng không cần lại thương nghị cái gì, rất nhanh liền riêng phần mình tìm cái vị trí đứng vững, đem trường một bên kia khoác lên trên vai. 3, 2, 1, lên. Tô Đại Hải quát to một tiếng, mấy người lúc này đồng thời phát lực, lại một đường kinh lôi vạch phá bầu trời đêm. Kia trường Tô Minh to bằng bắp đuổi trường một tựa hồ cũng chịu lấy không được lực đạo này, phát ra hai tiếng nhỏ xíu lộng xoạt tiếng vang. Cũng may chính là tại càng nhiều đứt gãy tiếng vang truyền ra trước, cự thạch kia cuối cùng động, trọn vẹn cao 2-3 mét to lớn hòn đá bị sinh sinh khiêu động. Tô Minh cũng chú ý tới điểm ấy, mắt thấy trên lệch độ cao không nhiều lắm, không đợi đại ca nhắc nhở liền hô to một tiếng, kéo. Hai cánh tay hắn đột nhiên phát lực, mặc dù so ra kém những cái kia khôi ngô người đàn ông và bỡ, nhưng kéo người khí lực tóm lại là có. Một bên Khương Vân Nhi thậm chí đều không có thế nào dùng tới lực, hán tử kia liền đã từ dưới tảng đá lớn phương bị kéo ra ngoài. Tốt, người cứu ra, Tô Minh cũng chưa nhắc nhở một tiếng. Đám người nghe được sau trong lòng thở phào, đồng thời cũng không dám chủ quan dựa theo Tô Đại Hải tiếng la một chút xíu đem trên vai trường một hạ thấp, thẳng đến cự thạch đã ổn trở về chỗ cũ, bọn hắn lúc này mới riêng phần mình tản ra thân hình. Không có sao chứ, có thể tỉnh lại sao? Giống như đổ máu nhiều lắm, muốn hay không tìm một chút cái gì đồ vật cho hắn bao bên trên. Lớn nhất nguy cơ giải trừ, mấy người đại hán cũng bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận. Tô Đại Hải có một thanh tử khí lực, cày ruộng làm việc đều là hảo thủ, nhưng muốn nói lên cứu người trị thương liền hai mắt đen đùi, lập tức cũng không biết muốn làm chút cái gì, chỉ có thể cắn răng nói. Trước tiên đem người mang về thôn. Đang khi nói chuyện hắn đã đến Tô Minh trước mặt, chuẩn bị đem hán tử kia cõng lên, nhưng vừa có động tác liền bị người sau kêu dừng. Đại ca, trước chờ một chút. Hắn mất máu quá lợi hại, lại như thế xuống dưới chống đỡ không đến trong thôn, trước tiên cần phải cầm máu. Tìm một chút, có hay không phải một loại đồ vật. Trước kia bị cự thạch đè ép, hán tử cái chân kia mặc dù tổn thương nghiêm trọng, nhưng sau thời gian dài lưu máu nhưng cũng không coi là nhiều khoa trương. Bây giờ không có cự thạch, vết thương cũng triệt để mất đi áp chế, huyết dịch giống như nước suối cốt cốt tuôn ra, lúc này mới mất một lúc liền đem toàn bộ mặt đất đều nhuộm đỏ. Liên tính huống này, đừng nói chống đến về thôn, sợ là một nửa lộ trình đều định không đến. Tô Minh ánh mắt tìm khắp tứ phía, đám người thì là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ta cũng cảm giác máu chảy lợi hại, nếu không tìm sợi dây đem đuổi tìm chặt, ta trước kia gặp qua một cái lao lang trung liền như thế làm. Không được. Tô Minh lắc đầu, nơi này cách thôn quá xa, thật như thế hắn đầu này chân liền không có. Cái này có thể chứ? Khương Vân Nhi mang theo hốt hoảng thanh âm truyền ra, ánh mắt mọi người nhìn lại, liền gặp nàng từ cự thạch bên cạnh không biết nơi nào lấy ra một cái bao, trong đó vừa vặn có mấy khối vải bóc. Cái này bao quả có lẽ là bị cái gì che khuất, cũng không bị nước mưa hoàn toàn thấm thấu. Tối thiểu xuất ra mấy khối vải vóc đại bộ phận đều vẫn là làm, có thể sử dụng. Tô Minh không có nói nhiều, tiếp nhận vải vóc ngay tại hán tử tổn thương chân bên trên bao bắt đầu, nhưng hắn dù sao không phải chuyên nghiệp, thử nửa ngày đều không thể đem máu ngừng lại. Chỉ cần nhẹ buông tay mở, máu tươi như thường chảy cuộn cuộn. Được rồi. Hắn khẽ cắn môi, trực tiếp để đại ca Tô Đại Hải đem hán tử leo lên, mình thì là đi theo hậu phương dùng tay án lấy vải vóc, thời gian thực điều chỉnh, tận khả năng giảm bớt đổ máu tốc độ. Mệt mỏi là mệt mỏi điểm, chỉ là hiệu quả cũng không tệ lắm, dưới đường đi đến chỉ có chút ít huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Lại là hơn nửa canh giờ đi đường. Trở lại thạch đầu thôn, xa xa chỉ thấy lấy tẩu tử canh giữ ở cửa thôn chỗ, chính thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, mắt thấy đám người trở về, hắn trên mặt lập tức lộ ra vẻ bừng lòng. Ta đã đem Chu Bá mời đến trong nhà, chúng ta đi thẳng về là được. Đi. Tô Đại Hải gật gật đầu, nhìn về phía còn lại đám người. Hôm nay nhờ có mọi người, Phương Thân Hương Lý lời khách sáo cũng không có ý nghĩa, sau này có cái gì chuyện tìm ta là được. Đại Hải, ngươi cái này coi như xa lạ. Đúng đấy, bình thường ngươi cũng không ít giúp đại gia hỏa. Chị bệnh cứu người cái gì chúng ta cũng không am hiểu, liền không đi làm luật thêm, các ngươi mau đưa người dẫn đi đi. Có Chu Ba tại, sẽ không có chuyện. Khương Vân Nhi con mắt đỏ bừng, hung hăng xoay người nói tạ ơn, mấy cái trong thôn hán tử lại chỉ là khoát tay áo, chào hỏi sau liền ai đi đường đấy. Chương 20, còn phải là anh ruột, 1/2, chương 20, còn phải là anh ruột, 1/2, trở lại biệt tử. Vùng trong chập chờn anh đến dưới, một sợi tóc có nhiều hoa dâm, khuôn mặt hòa ái lao giả đã chờ từ sớm ở nơi đó, nghĩ đến hẳn là đại tẩu nói tới Chu Bá. Tô Minh trong trí nhớ đối Chu Bá không có quá nhiều ấn tượng, nhưng cũng biết một chút. Chu Bá bản thân cũng không phải là ý sư, chỉ là khi còn bé đi theo một vị lao lang chung đánh qua ra tay, dần ra cũng học được chút trị bệnh cứu người bản sự. Thôn vắng vẻ, điều kiện cũng chênh lệch, đương nhiên sẽ không có thật lang chung mỏi mòn chờ đợi, bởi vậy người trong thôn có việc đều là tìm Chu Bá. Mọi người đối Chu Bá bản sự cũng có chút tin phục, bình thường bị thương, phong hàn cảm mạo cái gì đều là có thể trị. Còn như bệnh nặng, dù sao cũng không có số tiền kia trị, tự nhiên cũng không cần để ý đem người lấy tới trong nhà sau, còn lại chuyện liền không thế nào cần Tô Minh cùng Tô Đại Hải. Chu Ba thỉnh thoảng từ bên trên một cái dương gỗ nhỏ bên trong xuất ra bình bình lọ lọ đổ ra chút bột phấn, một phen mân mê, lại lấy ra vải trắng bao hai vòng, thủ pháp cực kỳ thành thạo. Hán tử vết thương nhìn xem dọa người, nhưng chị bắt đầu nhưng không nghĩ tượng bên trong khó giải quyết. Đương nhiên, cũng có thể là Tô Minh không hiểu. Tóm lại khi hắn thay đổi một thân khô ráo quần áo trở lại trong phòng thời điểm, Chu Bá đã dừng lại trong tay động tác, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lao nhân ra, ta cha hắn. Yên tâm đi, không được bao lâu liền sẽ tỉnh. Hắn vận khí không tệ, mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng bên trong xương cốt không gãy, chính là máu chảy nhiều hơn điểm, thân thể có chút suy yếu. Chờ ta trở về cho hắn nấu thuốc, chậm chút thời điểm các ngươi tới lấy là được. Tạ ơn. Tạ ơn lão nhân gia. Khương Vân Nhi hút lấy cái mũi, liên tục không người nói tạ ơn. Chu Bá lại chỉ là khoát tay áo. Vẫn là tạ ơn Tô gia lão nhị đi, nếu không phải hắn một mực giúp ấn lấy vết thương, khống chế được mất máu, chỉ sợ người đã sớm không chịu nổi. Dứt lời hắn nhìn về phía Tô Minh. Ngươi học qua y thuật? Tô Minh đem đầu giao thành chống lúc lắc, không có học qua, chỉ là trước kia có thấy người như thế làm. Thì ra là thế. Chu Bá gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là nhìn về phía Tô Minh ánh mắt mang theo một chút cổ quái cùng kinh dị. Hắn sở dĩ hỏi cái này sao đầy miệng cũng không phải xen vào việc của người khác, mà là Tô Minh loại này cầm máu cử động cũng không phải bình thường nông gia hán tử sẽ. Người bình thường nhìn thấy lượng lớn mất máu, hoặc là thất kinh cái gì đều không làm, hoặc là trực tiếp cầm chút vải lung tung một bao, thậm chí dứt khoát đem trọn chân buộc chặt. Làm như vậy mặc dù hoàn toàn chính xác có thể cầm máu, lại không thể lâu dài duy trì, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến toàn bộ chân hoại tử. Hắn đã từng cũng không có hiếm thấy ví dụ như vậy. Lại không nghĩ rằng trong thôn này hai thằng vô lại thế mà có thể hiểu được những thứ đó, cho dù chỉ là từ người khác chỗ ấy xem ra phương pháp, nhưng cũng vô cùng ghê gớm. Tiểu tử này, ngược lại là thật cùng trong ấn tượng không giống nhau lắm. Chu Ba yên lặng nói thầm câu. Tô Minh đánh tới bảo tử cùng ga dừng chuyện hắn đều nghe nói, vốn là còn chút không tin, bây giờ nhìn thấy Tô Minh, lại cảm giác thật sự là hắn không giống trong trí nhớ cái kia hôn trướng tiểu tử. Đối với cái này hắn vẫn có chút vui mừng, dù sao Tô Đại Hải ngày thường không ít trông nom hắn bộ xương già này, bây giờ Tô Minh đổi tính, cái này Tô gia thời gian chắc hẳn cũng có thể trở nên rất nhiều. Chỉ là cái này đổi tính tới chậm một chút, đáng tiếc kia vài mẫu ruộng tốt. Tô đại ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Các ngươi đại ân đại đức, ta cùng cha đời này cũng sẽ không quên. Chu Bá đi, Khương Vân Nhi nói lời cảm tạm nhưng lại chưa dừng lại, lau nước mắt đối Tô Minh bọn người không ngừng xoay người, chỉ là rất nhanh liền bị Tô Đại Hải ngăn lại. Tất cả mọi người hương thân hương lý, hô bang hỗ trợ vốn là hẳn là, huống chi vốn là nhận biết, nói những này cũng có vẻ xa lạ. Cứu chữa chuyện có một kết thúc, tự nhiên cũng nên ăn cơm. Theo Lâm Xuân Hà từ giữa phòng đem nóng hổi canh gà mang sang, Tô Minh lập tức muốn ăn đại đậu. Hắn đã sớm nói chết. Lúc đầu đi chơi gái thì liền không mang lương khô, một ngày này xuống tới liền buổi sáng uống chút cháo. Sắp đến giờ cơm lại đội mưa chạy tới chạy lui hơn một canh giờ, thể lực tiêu hao rất nhiều. Đừng nói trước mắt cái này nho nhỏ một chậu hầm gà, chính là cá voi đầu gù hầm voi châu Phi, hắn cũng cảm giác mình có thể ăn sạch sẽ. Khương gia nha đầu, ta cùng ngươi cha cũng coi như người quen cũ, đem chỗ này làm nhà mình là được, tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta. Tô Đại Hải đem một bộ bát đũa phóng tới Khương Vân Nhi trước người. Nếm một chút nhìn, đây chính là nhà ta tiểu đệ hôm nay mới từ trên núi đánh tới, tươi đây. Vừa nói, tựa hồ sợ Khương Vân Nhi chú ý không đến trong những lời này mấu chốt, hắn còn cố ý đi đến Tô Minh bên cạnh dùng sức vô vô người sau bà bay. Đại ca cái này khoe khoang cũng quá rõ ràng điểm. Không đúng, giống như cũng không hoàn toàn là khoe khoang. Lúc này Khương Vân Nhi cảm xúc đã cơ bản vững vàng xuống tới, chỉ là một đôi mắt còn lộ ra điểm hưng ngận, nghe nói như thế sau không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Minh, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua. Tại phát hiện Tô Minh cũng đang nhìn hắn sau, trên gương mặt cấp tốc bay lên một vòng đỏ ửng, đội vàng lại đem đầu lườm đi qua. Rất có loại tiểu thâu bị bắt bao đã thị cảm. Người sau nhìn trong lòng cười thầm, cũng biết cái này đỏ ửng không có ý tứ gì khác, thuần túy chính là cái này thời đại cô nương tương đối hàm xúc mà thôi. Khương Vân Nhi ra mặt mỏng, chỉ dám vụng trộm nhìn một chút. Tô Minh lại khác biệt, hắn ra mặt dày, dù sao nhìn đều nhìn, dứt khoát nhìn nhiều một hồi. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng đều là người trong thôn, những người khác màu da không nói đen nhánh vàng như nến, nhưng khẳng định cùng nói lời vô dụng không lên quan hệ, hơn phân nửa cũng đều tương đối thô ráp. đơn độc cái này Khương Vân Nhi làn da lại trắng luật như ngọc, còn tinh tế tỉ mỉ vô cùng, không biết còn tưởng rằng là trong huyện thành những cái kia phú quý tiểu thư đâu. Lại thêm kia không tính kinh diễm nhưng cũng xinh đẹp khuôn mặt, vẫn còn quái đẹp mắt. Tô Minh Trực câu câu nhìn chằm chằm, cũng không biết là đã nhận ra ánh mắt của hắn, hoặc là cảm thấy gà rừng qua với chân quý, ngồi ở đằng kia nửa ngày cũng không nhúc nhích nữa. "Tiểu đệ." Tô Đại Hải đột nhiên khẽ gọi một tiếng, Tô Minh ánh mắt nhìn, đã thấy người sau mắt phải chớp động không ngừng. "Thế nào đại ca? Ngươi không thoải mái?" Hắn sửng sốt một chút, đứng dậy định tiến tới giúp hắn nhìn xem, đã thấy mình cái này đại ca con mắt lại không nháy mắt, chỉ là bờ môi không ngừng hướng Khương Vân Nhi phương hướng nỗ. "Tô Minh." Hắn cũng không phải đồ đần, kịp phản ứng sau trong nháy mắt hiểu rõ đại ca ý tứ, không khỏi khẽ mặt giật một cái. "Còn phải là thân đại ca à, cái này một chậu hầm gà bày ở trước mắt, thế mà còn có tâm tư quan tâm mình trung thân đại sự." Tô Minh rất là cảm động, nhưng hắn cũng không phải loại kia người tùy tiện. Trung thân đại sự làm thận trọng suy nghĩ, lại há có thể bởi vì đối phương dáng dấp đẹp mắt chút liền cầu lấy. Nhất định không có khả năng. Bất quá nói đi thì nói lại. "Ân, mình dù sao cũng là nhà này một phân tử, chủ nhân một chồng, tận tận đạo đãi khách cũng là nên." "Khục. Cái kia, Khương cô nương cũng đừng khách khí như vậy, nếu là truyền đi còn tưởng rằng nhà chúng ta đãi khách không chu toàn đâu. Nhanh nếm một chút đi, cái này núi hoang thịt gà chất tươi non, chờ một lúc nếu là lạnh, hương vị coi như thay đổi." Nghe được Tô Minh nói, Khương Vân Nhi rõ ràng sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Chương 21, tình báo đổi mới, 1/2, chương 21, tình báo đổi mới, 1/2, sắc mặt nàng vẫn như cũ hồng hồng, phối hợp kia hơi có tròng mắt ướt át, nhìn xem cực kỳ yếu đuối. Cũng không biết suy nghĩ chút cái gì, một lát sau Khương Vân Nhi lại đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, khẽ gật đầu một cái sau, lập tức kẹp một khối nhỏ thịt gà tinh tế cắn. Tô Minh gặp này hài lòng nhẹ gật đầu, mình kia lời nói vẫn rất có hiệu. Hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, mình kẹp lên một miếng thịt để vào trong chén đồng thời cho bên trên Tô Tiểu Viên cũng mổ cái đùi gà. "Tạ ơn nhị thúc." Tại đường cắt thu mua dưới, Tô Tiểu Viên bây giờ mặc dù còn nói không lên thân cận, nhưng đối Tô Minh thật cũng không như vậy đổ vào, nhìn xem trong chén đùi gà thấp giọng mở miệng. Tô Minh cười cười, không nói gì. Trên bàn cơm có chút tĩnh mịch, nhưng càng nhiều hơn là hòa thuận cùng ấm áp. Chỉ là Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà không ở trong đám này. Bọn hắn lúc này chính lặng yên không một tiếng động cùng tiến tới, ánh mắt chấn kinh mà quỷ dị. "Đại Hải, tiểu đệ hắn đọc qua sách?" "Không có a, chúng ta khi còn bé cũng liền nhận qua chút chữ, nhưng không có đi qua học đường." "Vậy hắn lời mới vừa nói thế nào vẻ nho nhã, cùng trong huyện thành những người đọc sách kia đồng dạng. Ta cũng cảm thấy có điểm giống." Tô Đại Hải gãi đầu một cái, nếu không phải từ nhỏ cùng Tô Minh sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, hắn đều muốn hoài nghi người sau có mình đi qua học đường. Thật không nghĩ tới, tiểu đệ thế mà lại còn như thế một bộ. Ăn xong cơm tối, Tô Đại Hải bưng một bát hầm gà cùng cháo ngô liền ra cửa. Trở lại lúc, ăn đã biến thành hai bát lớn đen xì chén thuốc. Trước tiên ở trong nước nóng thấm, các loại, chờ, Khương bá tỉnh lại uống. Chu bá ngày mai sẽ còn tới một chuyến, đến lúc đó nhìn nhìn lại, không có vấn đề nói nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng liền có thể tốt. "Tạ ơn Tô đại ca." "Khác như thế khách khí, đều là hẳn là." Tô Đại Hải khoát tay áo, lại nói: "Đúng rồi, trong nhà không nhiều gian phòng, ban đêm ngươi đến cùng ngươi tẩu tử chen chen. Khương bá nơi này cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc lấy." Đối với cái này an bài, Khương Vân Nhi vốn là không đồng ý, dù sao đã phiền toái người ta rất nhiều, lại muốn người khác gác đêm chiếu cố, thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhưng dù sao không gian có hạn, nhà chính ban đêm cực lạnh, hắn cha ban đêm không có khả năng nằm ở chỗ này, còn phải lấy tới ấm áp chút buồng trong đi, mà ngủ phòng tổng cộng liền hai cái, cũng không có lựa chọn khác. Tô Minh giường tặng cho Khương bá, huynh đệ hai người thì là tại bên cạnh đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, bởi vì dựa vào giường nguyên nhân thật cũng không như vậy lạnh, tóm lại là có thể ngủ. Đi một ngày hắn đã sớm mệt hai chân như nhũn ra, dính lấy gối đầu không đầy một lát liền ngủ thật say. Lại mở mắt lúc, đã là sáng sớm hôm sau. Trong phòng trống rỗng, đại ca đã sớm lên, ngay cả kia Khương bá đều đã không trong phòng, nghe thanh âm hẳn là tại nhà chính. Tô Minh không có trước tiên đứng dậy, mà là bọc lấy chăn mền, theo thường lệ trước xem xét lên hôm nay tình báo. Tình báo phẩm giai, màu trắng một, ngươi biết không, thôn bên cạnh dòng sông bên trong có một đầu cá trắng cỏ, nó sẽ chỉ ở nơi này dừng lại rất ngắn thời gian. 2. Ngươi biết không, mưa to đưa tới ngọn núi đất lở để một đầu gấu đen đã mất đi ra biển, bây giờ nó đang tại Hắc Vân Sơn mạch biên giới du đãng. Còn thưa tình báo số lượng, ba mắt thấy hôm nay tình báo phẩm giai thế mà cũng là màu trắng, Tô Minh trong nháy mắt không hứng thú lắm. Mặc dù việc quan hệ gấu đen loại này thứ không tầm thường, nhưng dù sao phát sinh ở Hắc Vân Sơn mạch, cùng hắn hoàn toàn không đáp bên cạnh. Hắn lại không đi chỗ đó. Tối thiểu trong thời gian ngắn là sẽ không đi, thế nào lấy cũng phải có cùng, luyện hai tay đi săn bảo mệnh bản sự, lại đến điểm xác thực tình báo mới có thể cân nhắc. Không nhìn thẳng đầu này, Tô Minh ánh mắt chuyển trở lại đầu thứ nhất tình báo. Vẫn là con cá kia, nhưng nội dung tựa hồ có chút biến hóa. Chưa hề một đầu cá trắng cỏ, biến thành có một đầu. Dừng lại một hồi cũng thành dừng lại rất ngắn thời gian. Tô Minh hai mắt phát sáng lên, mặc dù chỉ là rất nhỏ biến động, nhưng nói rõ tình báo này là biết tùy thời ở giữa đổi mới. Nói cách khác chỉ cần hắn không bắt đầu dùng, tình báo này liền sẽ cùng máy giám thị đồng dạng thời gian thực đổi mới đầu kia cá trắng cỏ trạng thái. Như thế cái không tệ phát hiện mới. Cũng không biết nếu là một mực không bắt đầu dùng, tình báo này biết tồn tại đổi mới bao lâu. Cố định số trời hoặc số lần, vẫn là đến con cá kia rời đi phụ cận lưu vực mới thôi. Hắn nguyên bản còn muốn không có việc gì nói có thể lại đi thử một chút bắt đầu kia cá trắng cỏ, hiện tại xem ra liền không có cần thiết này, đem nó giữ lại, vừa vặn có thể tìm tòi tình hình bên dưới báo tồn tại thời gian. Hoàn toàn là vì tìm tòi, tuyệt không phải hắn không muốn nhớ lại kia đoạn khuất nhục kinh lịch. từ ổ chăn chui ra, dùng mình một cái sau, Tô Minh liền mặc quần áo ra khỏi phòng. Khả năng bởi vì hôm qua trời mưa nguyên nhân, hôm nay lại lạnh rất nhiều, hà ngụm khí đều có thể trên không trung ngưng ra một mảng lớn sương trắng. Trong viện không có mưa hay, Tô Minh rửa mặt đi vào nhà chính, hôm qua cứu Khương Bá giờ phút này chính ngồi dựa vào trên ghế dài, đầu kia tổn thương chân thẳng tắp đặt vào, hai bên nô lên, xem bộ dáng là kẹp đánh gậy một loại đồ vật. Ngươi là? Tô gia lão nhị. Khương Bá. Tô Minh gật gật đầu, đã là cho thấy thân phận cũng là vân an. Ta nghe lang trung nói, hôm qua may mắn mà có ngươi, không phải ta sợ là thật không đến đây. Ta người này tương đối thô, sẽ không nói cái gì lời khách sáo, sau này có việc cứ việc bên trên đại liêu thôn tìm ta là được. Khương Bá quá khách khí, lớn quê hương bên trong hương thân, hỗ trợ đều là hẳn là. Tô Minh thật không thế nào biết ứng phó loại tràng diện này, nhưng cũng may còn nhớ rõ đại ca hôm qua là thế nào nói. Trực tiếp bộ công thức làm bài, chính là nhanh. Tô Đại Hải trước kia liền đi ra cửa, nghe nói là Khương Vân Nhi yêu cầu, nhất định phải đi tối hôm qua hỗ trợ những người trong thôn kia trong nhà từng cái nói lời cảm tạ. Tô Minh cũng không có trong phòng ngồi không, ăn chút gì liền mang theo giỏ trúc ra cửa. Hôm nay mặc dù không có cái gì tình báo hữu dụng, nhưng vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên còn có ba con núi hoang gà đâu. Mặc dù dưới mắt sợ là không có như vậy dễ tìm, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng dây vào tìm vận may. Một con kia nhưng chính là một nồi lớn canh gà đâu. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì ăn uống chi dụng. So sánh dưới, Tô Minh càng để ý kỳ thật vẫn là núi hoang gà lông đôi, đây chính là làm mũi tên tài liệu tốt. Mua không được cung tiễn, hắn hôm nay đã đang suy nghĩ mình làm một tấm. Mặc dù hắn sẽ không làm cung, cũng không biết ở trong đó có hay không cái gì môn đạo, nhưng không quan trọng, trong thôn Lý Thúc là sẽ làm. Lý Thúc làm tư lịch già nhất thợ săn, cũng hiểu rất nhiều, trong thôn cái khác thợ săn cung tiễn có một nửa đều xuất từ tay hắn. Chuyện này Tô Minh từ huyện thành trở về ngày đó trên đường liền cùng đại ca Tô Đại Hải hiểu qua, hắn chỉ cần mình đem chế tác cung tiễn vật liệu chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó lại xách hơn mấy cân ngô đi là được. Hôm qua tuyển ra tới lông đôi, không sai biệt lắm đủ làm 10 mũi tên, vẫn là quá ít. Hôm nay tốt nhất có thể đem còn lại kia ba con núi hoang gà đều bắt, có cái 20 mũi tên dùng ít đi chút ngược lại là miễn cưỡng chấp nhận. Đồng dạng thợ săn lên núi đi săn nhưng thật ra là sẽ không mang bao nhiêu mũi tên. Nhưng Tô Minh không được, hắn có nghiêm trọng hỏa lực không đủ sợ hãi trứng, ít nhất đều phải 20 chi, không phải chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy trong lòng không chắc. Chương 22, Song Hỷ Lâm Môn, 1/2, chương 22, Song Hỷ Lâm Môn, 1/2, Lâm Nha Đầu, nhà các ngươi lão nhị đây là lên núi đi. Trong viện, Khương Hoài Nghĩa nhìn xem trực tiếp ra khỏi viện từ Tô Minh, nhìn không được phía đối diện bên trên Lâm Xuân Hà hỏi một câu. Tô Minh hắn tất nhiên là biết được, mặc dù vẫn là lần đầu gặp, nhưng danh tự này lại không ít nghe. Cũng không phải là bởi vì Tô Đại Hải, trên thực tế hắn cùng Tô Đại Hải mặc dù không ít liên hệ, nhưng người sau lại không thế nào biết nhắc lên mình người đệ đệ kia, ngẫu nhiên đề cập cũng đều sẽ thở dài bỏ qua đi. Sở dĩ quen thuộc, hay là bởi vì Tô Minh thanh danh. Thạch Đầu thôn cùng Đại Liễu thôn cách cũng không tính xa, tối thiểu tương đối những thôn khác mà nói là như vậy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai cái thôn người thường xuyên có đi lại, các loại tin tức bắt quái thường thường cũng đều liên hệ. Trong lúc này tự nhiên là bao quát Thạch Đầu thôn hai đại bệnh chốc đầu một trong, Tô Minh tin tức. Ngũ cốc không phân, tứ thể không cần, chơi bời lêu lổng, gây chuyện thị phi, lười biếng thành tính, không làm việc đàng hoàng. Vậy đại khái chính là Khương Hoài Nghĩa đối Tô Minh ấn tượng. Bởi vì cơ hồ mỗi cái gặp phải Thạch Đầu thôn người đều nói như vậy, hắn dị vãng đối với cái này cũng tin tưởng không nghi ngờ, dù là còn không có gặp qua. Nhưng bây giờ thấy một lần, những cái kia trong truyền thuyết hình dung giống như cũng không đúng lắm bên trên. Nhà ai bệnh chốc đầu sáng sớm liền hướng trên núi chạy. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm, không phải đi trên núi, mà là ra ngoài lêu lổng đi. Nhưng lêu lổng mang giỏ trúc cùng đao bổ tuổi làm gì? Khương Hoài Nghĩa trong mắt lộ ra nghi hoặc, chỉ là rất nhanh liền nghe Lâm Xuân Hà nói. Là đi trên núi. Tiểu đệ hắn đi săn thế nhưng là đem hảo thủ đấy. Khương bá ngươi còn không biết đi, chúng ta ăn núi hoang gà chính là tiểu đệ đánh trở về, có hai con đâu. Hai ngày trước còn đánh chỉ bào tử trở về, gây trong thôn những người kia đều chạy tới hỏi tiểu đệ là ở đâu đánh. Núi hoang gà. Bào tử. Khương Hoài Nghĩa mí mắt giật một cái. Hắn không phải thợ săn, tự nhiên cũng sẽ không muốn lấy đến trên núi đi săn. Nhưng đại liễu thôn cũng là có thợ săn, bởi vậy hắn cũng rõ ràng đầu năm nay nghĩ săn được đồ vật có bao nhiêu khó. Không nói thôn phụ cận, liền ngay cả xung quanh vài tòa đỉnh núi vật sống đều sớm bị đánh không có, ngay cả chim tức đều hiếm khi có thể nhìn thấy. Bây giờ đại liễu thôn những cái này thợ săn cũng đều cùng những người khác, cơ bản dựa vào đào rau dại sống qua ngày, thậm chí có gan lớn tại chuẩn bị lấy đi Hắc Vân Sơn bên trong liều một phen. Dưới loại tình huống này, thế mà còn có người có thể đánh đến gà rừng cùng bảo tử. Khương Hoài Nghĩa kỳ thật không tin tưởng lắm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đánh tới bảo tử loại đại sự này tóm lại là không làm được giả, cho dù là phát sinh ở Thạch Đầu thôn, nhưng nếu là thật, không cần hai ngày liền sẽ chuyển đến đại liễu thôn đi. Đến lúc đó mình rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, lắc lư lại lắc lư không được hai ngày, không có ý nghĩa. Còn như núi hoang gà, hẳn là cũng không thể giả. Dù sao hắn sáng nay mới tại cháo ngô bên trong ăn vào hai khối, bây giờ còn đang dư vị chút đấy. Cho nên, cái này Tô gia lão nhị thật đúng là cái có bản lĩnh người. Kia thế nào người người đều nói hắn là hai thằng vô lại. Khương Hoài Nghĩa nhất thời có chút hồ đồ rồi, không khỏi rỗi ra đại thủ gãi gãi chán. Hát xì. Vùng núi hoang vu hẻo lánh dưới chân, Tô Minh lạnh không khỏi hắt hơi một cái. Bọc lấy trên thân áo đông sau, cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhắc tới cũng xảo, hắn lúc này vừa vặn đến hôm qua Khương Bá bị ép chỗ kia địa phương. To lớn đá lăn vẫn như cũ nằm ngang ở giữa đường, chỉ là trên đất vết máu đã bị một đêm nước mưa cọ rửa cơ hồ không thấy được. Tô Minh nhìn một chút kia đá lăn, cuối cùng cũng không dám từ hắn phía dưới đi qua, mà là nhiều đi hai bước từ sườn núi bên trên lách qua. Một đường thẳng đến vùng núi hoang vu hẻo lánh cánh bắc, hắn tới trước hôm qua cuối cùng nhất nhìn thấy núi hoang gà địa phương. Nhìn quanh một vòng, xác nhận con kia gà rừng không có trở về nơi này sau, liền hướng phía trong trí nhớ hắn bay khỏi phương hướng đi đến. Đụng đến tốt nhất, không đụng tới là xong. Đương nhiên, thật xa chạy tới, hắn cũng không phải chỉ vì bắt gà. Ngoại trừ tìm kiếm núi hoang gà bóng dáng bên ngoài, ánh mắt cũng tại quan sát bốn phía các loại cây cối chủng loại. Chế tác cung tiễn cần vật liệu hết thảy 5 loại. Đầu tiên là mũi tên 3 loại. Mũi tên, đồng dạng dùng làm bằng sắt thành, cũng có sử dụng động vật xương cốt hoặc là đá lửa rèn luyện, mặc kệ là loại nào đều không cần hắn quan tâm, cái này có thể để Lý Thúc giúp đỡ làm, hắn móc tiền đồng là được. Mũi tên, núi hoang nuôi gà vũ là được, xem như rất không tệ một loại. Cán tên, cái này có thể chọn tính khá nhiều, có thể dùng cây trúc, hoặc là những cái kia có giãn tốt hoa văn thuận thẳng gỗ, cũng không tính là quá khó tìm đồ vật. Tương đối phiền phức chút vẫn là cung, cái đồ chơi này cũng không phải tìm cây côn gỗ cột lên dây thừng là được rồi. Đều không nói dây cung, một thanh dùng bền tốt cung đối không lưng yêu cầu cực cao. Tô Minh không hiểu những này, Tô Đại Hải cũng không hiểu, nhưng người sau từ Lý Thúc chỗ ấy đã nghe qua. Tốt nhất là dùng du mục, tang mục hoặc là gỗ trá. Kỳ thật cái này ba loại cây cối cũng không coi là nhiều khó tìm, vùng núi hoang vu hẻo lánh liền có rất nhiều, nhưng so sánh mũi tên chân chính phiền phức tại với, cây là không thể tùy tiện chặt. Phạm pháp. Đừng nhìn người trong thôn luôn luôn nói lên núi lớn tuổi, nhưng bản chất nhưng thật ra là nhặt tuổi, nhặt được sau mang tuổi chặt toa thuốc loại sách tay mang lớn nhỏ, mà cũng không phải là đốn cây thành tuổi. Mũi tên bản thân cực nhỏ, nhiều dạo chơi tìm căn không sai biệt lắm nhánh cây liền có thể làm. Cũng không thể được, nói ít cũng phải lớn bằng cánh tay, tối thiểu hơn 2 thước thích hợp gỗ tài năng làm ra tốt cung thai. Loại đồ chơi này cũng không phải như vậy tốt nhặt. Phải xem mệnh. Trong rừng yên tĩnh im mắng, chỉ có Tô Minh ngẫu nhiên giẫm qua cảnh khô mang ra lộng xoạt giòn vang. Hắn từ bên hông lấy ra túi nước, đang chuẩn bị chút xuống một ngụm, khỏe mắt liếc qua lại vừa vặn viết đến cách đó không xa một lùm bụi cây lắc lư hạ. Có cái gì? Tô Minh hai mắt tỏa sáng, cũng không nói hoài tới uống nước, đem túi nước nhét về bên hông liền lặng yên sờ về phía bên hông. Vùng núi hoang vu hẻo lánh cơ hồ không có cái gì vật sống, dưới mắt đột nhiên toát ra động tĩnh, 89/10 chính là hôm qua chạy mất kia ba con gà rừng. Bởi vì tìm không được thích hợp vật liệu còn có chút hề bại hắn trong nháy mắt giữ vững tinh thần, nhưng cũng không dám phát ra động tĩnh, sợ đem gà rừng sợ chạy, chỉ một chút xíu di chuyển bước chân. Ước chừng 20 mấy hơi thở sau, hắn cuối cùng mò tới chỗ kia bụi cây bên cạnh cách đó không xa. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một đám nhan sắc diễm lệ lông vũ, vừa dài lại tịnh, phản xạ ánh nắng đồng thời không được bãi động. Quả nhiên là gà rừng. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng Tô Minh vẫn là trong lòng vui mừng, bước chân cũng thả càng chậm hơn. Trong tầm mắt, bị bụi cây che kín lông nuôi chậm rãi hiện lộ. Một tấc, hai thốn, càng nhiều lông vũ tiến vào ánh mắt, theo sau là lần tiến, một mảnh lại một mảnh, đồng dạng phản xạ nhàn nhạt ánh sáng. Ân, hả? Tô Minh đôi mắt mở to. Hắn giờ phút này lúc này mới phát hiện bụi cây sau con kia núi hoang gà thế mà chỉ còn lông đôi, hắn toàn bộ thân thể đều bị một đầu hoàng đen giao nhau, trừng lớn bằng cánh tay đại sa nuốt ăn xuống dưới. Một màn này thẳng nhìn Tô Minh trong lòng đập mạnh, cũng không phải sợ hãi. Dù sao liền một con rắn mà thôi, không có cái gì thật là sợ. Hắn chỉ là có chút hưng phấn. Vốn cho rằng đụng tới một con núi hoang gà coi như vận khí tốt, không nghĩ tới còn có cao thủ. Song Hỉ Lâm Môn A đây là. Chương 23, đại ca, ngươi cũng biết ta, 1/2, chương 23, đại ca, ngươi cũng biết ta, 1/2, Tô Minh đối loài rắn không có nhiều nghiên cứu, nhưng lại trùng hợp nhận ra trước mắt loại này. Lân phiến hoàng đen giao nhau, như giáp phiến giống như lộ ra kim loại sáng bóng, đầu hình bầu dục, từ lỗ mũi hướng sau còn có hai đạo rõ ràng màu đen lông mày chạm văn. Đây là vương gầm rắn, cũng gọi đại vương rắn hoặc là thái hoa xà. Là một loại sơn dã trong rừng tương đối thường gặp loài rắn, bản thân cũng không tập tính, hình thể đồng dạng tương đối trắng kiện, thì ăn loài chuột. Tô Minh ngược lại là không ngờ tới còn có thể đụng phải cái đồ chơi này, không cẩn thận nghĩ phía dưới cũng là hợp lý. Loài rắn hành tung vốn là tương đối khó tìm, đa số thời điểm đều ẩn nút với trong động, không giống gà rừng thỏ rừng dễ dàng như vậy bị tìm tới, vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trong có cũng không kỳ quái. Trừ cái đó ra, loại vật này tại cuối thu hoạt động bản thân cũng so với vì tấp nập, dù sao muốn tại bắt đầu mùa đông trước chứa đựng đầy đủ năng lượng. Thật muốn nói đến đầu này vương gấm rắn cũng coi như vận khí tốt, lớn như vậy vùng núi hoang vu hẻo lánh nói không chừng hết thể liền cái này ba con núi hoang gà, thế mà có thể để nó đụng tới một con, còn thành công bắt được. Đáng tiếc đụng phải chính mình. Vừa vặn dạy nó biết rõ cái gì gọi phúc hề họa chỗ nằm. Mắt thấy kia gà rừng lông đuôi đều muốn triệt để không có vào miệng rắn, đem chọn đầu rắn đầu bảy tức tăng lão đại, Tô Minh cũng không lại trì hoãn, cơ lấy sớm cầm trong tay gậy gỗ liền sờ soạng đi lên. Tô Minh trong lòng hung ác, tay nâng côn rơi. Ăn đến một nửa loài rắn tính cảnh giác là cực yếu, trên thực tế dù là thật sự có cảnh giác cũng không làm được cái gì, dù sao kia gà rừng còn kẹt tại trong cổ họng, bất luận là nuốt vào vẫn là phun ra đều muốn chút công phu, điều này cũng làm cho hắn mất đi không ít khả năng phiền phức. Theo mấy đạo trầm đục từ trong rừng truyền ra, đầu kia vương gầm rắn rất nhanh sủi lơ trên mặt đất. Dù là loài rắn sinh mệnh lực ương ngạnh như vậy, tại đầu cơ hổ bị đập nát tình huống dưới cũng rất khó sống thêm xuống tới, chỉ có chút cơ bắp ký ức kéo theo lấy phần bồi không quy luật vặn bèo hai lần. Tô Minh gặp này cũng không trì hoãn, xác nhận con rắn này không có khả năng lại khép lại miệng sau, lúc này cẩn thận nắm lấy lông đuôi đem con kia gà rừng tách rời ra. Lúc này núi hoang gà mặc dù còn ấm áp, nhưng đã không có động tĩnh. Lý do an toàn, hắn vẫn là nắm lấy hắn cổ mãnh lực vặn một cái, lúc này mới tiện tay ném vào phía sau giỏ trúc bên trong. Còn như vương gầm rắn, lúc trước nhìn không quá ra, bây giờ đem núi hoang gà lấy ra sau mới phát hiện hắn đầu đều bị mình nện sai lệch, trên dưới hàng một trái một phải mỗi người đi một ngả, vài đáng thương. Tâm hắn có không đành lòng, xuất ra đao bổ tuổi cũng cho lúc nào tới một chút, theo sau không nhìn lăn xuống đầu rắn, đem chừng dài hơn một mét thân rắn đi theo để vào giỏ bên trong. Chỉ một thoáng, nguyên bản nhẹ nhàng linh hoạt giỏ trúc trở nên có chút chịu nặng bắt đầu. Một con núi hoang gà, một cây là điều, hôm nay thu hoạch cũng coi như viên mãn, nhưng mắt thấy sắc trời cũng chưa mờ lắm, Tô Minh thật cũng không vội vã xuống núi, mà là tiếp tục tại xung quanh đi dạo. Làm không lương vật liệu quả thực khó tìm, cán tên ngược lại là tìm thật kỹ hơn nhiều. Một phen tìm kiếm, Tô Minh trong tay liền toàn 7, 8 cây thẳng tắp những cây, đều là hắn lựa đi ra làm mũi tên chất liệu tốt. Còn lại kia hai con núi hoang gà, cũng không biết chạy đi đâu. Nói thầm một tiếng, mặc dù còn muốn làm nhiều chút lông đuôi, nhưng chuyển khắp cả non nửa tòa vùng núi hoang vu hẻo lánh cũng sống chết tìm không thấy còn lại hai con, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối thu sắc trời đen sớm, không quay lại đi đến lúc đó liền phải sờ soạng đi đường. Xuống núi trở lại trong thôn. Chính là giờ cơm, rất nhiều viện tử người ta đều có khói bếp bay ra, chính là không mang theo cái gì lương khí. Bây giờ lúc này, có thể no mây mẩy ăn một bữa cháo ngô liền xem như người có thực lực nhà, liền ngay cả rau dại đều được cho xa xỉ phẩm. Tô Minh đi trong thôn, nhìn về phía bên đường bên trên. Một 40-50 tuổi trung niên hán tử chính ngồi xổm ở dưới cây bưng lấy thiếu cái miệng nhỏ bát hút cháo. Nói là cháo, nhưng nhìn một cái lại khó gặp hạt gạo bóng dáng, hiếm giống như là nước cháo. Nha, đây không phải Tô gia lão nhị sao? Can thúc. Tô Minh nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Đối phương hiển nhiên cũng chỉ là thuận miệng chào hỏi mà thôi, cũng không có dư thừa lời nói. Một đường về đến trong nhà. Tô Đại Hải đang ở trong sân cọ sát lấy dao bộ tuổi, nhìn thấy Tô Minh trở về, trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra một vòng ý cười. Tiểu đệ, trở về nha. Ừm. Tô Minh gật gật đầu, đem phía sau giỏ trúc gỡ xuống. Đại ca, Khương Bá trở về. Từ cửa viện một chút có thể nhìn thấy nhà chính tình huống, không có gặp Khương Bá thân ảnh hắn thuận miệng hỏi một câu. Ừm, Chu Bá nói không có cái gì trở ngại, lúc chiều ta lại giúp con về Đại Liêu thôn đi. Tô Đại Hải động tác trên tay không ngừng, đao bổ tuổi tại trên tảng đá vừa đi vừa về hoạt động, hắn lại nhìn cũng không nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh có ý riêng cười nói. Tiểu tử ngươi, ngược lại là thật quan tâm chuyện này đi. Tô Minh vội ho một tiếng, sắc mặt ngay ngắn, dù sao đều hương thân hương lý. Ngừng ngừng ngừng. Ít cả những này có không có. Tô Đại Hải hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau đem đầu nghiêng về phía trước, tựa hồ sợ người khác nghe được, ngay cả âm thanh đều thả nhẹ một chút. Ngươi nói với đại ca câu lời nói thật, có phải hay không coi trọng Khương gia nhà đầu kia? Nếu là nói ta giúp ngươi đi nói một chút, nhà đầu kia hoàn toàn chính xác rất tốt, mặc dù gầy điểm, nhưng ai đĩnh đĩnh, nên bệnh thì bệnh, hẳn là cũng mắn đẻ. Tô Minh vừa cầm lấy túi nước uống một ngụm, nghe vậy kém chút không cho phun ra ngoài. Hắn biết mình đại ca là cái thuần phát người, nhưng cái này không khỏi cũng quá thuần phát. Lau miệng, một trận ho mạnh liền sau, hắn sát mặt càng phát ra ngay ngắn bắt đầu. Đại ca, ngươi cũng biết ta, ta không phải loại người như vậy. Loại nào? Tô Đại Hải ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn Tô Minh khẽ miệng giật một cái, cũng không muốn cùng đối phương giải thích nữa, dứt khoát trực tiếp đem bên cạnh giỏ trúc đưa tới. Thế nào? Cái trước tiên còn không có kịp phản ứng, chỉ chú ý tới sọt bên trong nghiêng dựng lấy mấy cây thẳng tắp những cây, còn tưởng rằng Tô Minh có cái gì chuyện muốn hỏi hắn. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn liền rõ ràng qua nhánh cây thấy được dấu ở hắn dưới núi hoang gà, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi lại làm đến gà rừng rồi. Lần này hắn an vị không được, trong nháy mắt đem mới đối thoại tất cả đều ném đến nào sau, liền ngay cả chính cọ sát lấy dao bổ tuổi đều phóng tới một bên, nhanh chóng đưa tay đem con kia gà rừng từ giỏ bên trong lấy ra. Cái này khẽ vươn tay liên đối lấy cũng chú ý bị nhánh cây ngăn trở, đặt ở thấp nhất bản thành hai vòng không đầu vương gầm rắn. Còn có rắn. Tô Đại Hải con mắt trừng lớn hơn, một tay nắm lấy gà rừng, tay kia trực tiếp bắt lấy kia thân rắn nhất định nơi cổ đem nó toàn bộ ôm ra. Đầu này vương gấm chân rắn có dài hơn 1 mét, nặng 3-4 cân, xách trong tay vô cùng có phân lượng. Hắn ước lượng hai lần, trên mặt vui mừng thẳng lên đuôi lông mày. Tiểu đệ, đây đều là vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên làm. Ừm ân, lên núi thời điểm vừa vặn đụng vào con rắn này tại nuốt gà rừng, liền cùng một chỗ đánh. Tốt, tốt. Tô Đại Hải cười ha ha, rất là hưng phấn. Một mặt là những vật này lại có thể cải thiện trong nhà sinh sống, dù là bây giờ trong nhà sớm đã chuẩn bị tốt qua mùa đông lương thực, nhưng đồ tốt hay cũng sẽ không ngại nhiều. Một phương diện khác thì là bởi vì những vật này đều là Tô Minh cầm trở về. Chương 24, tình báo hạn chế, 1/2, chương 24, tình báo hạn chế, 1/2, đây đã là Tô Minh lần thứ tư ở trên núi lấy tới đồ vật. Lần một lần hai người khác có lẽ sẽ không để ý, dù sao ai cũng có đụng đại vận thời điểm. Nhưng liên tiếp mấy lần lấy tới đồ vật, liền xem như lại ngạo người lúc này hẳn là cũng nói không ra lời. Sau này tại thôn này bên trong, ai còn dám nói mình tiểu đệ là cái chơi bời lêu lồng hai thằng vô lại. Có bản lĩnh ngươi cũng tới núi chuẩn bị đồ vật đi. Tô Đại Hải toát miệng, nhìn xem trong tay núi hoang gà cùng thân rắn yêu thích không buông tay. Trong viện động tĩnh cũng đưa tới trong phòng Lâm Xuân Hà cùng Tô Tiểu Viên chú ý, nhao nhao đi tới cửa hạm chỗ con mắt nhìn tới. A, tiểu đệ lại đánh tới đồ vật. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn là ai đệ đệ. Được rồi, không biết còn tưởng rằng ngươi đánh đây này. Lâm Xuân Hà trực tiếp cho người sau một cái liếc mắt, chỉ là trên mặt vui mừng đồng dạng giấu không được. Cái này sợ là đến có 3-4 cân đi. 4 cân ra mặt. Tô Đại Hải ước lượng trả lời. Đều là người trong thôn, đại tẩu tự nhiên cũng không sợ rắn, 2-3 bước tiến lên liền cùng Tô Đại Hải cùng nhau bắt đầu đánh giá. Chỉ có Tô Tiểu Viên rụt rè ghé vào cửa xuôi theo một bên, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu vụng trộm nhìn xem, một đôi mắt to sáng ngời bên trong đã có tò mò cũng có sợ hãi. Núi hoang gà tự nhiên là muốn lưu lại ăn mặc cho đại ca cùng tẩu tử thế nào nói, Tô Minh đều bền lòng đứng dạng. Người trong nhà đều nên bồi bổ dinh dưỡng, chỉ dựa vào lúc trước đánh hai con cùng những cái kia bảo tử thịt còn thiếu rất nhiều. Chỉ là thịt rắn ngược lại là không có cái gì giữ lại tất yếu. Tuy nói canh rắn trong ấn tượng nghe nói cũng rất có dinh dưỡng, nhưng hắn thực sự không tốt cái này miệng. Trừ phi thật không có lựa chọn khác, không phải hắn thật không muốn ăn những này cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Đổi điểm tiền bạc cũng rất tốt. Ban đêm không có hầm gà, mà là làm khối trước đó lưu lại bảo tử thịt. Nấu nước băm, xen lẫn trong cháo, lại phối hợp hai mảnh rau dại, hương vị miễn cưỡng cũng không có trở ngại. Đầu tử, ngày mai làm điểm gạo trắng nấu cháo đi. Tô Minh buông xuống bát đũa, đánh cái nớp đồng thời nhịn không được mở miệng. Thật không muốn uống cái đồ chơi này, mỗi ngày uống ngừng lại uống, cảm giác cuống họng đều bị mải phản quang. Đại tẩu đối với cái này ngược lại không có cái gì dị nghị, gật gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, Tô Minh cuối cùng uống đến đi vào thế giới này sau chén thứ nhất cháo hoa. Không có cái gì cái này kia gia vị, cũng không có cái gì đặc thù chế biến phương pháp, chính là phổ phổ thông thông cháo hoa, nhiều nhất mang theo điểm tươi mát mùi gạo. Nhưng miệng vừa hạ xuống, lại uống Tô Minh hai mắt sáng lên. Chính là cái này hương vị. Hắn thổi thổi nhiệt khí, một bên miệng nhỏ uống vào, một bên nhìn xem hôm nay tình báo. Tình báo phẩm giai, màu trắng, màu trắng, màu trắng một, ngươi biết không, thôn bên cạnh dòng sông Trung Du có một đầu cá trắng cỏ, nó sẽ chỉ ở nơi này dừng lại rất ngắn thời gian. Hai, ngươi biết không, mưa to đưa tới ngọn núi đất lở để một đầu gấu đen đã mất đi ra biển, bây giờ nó đang tại Hắc Vân Sơn mạch biên giới du đãng. Ba, ngươi biết không, trong làng lão Triệu gia gà mái mất trộm, hắn hôm nay đang tìm hung thủ. Còn thưa tình báo số lượng, ba. Trắng bệnh tình báo, nhìn chính uống cháo hoa Tô Minh mắt trợn trắng. Cái này vô dụng nhất màu trắng xuất hiện tỷ lệ cũng quá cao, chỉ là ngược lại cũng không phải một điểm giá trị không có. Lao Triệu ra gà bị trộn. Tô Minh híp mắt. Tình báo này ngoại trừ giã ngoại động thực vật tin tức bên ngoài, liên quan với thôn dân thế mà cũng sẽ có, như thế một tin tức tốt. Dù sao tình báo mặt càng rộng, ngày khác sau có thể thao tác không gian lại càng lớn. Chính là tình báo này không đủ tất cả mặt, ai trộm cũng không giao đại hạn. Mặc dù trong lòng của hắn ẩn ẩn đã đoán được. Không đúng. Chính suy nghĩ lung tung Tô Minh đột nhiên sững sờ, lông mày ngay sau đó nhăn lại. Hôm nay còn thừa tình báo số lượng, không thay đổi. Cũng giống như hôm qua đều là ba đầu. Cái gì tình huống, không phải mỗi ngày cố định tăng trưởng một đầu. Rõ ràng trước mấy ngày đều là ổn định tăng trưởng. Có lẽ, tôn tình báo số lượng có hạn mức cao nhất, đến ba đầu sau liền không lại gia tăng. Tô Minh cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút, còn như đến cùng phải hay không dạng này cũng chỉ có thể thử một chút mới biết. Hôm nay thời tiết lại lạnh chút, dù là bọc lấy áo tử, vẫn như cũ có hàn ý từ chỗ cổ chui vào, lạnh hắn run lập cập. Nói là nói cuối thu, nhưng hắn luôn cảm thấy đã bắt đầu mùa đông, chỉ là trận tuyết rơi đầu tiên chậm chạp còn không có xuống tới mà thôi. Cầm lên đao bổ củi, con giỏ trúc, Tô Minh theo thường lệ lên vùng núi hoang vu hẻo lánh. Trên núi còn có hai con núi hoang gà đang chờ hắn đâu, chúng chi cùng tiễn vật liệu còn không có rơi vào. Lại là cả ngày tìm kiếm. Có lẽ là vận khí không tốt, Tô Minh từ đầu đến cuối không có gặp kia hai con núi hoang gà bóng dáng, cũng không biết có phải hay không đã rời đi vùng núi hoang vu hẻo lánh. Thích hợp khom lưng cũng không tìm được, một ngày trắng tản bộ. Mặc dù hơi có thất vọng, nhưng cũng còn tại trong dự liệu. Giá hàng cũng không phải như vậy dễ dàng lấy được, mình liên tiếp mấy ngày đều có thu hoạch đã rất không hợp thói thường. Thật muốn mỗi ngày đều mang một ít cái gì trở về đó mới là thật sự có vấn đề, sau này sợ là mình vừa ra thôn liền sẽ có không biết người đi theo. Dù sao, trong thôn những cái này thợ săn giả đa số thời điểm đều là tay không mà về. Bình thản thời gian là sinh hoạt trạng thái bình thường. Con rắn kia bị Tô Đại Hải đưa đến huyện thành bên trong bán đi. Lúc đầu vì 3-4 cân thịt chuyên môn đi một chuyến có chút không đáng, tốt nhất là trực tiếp bán cho người trong thôn, dù là tiện nghi chút cũng tốt. Nhưng làm sao cuộc sống của mọi người đều không tốt qua, thật muốn vì trong nhà thêm chút vị thịt người sớm tại bán bảo tử thịt khi đó liền lấy lòng, bây giờ sớm mất nhu cầu. Thịt rắn giá cả cùng bảo tử thịt không kém nhiều, một cân cũng liền 20 văn tiền. Có lẽ là bởi vì tương đối hoàn chỉnh, kia một đầu bàn bạc bán 120 văn, xem như cái không tệ giá cả. Tô Minh không có lấy số tiền kia, tuy nói đại ca cực lực muốn cho hắn, nhưng hắn ngày thường không có cái gì tiêu xài địa phương, huống chi trên thân còn có mấy lượng bạc, liền để chính đại ca thu. Mở mắt nhắm mắt lại là một ngày. Tô Minh cơ bản có thể xác định, còn thừa tình báo số lượng hẳn là chỉ có thể có 3 đầu, lại về sau liền sẽ không tiếp tục tăng trưởng. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, vốn còn muốn nhiều tổn chút lại dùng đâu. Dưới mắt đến xem đến độn không được nữa. Không chỉ là còn thừa tình báo, mỗi ngày cố định đổi mới tình báo cũng có cái này hạn chế. Chỉ cần tồn tại tình báo vượt qua 3 đầu liền không lại tiếp tục đổi mới, cũng may chính là cái này hạn chế có cứu vãn cơ hội. Làm Tô Minh đem ngày hôm qua đầu liên quan với Lao Triệu ra tình báo dùng sau, chống ra vị trí liền đổi mới bổ sung hôm nay kia phần. Tình báo phẩm giai, màu trắng, màu trắng, màu trắng một, ngươi biết không, thôn bên cạnh dòng sông Hạ Du có một đầu cá trắng cỏ, nó đã chuẩn bị rời đi nơi này, tiến về rộng lớn hơn hạ vực. 2. Ngươi biết không, một đầu đã mất đi già viên gấu đen đang tại Hắc Vân Sơn mạch biên giới cùng bên kia gấu đen tranh đoạt lãnh địa. 3. Ngươi biết không, trong thôn Lý Thợ Săn vừa mới tại vùng núi Hoang Vũ hẻo lánh đánh tới một con núi hoang gà. Còn thưa tình báo số lượng, 3. Lại là màu trắng tình báo, không có gì thực tế trợ giúp, chỉ có thể từ đó thu hoạch được điểm không quan hệ đau khổ tin tức. Cũng là không phải thật sự không đau không nữa. Vẫn có chút đau lòng. Dù sao, núi hoang gà mất đi. Chương 25, gấu đen nguy hiểm, 1/2, chương 25, gấu đen nguy hiểm, 1/2. Cân nhắc đến còn thừa tình báo có hạn mức cao nhất, không dùng thì phí tình huống dưới, Tô Minh cũng không còn, mấy ngày kế tiếp mỗi ngày đều sẽ chủ động sử dụng một lần. Chỉ là cũng không biết là gần nhất chút xui xẻo, vẫn là ban sơ mấy ngày này vận khí qua với tốt. Đạt được tình báo thế mà tất cả đều là trắng. không phải bắn đại bắc cũng không tới Hắc Vân Sơn mạch ra khỏi cái gì chuyện, chính là trong thôn nhà ai ra khỏi cái gì chuyện. Muốn nói hữu dụng đi, một không có thể để cho hắn khai trường, hai không thể để cho hắn tránh hiểm. Nhưng muốn nói vô dụng, ân, nghe một chút bắt quái ngẫu nhiên cũng có chút ý tứ. Giống trong thôn thành thật nhất Hà gia hắn tử, sau lương thế mà đã sớm cùng Vương quả phụ tốt hơn, cái này đổi ai có thể muốn lấy được. Còn có Trương lão đại nhìn xem phóng khoáng không bị cản trở một người, thế mà thầm mến Vương lão đầu nhà Thúy Hoa nhiều năm không dám thổ lộ. Loại sự tình này ngoại trừ chính bọn hắn bên ngoài, toàn bộ thôn chỉ sợ cũng chỉ có Tô Minh biết rõ. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Thôn khẩu, Tô Minh nhìn xem từ bên cạnh đi qua Trương lão đại, nhịn không được trong lòng cảm thán. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng này ý vị thâm trường ánh mắt lại thấy Trương lão đại thân thể lắc một cái, có chút hồ nghi nghiêng đầu lại lúc, đã thấy Tô Minh chỉ lầm lùi đi tới, cũng không cái gì dị thường. Kỳ quái. Trương lão đại gãi gãi mình chán, không nghĩ thêm việc này, xoay quay đầu đi đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một cây đại thụ, trong lòng âm thầm kiên định. Từ nơi này đi qua, nếu là số lẻ, đã nói lên Thúy Hoa cũng thích ta. Nếu là số chẵn, kia Thúy Hoa liền ai cũng không thích. Tô Minh tất nhiên là không rõ ràng phía sau người ý nghĩ, hắn lúc này đã sải bước trở lại trong viện. Lại là tay không mà về một ngày, mấy ngày nay xuống tới hắn đều nhanh quen thuộc, toàn bộ làm như rèn luyện thân thể. Đừng nói, hiệu quả vẫn phải có. Nhớ ngày đó lần đầu bên trên vùng núi hoang vu hẻo lánh thời điểm, vừa đi vừa về một chuyến hai chân đều tại như nhũn ra, còn phải tìm cái gì đồ vật chống đỡ đi mới được. Bây giờ đi sớm về trễ mặc dù cũng không tính nhẹ nhõm, nhưng tối thiểu sẽ không mệt không thở ra hơi. Tiến bộ rõ ràng. Trở lại trong viện, vừa buông xuống giỏ trúc, Tô Tiểu Viên cũng nhanh bước chạy tới. Mấy ngày nay xuống tới mặc dù cái gì thu hoạch đều không có, nhưng cùng cái này tiểu nha đầu ở chung lại là dần dần hòa hợp, mặc dù còn nói không lên nhiều thân mật, nhưng này loại xa lạ cảm giác đã biến mất rất nhiều. Nhị thúc, chúng ta buổi tối hôm nay còn có thể ăn màn đầu sao? Tô Tiểu Viên nháy một đôi mắt to nhìn xem Tô Minh, trong đó tràn đầy vẻ chờ đợi. Trong nhà là có bột mì. Bởi vì Tô Minh hôm qua đột nhiên muốn ăn màn đầu, tẩu tử liền lấy bột mì làm mấy cái. Thứ này cũng không phải ngô cái gì có thể so sánh, tiểu nha đầu lần thứ nhất ăn trực tiếp liền yêu, buổi sáng hôm nay cũng còn vẫn chưa thỏa mãn. Dưới mắt đến hỏi mình, sợ là tại tẩu tử chỗ ấy ăn bế muôn canh, thì mình cầm kim bài lệnh tiến tới. Dù sao bây giờ trong nhà này, cũng chỉ có mình bị nuông chiều, muốn ăn cái gì cũng sẽ không bị cự tuyệt. Trong lòng của hắn cười thầm, nhìn xem trông mong nhìn mình chằm chằm Tô Tiểu Viên, cũng không đành lòng cự tuyệt, lúc này cười vớt vớt người sau đầu. Đi tìm ngươi mẫu thân, liền nói nhị thúc hôm nay còn muốn ăn, lại làm mấy cái. Ừ mừng. Tô Tiểu Viên trên mặt viết đầy vui vẻ, nhưng cũng không có nhảy nhót reo hò, chỉ dùng lực gật đầu một cái liền chạy chậm về buồng trong đi. Màn đầu là cái thứ tốt. Tô Minh trước kia nhưng thật ra là không thích ăn, ghét bỏ thứ này không có mùi vị, nhưng thân ở bây giờ thế đạo, nhất là liên tiếp uống tốt trận cháo ngô phối rau dại sau, lại ngoài ý muốn phát hiện thứ này tốt. Mềm mại, tinh tế tỉ mỉ, trong meo, cắn một cái cảm giác có thể mang đi cả ngày ra rời. Thật muốn nói có cái gì khuyết điểm, chính là chủ nguyên liệu bột mì giá cả hơi quý, đủ là ngô 4 lần nhiều. Đừng nói dân chúng tầm thường, chính là những cái này địa chủ lao tài cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một chút. Ban đêm theo lẽ thường thì có thịt, chỉ là không nhiều, đại tẩu chỉ từ lưu lại bảo tử trên thịt cắt non nửa cân xuống tới, ngao thành canh thịt sau cùng gạo trắng rau dại hầm thành một nồi cháo hoa. Bánh bao chay ăn được, nhưng mỗi người chỉ lớn chừng quả đấm một ngụm, không đỉnh no bụng, món chính vẫn là cháo. Cái này cũng đã vô cùng ghê gớm ấn đại ca cùng tẩu tử ý kiến, nếu như bị trong thôn những người khác gặp được đều phải mắng một tiếng bại gia, lại là gạo trắng lại là bột mì, địa chủ nhà đều không nỡ như thế hắc hắc. Ăn uống no đủ, mở mắt nhắm mắt. Thời tiết lại xong được lạnh, không là bình thường lạnh. Tô Minh từ trên giường nô ra nửa cái đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đã thấy tường viện cây già đều đã bị một tầng bạch tuyết đóng đầy, trên trời còn có óng ánh đông tuyết lảo đảo bay xuống. Dưới mắt đều không cần hà hơi, chỉ là bình thường hô hấp liền có thể trên không trung mang ra một mảnh sương trắng. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên trung quy là rơi xuống. Chính như lúc trước đầu kia trong tình báo nói, tới so di vang bất luận cái gì một năm đều muốn sớm được nhiều. Tô Minh dùng mình một cái, thành thành thật thật rút về trong chăn. Ra không ra khỏi cửa lại nói, trước lại một lát đi. Nắm thật chặt chăn mền, đem cạnh góc đặt ở dưới thân, hắn theo thường lệ xem xét lên tình báo. Tình báo phẩm giai, màu xám, lục sắc một, ngươi biết không, một đầu mất đi gia viên gấu đen bị ép rời đi Hắc Vân Sơn, bây giờ nó đang tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía tây bên ngoài bồi hồi. 2. Ngươi biết không, một con bị thương núi hoang gà bị đông cứng chết tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía đông chân núi. Còn thưa tình báo số lượng, 3 cá chấm cỏ tình báo biến mất. Chiếu cuối cùng nhắc nhở đến xem, kia cá chấm cỏ cũng đã rời đi phụ cận hạ vực, vậy đại khái suất cũng là tình báo biến mất nguyên nhân. Cho nên phán định căn cứ là phạm vi. Cũng không đúng, gấu đen cũng rời đi Hắc Vân Sơn, nhưng này đầu tình báo vẫn còn ở đó. Có lẽ không đồng tình báo phán định phương pháp cũng khác biệt, dù sao có chút tình báo bản thân không có phạm vi khái niệm. Cái này phiền thoái, quy luật khó tìm a. Tô Minh gãi gãi đầu, nhưng rất nhanh lại ngừng lại. Đợi lát nữa, gấu đen rời đi Hắc Vân Sơn, sờ đến vùng núi hoang vu hẻo lánh phụ cận. Hắn trừng to mắt nhìn xem đầu kia tình báo, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời đều sập. Muốn vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên thật đến chỉ gấu đen, vậy coi như muốn mạng. Mình bây giờ lấy được tình báo đa số đều cùng chỗ ấy có quan hệ, thật muốn bị gấu đen chiếm lấy, mình sau này có đi hay là không? Đều không chỉ là hắn, vùng núi hoang vu hẻo lánh chỗ yếu đạo, đi không ít địa phương đều phải dọc đường nơi đó. Cũng liền nói là sau này người trong thôn đi ra ngoài, đều phải bên trên gấu đen chỗ ấy giao cái sinh tử ký mới được. Nghĩ đến đây cái hậu quả Tô Minh liền tê cả da đầu, cũng may gấu đen kia còn không có thật bên trên vùng núi hoang vu hẻo lánh, chỉ là ở ngoại vi bồi hồi mà thôi. mình dưới mắt cũng chỉ có thể cầu nguyện đối phương chướng mắt cái kia đỉnh núi. Bất quá, tình báo này phẩm giai thế mà cũng biết đi theo nội dung cải biến, ngược lại là có chút ý tứ. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ, nhìn về phía đầu thứ hai. Lục sát tình báo ngược lại là vài ngày không gặp, vẫn là liên quan với cuối cùng nhất con kia gà rừng. Hồi tưởng mình lúc trước tìm mấy ngày đều không có cái bóng, bây giờ thế mà từ trong tình báo lại xuất ra, còn có thể nhặt cái có sẵn. Vậy đại khái chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Xem ra hôm nay vẫn là được ra ngoài một chuyến mới được. Chương 26, chớ lấn nhị cậu nghèo, 1/2, chương 26, chớ lấn nhị cậu nghèo, 1/2, Tô Minh trong lòng tính toán, đồng thời sử dụng một đầu còn thừa tình báo. Mấy ngày nay đều là như thế, dù sao thứ này không cách nào quá nhiều chữ hàng, vì để tránh cho lãng phí mỗi sáng sớm đều sẽ sử dụng một lần. Về sau quan sát một ngày nhìn tình báo có hay không biến hóa, ban đêm thì lại đem không có ý nghĩa tình báo đọc đến rơi, cho ngày kế tiếp đổi mới trở lại đúng không? Hắn hiện tại cũng đã dưỡng thành quen thuộc. Theo còn thừa tình báo số giảm bớt một đầu, mới tình báo cũng theo đó xuất hiện. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, Triệu Không nhà lương thực thấy đấy, hắn hôm nay đang vì này ưu phiền. Triệu Không? Tô Minh nhíu nhíu mày, trong lòng hiện ra một bóng người. Lúc trước bên trên vùng núi hoang vu hẻo lánh làm thành hộp thời điểm, mình cùng người này đánh qua cái đối mặt, không nghĩ tới còn soát ra tình báo của hắn tới. Hắn chỉ quét mắt một vòng liền không còn lưu ý lại tại trên giường lại một lát, lúc này mới dãy rủa lấy từ ổ chăn bò lên ra. Đại ca hoàn toàn như trước đây không ở nhà, cũng không biết bận bịu cái gì đi, nhà chính bên trong chỉ có tẩu tử tại khe hở lấy quần áo, Tô Tiểu Viên thì là trông mong ở bên cạnh nhìn mọi người. "Tiểu đệ, hôm nay rơi xuống tuyết ngay tại nhà nghỉ ngơi đi, trên núi không an toàn." "Không có chuyện, ta ngay tại dưới núi đi bộ một chút." Tô Minh đáp lại một tiếng, uống bát đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt chảo nóng, chỉ cảm thấy thể cốt đều ấm áp không ít. Hoạt động một phen thân thể, lại đi túi nước bên trong rót chút nước nóng sau, hắn lúc này mới mang theo giỏ trúc đao bổ tuổi ra cửa. Thiên hạ tuyết rơi cũng không lớn, nhưng lại kéo dài đều, xem chừng hẳn là xuống cả đêm. Toàn bộ thôn đều bị bàn tay dày tầng tuyết bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc một mảnh, lại thêm chưa có thôn dân đi lại, một thoáng là quẩn cũng é. Hắn nắm thật chặt áo tử, vừa tới gần cửa thôn chỗ, bên cạnh lại là lão đạo xông ra một bóng người. Tóc hai bù xù, cái này ngày tuyết rơi nặng hạt càng là chỉ mặc hơi mỏng hai kiện áo vải bấy, thậm chí có nhiều xé rách chỗ thủng, nhìn xem cực kỳ nghèo túng. Cái này Dương Nguyên huyện gặp tai họa chạy nạn người đều đến trong thôn tới. Tô Minh bị giật nảy mình, lùi lại nửa bước đồng thời một cái tay bản năng sờ về phía bên hông đao bổ hủi. Mà cũng liền tại lúc này, một đường có chút quen thuộc thanh âm lại là truyền ra. Minh, Minh ca, là ta, là Lý Nhị Cẩu thanh âm. Ánh mắt hắn trừng đến lớn hơn, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm đối phương đánh giá thật lâu, lúc này mới buông xuống đề phòng, đem rút ra một nửa đao bổ củi lặng yên lấp trở về. Không trách hắn phản ứng lớn, thật sự là trước mắt Lý Nhị Cẩu quá mức khó nhận. Xuyên cùng tên ăn mày đồng dạng không nói, khuôn mặt bên trên càng là sương mặt sương mũi, cứ thế với hắn mới một chút đều không nhìn ra. Ngươi đây là? Hắn chỉ đối phương trên mặt bầm tím, Lý Nhị Cẩu lại là hướng bên cạnh gắt nước bọn. Đừng nói nữa, Triệu lao quỷ cái kia cẩu vật keo kiệt muốn chết. Ta chỉ là mượn nhà hắn một con gà mà thôi, liền đem ta đánh thành dạng này, ngay cả ta nhà rất nhiều đồ vật đều cho hắn cầm đi. Tô Minh, hắn mặc dù trong lòng sớm có suy đoán, nhưng cũng không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu thế mà có thể đại nghĩa như vậy nghiêm nghị nói ra. Trộm nói thành mượn, còn cảm thấy người ta keo kiệt. Kia lão Triệu gia đều tính nhân tử, đoán chừng cũng là đọc lấy cùng thôn tình cảm. Nếu không tại bây giờ đầu năm nay, ngươi dám trộm người ta đẻ trứng gà, cùng ngươi liệu mình đều là tiểu nhân. Được rồi, thì ta có cái gì chuyện, nói đi. Trong lòng của hắn xem thường, không muốn tại những này ướp châm bên trên lãng phí thời gian. Nhìn đối phương lạnh lùng mà miệng. Lý Nhị Cẩu nghe xong lời này đội vàng dừng lại phân nàn, thay đổi một bộ định nọt tiếu dung xuống tới. Cái kia, Minh ca, trước đó ngươi nói làm một chuyện. Ta nói được thì làm được, lấy được. Thật. Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt kích động lên. Đợi như thế lâu cuối cùng muốn hết khổ. Không có ai biết hắn những ngày này có bao nhiêu gian nan. Bụng ăn không no liền không nói, thật vất vả làm con gà ăn non nê, nhưng quay đầu liền bị người ta bắt được trật tướng, không còn sót lại dưới nửa nồi gà bị bưng đi, ngay cả trong nhà duy nhất giá trị chút tiền bạc một kiện áo đông đều bị cầm đi chống đỡ sạch nợ. Hắn hai ngày này vừa lạnh vừa đói, nhất là hôm nay còn rơi xuống tuyết, tại cửa thôn các loại, chờ, Tô Minh điểm ấy công phu kém chút đều muốn cho hắn chết rét. Còn như tại sao muốn tại bực này, tự nhiên là bởi vì Tô Đại Hải tồn tại, hắn căn bản không dám tới gần Tô gia. Cũng may khổ là đắng một chút, cuối cùng hết khổ. Minh ca, ta có thể cảm giác được, hai ta vận khí còn tại. Nếu không chúng ta bây giờ liền đi huyện thành đi, nhất định có thể. Không đi. Lý Nhị Cẩu chính hưng phấn nói, lại bị Tô Minh mặt không biểu tình đánh gãy. A. Cái trước rõ ràng sững sờ, lúc này đến phiên ánh mắt hắn trợn tròn. Minh ca, chúng ta trước đó không phải đã nói? Nói cái gì rồi? Ta chỉ nói biết lấy tới bạc, chưa nói qua muốn đi theo ngươi huyện thành, huống chi kia bạc đều sớm bị ta hoa. Hoa? Hoa rồi. Lý Nhị Cẩu thân thể một cái lảo đảo, hiển nhiên không thể tiếp nhận cái này ý kiến. Tô Minh đương nhiên sẽ không còn hắn, nhấc chân liền hướng ngoài thôn đi đến. Minh ca, ngươi chờ một chút. Ngươi nghe ta nói, ta nhất định có thể mang ngươi gỡ bốn, tin tưởng ta. Chỉ cần một lượng. Không. Nửa lượng bạc, chúng ta là có thể đem ngươi thua hết khế đất thắng trở về, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm sao? Ồ, còn tới. Tô Minh liếc mắt nhìn hắn, bạc đã hoa, nếu không, ngươi ra một chút. Ta nào có bạc a? Kia không phải. Bước chân hắn không ngừng, không đầy một lát liền ra khỏi ngoài thôn, chỉ còn lại áo quần đơn bạc Lý Nhị Cẩu sững sờ đứng tại chỗ, hơn nửa ngày sau cái này mới miễn cưỡng trở lại nhìn xem. Dù hắn lại xuẩn, giờ phút này cũng ý thức được Tô Minh là đang chơi hắn, trong lúc nhất thời răng cắn chặt, sắc mặt càng là đỏ lên một mảnh. Cuối cùng nhất một tia hy vọng bị vô tình phá diệt, hắn giờ phút này hận không thể xông lên phía trước đem đối phương ẩu đả một phen. Nhưng cũng chỉ cảm tưởng nghĩ mà thôi. Tô Minh thể cốt mặc dù so ra kém trong thôn những đại hán kia, nhưng cũng so với hắn cái này ba ngày đói hai bữa mạnh hơn nhiều, thật động thủ mình chỉ sợ không phải đối thủ. Huống chi, đối phương còn có Tô Đại Hải cái kia trong đầu đều dài bắp thịt đại ca. Tô Minh, còn có Triệu lão quỷ. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, các ngươi đều chờ đó cho ta. Chờ ta lật ra bản, các ngươi những này cái đồ không biết sống chết đều chiếm được trước mặt ta cầu ta. Lý Nhị Cẩu khí mí mắt manh rút không ngừng, tức giận mắt nhìn ra thôn đi Tô Minh sau, lại không khỏi bị một đường thổi tới gió lạnh đông toàn thân khẽ run rẩy, chỉ có thể không cam lòng rời khỏi nơi này. Trên trời tuyết bay không ngừng, không có nửa điểm giảm nhỏ dấu hiệu. Cũng may Tô Minh áo đông dùng tài liệu ẩm thực, bên trong lớp không ít đông, cũng là còn có thể gánh vác được. Một đường đi vào vùng núi hoang vu hẻo lánh dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, sơn lâm đồng dạng một mảnh trắng xóa, như cái to lớn đống tuyết sử tại kia. Hắn bốn phía dò xét một vòng, cũng không lên núi, mà là trước ấn mở tình báo. Một bức tranh cảnh xuất hiện trong lòng, chân núi nơi nào đó trong đống loạn thạch, một con núi hoang gà nghiêng cổ nằm, trên thân cơ bản đều bị bạch tuyết bao trùm, chỉ có số ít mấy cây lông vũ hiện lộ ra. Tô Minh so sánh xuống dưới tranh cảnh bên trong cảnh tượng, đều không cần quan sát, lúc này liền hướng phía một bên đi đến. Chương 27, khinh người quá đáng, 1/2, chương 27, khinh người quá đáng, 1/2, hắn đối cái này vùng núi hoang vu hẻo lánh quá quen. Như thế nhiều ngày đến một mực tại trên núi tản bộ, tuy nói từ từ nhắm hai mắt đều có thể đi hơi cường điệu quá, nhưng thông qua một mảnh nhỏ khu vực phân biệt ra được đại khái vị trí vẫn có thể làm được. Đi một khắc đồng hồ không đến, hắn liền đã tới đánh dấu chỗ. Đi vào vách đá cái khác đống loạn thạch bên trong, đơn giản quan sát xuống dưới sau, rất nhanh tại một mảnh trắng xóa bên trong tìm được kia mấy cây dễ thấy lông vũ. Lấy ra núi hoang gà, run lên tuyết động. Không biết có phải hay không là cái này vùng núi hoang vu hẻo lánh bữa ăn không được, cái này núi hoang gà lạ thường gầy, bỏ đi lông vũ đoán chừng cũng liền so với hắn lớn cỡ bàn tay chút. Được rồi, thịt mỗi cũng là thịt. Đến cùng là chỉ núi hoang gà, thịt ít hơn nữa cũng là đủ mấy ngụm, huống chi cái này lông đuôi mới là hắn mục tiêu chủ yếu. Các loại, chờ, sau này có cung, hắn tài năng xem như chân chính thợ săn. Đến lúc đó này thiên đại lớn, lại phối hợp tình báo, xung quanh núi lớn đều chính là hắn bãi săn. Ân, ngoại trừ có gấu cùng lão hổ núi, hắn vẫn rất có tự biết rõ, trừ phi cho hắn một thanh vũ khí nóng, không phải đánh chết đều không muốn cùng loại đồ vật này đối mặt, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Dù sao, mạng của mình trọng yếu nhất. Cũng không biết, đầu kia gấu đen có thể hay không thật đến vùng núi hoang vu hẻo lánh tới. Tô Minh có chút lo lắng nhìn xuống đầu kia tình báo, còn không có đổi mới, nói rõ đối phương tối thiểu trước mắt không đến vùng núi hoang vu hẻo lánh, tình cảnh của mình ngược lại là an toàn, nhưng hậu tục liền khó nói chắc. Muốn thật đến cái chiếm núi làm mưa, toàn bộ thôn người sau này nghĩ ra thủ đô lâm thời phiền bái. Lấy gà rừng, ngày tuyết rơi nặng hạt Tô Minh cũng không có đi dạo tâm tư, trực tiếp trở lại trong thôn. Vừa bước vào biệt tử, liền nghe được nhà chính bên trong truyền đến một đường thanh âm xa lạ. Đại Hải, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Chính ngươi ngẫm lại, bằng nhà ngươi lão nhị thanh danh, thôn này bên trong ai dám gả cho hắn, chẳng lẽ lại ngươi chuẩn bị nhìn xem hắn cả một đời cô độc sao? Tô Minh, cái này nói xấu ở sau lưng nói một chút còn chưa tính, còn có chạy đến trong nhà người ta nói. Người kêu meo chi? Đơn giản khinh người quá đáng. Mặc dù trước kia thân thanh danh, cái này nói hình như cũng là lời thật. Đem trên thân tuyết động run đi, hắn mặt đen tui liền đi tới trong phòng. Sáng tối chập chờn nhà bếp bên cạnh, Tô Đại Hải cùng Lâm Xuân Hà tất cả đều trao mày ngồi, tại đối diện bọn họ thì là một cái lão bà tử cùng một nữ tử. Mới vừa nói chính là vậy lão bà tử, dưới mắt gặp Tô Minh trở về cũng không có nửa điểm thu liễm, thậm chí nhìn nhiều đều không đáp lại, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tô Đại Hải. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống đi Đại Hải, 10 lượng bạc mặc dù không ít, nhưng đổi nửa sau sinh hạnh phúc tóm lại là đáng giá. Cái gì 10 lượng bạc? Tô Minh lông mày cũng nhíu lại. Nói mình nói xấu còn chưa tính, cái này sao còn mở miệng muốn lên tiền? Còn vừa muốn một chút chính là 10 lượng. Tiểu đệ, Tô Đại Hải gặp hắn phản ứng này, đội vàng lại gần nhỏ giọng giải thích một phen. 10 lượng bạc? Là lễ hỏi. Cái này không giải thích còn tốt. Một giải thích phía dưới đừng nói là lông mày, Tô Minh chỉ cảm thấy đầu óc mình vỏ nếp vốn đều muốn mở ra, thậm chí bật cười. Người tại cực độ im lặng thời điểm là thật sẽ cười. Hắn là thật không nghĩ tới, loại này nát tục sự có một ngày thế mà lại rơi xuống trên đầu mình. Vậy lão bà tử lần này đến đây mục đích liền một cái, là mối. Đơn giản tới nói chính là, trong thôn Hoàng lão đầu ngã bệnh, gần nhất một mực nằm trên giường không dậy nổi, trong nhà lại không lương thực, mắt thấy thời gian đã qua không đi xuống, thế là chuẩn bị gả nữ nhi vượt qua nan quan. Mà Tô Minh chính là nhà bọn hắn một phen cân nhắc sau tuyển định đối tượng. Dĩ nhiên không phải bởi vì hắn đẹp trai, mặc dù là có như vậy một điểm. Nhà này người chân chính nhìn chúng chính là Tô Minh thanh danh càng chênh lệch, có thể muốn lễ hỏi tự nhiên cũng càng nhiều. Còn như tại sao không có lựa chọn Lý Nhị Cầu, tự nhiên là bởi vì hậu người quá nghèo. Đồng dạng là hai thằng vô lại, Lý Nhị Cầu nghèo trong thôn là có tiếng, ăn bữa trước không có bữa sau, chỗ nào có thể muốn đạt được bạc. Nhưng Tô Minh lại khác biệt. Bây giờ thạch đầu thôn nhà ai không biết Tô Minh đụng đại vận, lại là bào tử lại là núi hoang gà, trong nhà mỗi ngày đều có thể bay ra mùi thịt. Lại thêm bán ruột chuyện, rất nhiều người đều cảm thấy hắn khả năng còn không có đem bạc xài hết. Dù là thật góp không đủ 10 lượng, có thể lấy ra bạc cũng tuyệt đối là trong thôn nhiều nhất, còn lại thiếu là được. Bọn hắn bản tính đánh rất vang, thậm chí liệu định Tô Đại Hải sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Mặc dù Tô Đại Hải mơ hồ cảm giác chính mình cái này tiểu đệ tựa hồ đối với kia Khương gia nha đầu có chút ý tứ, nhưng loại sự tình này cũng không phải mong muốn đơn phương là được. Chí ít hắn cảm thấy Khương Bá đồng ý khả năng không lớn, dù là tiểu đệ những ngày này đánh rất nhiều đồ vật, thanh danh hơi tốt hơn chút nào, nhưng cái đồ chơi này thầm canh lòng người, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Cùng hắn cược điểm này cơ hội, chẳng bằng tuyển càng ổn thỏa. Tiểu đệ, 10 lượng bạc phần lớn là nhiều một chút, nhưng bọn hắn nói trước tiên có thể cho một bộ phận, còn lại trong vòng 1 năm bổ đủ là được. Cái này lão hoàng gia nha đầu cũng rất tốt, ngươi nhìn cái này thân thể, là thích hợp nhất sinh dưỡng. Tô Minh nhìn một chút lưng hùm vai gấu, kia cánh tay nhanh gặp phải bắp đùi mình thô, không có gì bất ngờ xảy ra một cái xoay người liền có thể cho mình ép con qua đi hoàng gia nha đầu, đừng nói lễ hỏi muốn 10 lượng, thiếp cho hắn 10 lượng cũng không thể. Thân thể này đều nhanh có thể gặp phải nhà mình đại ca, thay quần áo khác hắn còn tưởng rằng nhà ai tráng sĩ đâu. Không được. Tô Minh quả quyết mở miệng, như thế lâu đến nay, hắn vẫn là lần đầu như thế nghiêm túc. Trong phòng người bao quát Tô Đại Hải ở bên trong đều bị hắn bất thình lình thanh âm dọa cho nhảy một cái, ánh mắt cùng nhau trông lại. Cái gì không được? Lão bà tử cao mày. Đại Hải, cơ hội nhưng chỉ có một lần. Ta cũng không ngại nói cho ngươi, nếu không phải nàng cha bị bệnh, trong nhà lại không lương, hoàng nha đầu thế nhưng không muốn gả. Tuy là tại thương nghị Tô Minh trung thân đại sự, nhưng nàng lại không nhìn nhiều người sau một chút, chỉ là không ngừng nhắc nhở lấy Tô Đại Hải. Tô Minh lần này là thật khí cười. Cảm tình hắn còn phải tạ ơn đối phương cho mình cơ hội này. Tiểu đệ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm? Tô Đại Hải thấp giọng mở miệng, đang chuẩn bị hỏi lại hỏi Tô Minh, bên hông lại là đột nhiên truyền đến cảm giác đau, để hắn không khỏi hút miệng khí lạnh. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Xuân Hà đang lườm hắn, đồng thời tiếp lời gốc giả nói: "Lưu bà, đã hoàng nha đầu cũng không muốn gả, ta nhìn việc này nếu không coi như xong đi." Tính toán. Lão bà tử nghe nói như thế rõ ràng sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. "Hán tổ tử, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội lần này sau này sợ là thắp đèn lồng đều tìm không đến." Mà lại lão hoàng gia cũng rất có thành ý, vẫn là câu nói kia, một chút thu thập không đủ 10 lượng không quan hệ, chỉ cần ta nhổ vào. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm Xuân Hà trực tiếp chống nạnh đứng lên, trên mặt tức giận, miệng quả đen. Cho thể diện mà không cần đúng không, ngươi nói ai đốt đèn lồng tìm không ra đâu. Ta cho ngươi biết, nhà ta tiểu đệ có là bản sự, vòng không đến ngươi đến bố trí. Chương 28, tin tức xấu, 1/2, chương 28, tin tức xấu, 1/2, Lâm Xuân Hà thanh âm cực lớn, một cánh tay chỉ vào Lưu bà, khí thế hùng hổ. Nàng đã sớm nhìn xem hai người rất không vừa mắt. Tô Đại Hải tính tình ngay thẳng, trong đầu không có cái gì con quấn, nhưng nàng nhưng rất rõ ràng, đối phương cái này hiển nhiên là đem bọn hắn ra sản đoan đại đầu đâu. Lúc trước cân nhắc đến cái này, dù sao việc quan hệ Tô Minh trung thân đại sự, nàng cũng không dám nói cái gì, sợ ủ thành không thể vãn hồi hậu quả. Nhưng ngay tại vừa mới, nàng nghe được giữa minh đệ đối thoại. Tô Đại Hải cái kia du một đầu chuyện không đến, nhưng nàng lại là rõ ràng tiểu đệ thái độ. Nghiêm túc thành dạng này, rõ ràng là không thích. Từ đó, nàng cũng cuối cùng không cần lại chịu đựng đối phương. Người cái này thất đức mang bút khói đồ vật, thật đúng là coi chúng ta là oan đại đầu. 10 lượng bạc, ngươi thế nào không đi cơ đâu? Nhà ta tiểu đệ trước kia chơi tâm là nặng chút, nhưng bây giờ trong thôn cái nào thợ săn gặp không được khen hắn một câu có bản lĩnh. Còn có, ngươi những cái kia nói xấu tốt nhất đều cho ta nghẹn trở về. Chớ cùng ta ỷ lão mại lão, lại để cho ta nghe được một lần, có tin ta hay không xé miệng của ngươi. Tại Tô Minh trong ấn tượng, nhà mình tẩu tử một mực là cái tương đối ôn hòa người. Không thể nói ôn tồn lễ độ, nhưng cũng hiếm khi cùng người tranh chấp, chính là tiền thân khinh suất dẫn đến hắn cùng đại ca cãi nhau thời điểm, đa số cũng đều lấy phản nàn làm chủ. Dưới mắt cảnh tượng như vậy hắn thật là lần đầu gặp. Bất quá, Tô Minh đối với cái này không chỉ có không có phản cảm, trong lòng ngược lại sinh ra mấy phần cảm động. Dù sao hắn cũng rõ ràng, tẩu tử những lời này đều là vì chính mình nói. Lâm Xuân Hà sức chiến đấu cực mạnh, mạnh đến căn bản không cần Tô Minh cùng Tô Đại Hải hát đệm. Kia Lưu bà nhìn xem là cái không tốt sống chung nhân vật, nhưng giờ phút này lại bị áp chế một câu cũng nói không nên lời, chỉ toàn thân run rẩy chỉ về phía nàng, nửa ngày sau mới từ miệng đầy lao răng bên trong gạt ra một chữ: "Đi." Lưu bà mang theo hoàng gia nha đầu đi, đến viện tử miệng thời điểm tựa hồ thả câu ngân thoại, nhưng thanh âm quả thực có chút ít, cứ thế với trong phòng ba người đều không thể nghe rõ. Thật cũng không nghe rõ tất yếu. Mắt thấy người đi, Lâm Xuân Hà lúc này mới tiêu tan điểm khí, nhưng cũng không có ngồi xuống, mà là trực tiếp đến buồng trong đi, hiển nhiên là sợ vừa mới phát lửa hù đến bên trong Tô Tiểu Viên. Trong lúc nhất thời, nhà chính chỉ còn lại Tô Minh cùng Tô Đại Hải hai người hai mặt nhìn nhau. "Đại ca, ngươi cũng là lần thứ nhất gặp tẩu tử như vậy đi." Tô Đại Hải gãi gãi chán, "Thế thì cũng không phải, tẩu tử ngươi trước kia thường xuyên dạng này, chỉ là có Tiểu Viên sau thay đổi mà thôi. Cái kia Lưu bà trước kia còn bị nàng mắng khắp qua, trên cái muốn lên sâu đâu." "Tô Minh, thời điểm nào chuyện, tiền thân làm cái gì ăn đi thế nào trí nhớ một điểm không có. Hắn vừa mới còn kỳ quái Lưu bà thế nào một câu miệng không trả đâu, hợp lấy lúc trước thua thiệt qua. Tẩu tử thật đúng là thâm tàng bất lộ a." Tô Minh cười cười, dù sao mặc kệ làm sao, tẩu tử hôm nay cũng là vì giúp mình ra mặt, phần nhân tình này hắn ghi ở trong lòng. "Đúng rồi tiểu đệ, cái kia hoàng nha đầu ngươi có phải hay không thật không thích? Trong thôn luôn có người nói mình đại ca đầu óc không chuyển biến, toàn cơ bắp, tại cực thiểu số tình huống dưới, hắn cảm thấy những lời này là có ném một cái ném chỗ thích hợp. Đại ca, chuyện dù sao đều đã chơi cứng, ta cũng không thể lại cưới nàng. Sau này bọn hắn nếu lại tới nhà, trực tiếp đuổi đi ra là được." "Tốt a." Tô Đại Hải nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng trở về qua mùi vị tới, đối với cái này ngược lại không có cái gì vẻ thất vọng. Liên cung nhà mình vị kia nói, bây giờ tiểu đệ đã không giống di vãng, có lẽ thật không cần lại quan tâm những thứ này. chỉ là kia hoàng gia nha đầu kỳ thật cũng rất đáng thương, nhà bọn hắn sợ là rất khó nhịn qua mùa đông này. Ai? Hắn thở dài, Tô Minh lại chỉ coi không nghe thấy. Kia họ hoàng nữ tử mặc dù ở giữa hoàn toàn chính xác chưa nói qua không xuôi tai, nhưng hai người nếu là một khối tới, khẳng định đã sớm đạt thành chung nhận thức, điều kiện cái gì chắc hẳn cũng là thương nghị ra. Đều là chuẩn bị đem mình làm đoan đại đầu đâu. Xấu không xấu không nói, người này cũng không phải là cái gì người tốt. Nói cho cùng tất cả mọi người một cái thôn, thật muốn sống không nổi nữa tìm tới mình đại ca, lấy đại ca kia mềm lòng tính tình chắc chắn sẽ giúp đỡ một thành. Không ảnh hưởng nhà mình tình huống dưới mình cũng sẽ không hỏi đến cái gì. Nhất định phải cả những này yêu thiêu thân đến buồn nôn hắn. Cho dù thật chết đói, đó cũng là tự làm tự chịu. Có lẽ là bị Lâm Xuân Hà một phen chấn nhất rồi, tiếp xuống hai ngày công phu, kia Lưu bà cũng không có lại đến qua cửa, liền ngay cả trong thôn đều không có chạy ra cái gì tương quan ngôn luận. Hiển nhiên đối phương cũng cảm thấy mất mặt, không có đề cập qua chuyện này. Liền như là cái gì cũng chưa từng xảy ra, thời gian lại khôi phục thường ngày yên tĩnh. Tô Minh vẫn là rất hưởng thụ loại cuộc sống này. Mặc dù lạnh chút, nhưng ở có giường tình huống dưới, vào đông ốm tại trên giường cũng là một đại hưởng thụ. Ngẫu nhiên cũng biết đến trong viện xuống dưới thưởng thức cảnh tuyết, lại hoặc là đùa tiểu chất nữ chơi một chút. Thật muốn nói có cái gì không tốt, chính là quen thuộc đi trên núi hắn liên tiếp mấy ngày không ra khỏi cửa, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nhưng cũng không phải là hắn không muốn ra cửa, chỉ là thực sự không dám đi vùng núi hoang vu nhỏ lánh. Tô Minh ngồi tại ngưỡng cửa ngẩn người, nhìn như đang thưởng thức hóa cảnh tuyết tượng, kỳ thực tâm tư tất cả đều ở trong đầu trên tình báo. Tình báo phẩm giai, màu xám, màu trắng, màu xám một, ngươi biết không, một đầu mất đi ra viên gấu đen bị ép rời đi Hắc Vân Sơn, bây giờ nó đang tại vùng núi hoang vu hẻo lánh phía tây rừng cây du đang kiếm ăn. 2. Ngươi biết không, mấy cái chim sẻ đi tới thôn phía đông trong rừng. 3. Ngươi biết không, một đường càng thêm rét lạnh khối không khí đang tại hội tụ, mấy ngày sau sẽ bao phủ dãy núi. Còn thưa tình báo số lượng, 2-3 đầu trong tình báo, hai cái đều là tin tức xấu. Giá lạnh cái gì đều không nói, lại lạnh chút liền lạnh chút, trong nhà tuổi lửa nhiều, ăn cũng không ít, sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Chân chính để đầu hắn đau là đầu thứ nhất, đó cũng là hắn hai ngày này không có đi ra ngoài nguyên nhân chủ yếu. Con kia đang chết gấu đen lớn thật đến vùng núi hoang vu hẻo lánh đi lên. Mặc dù vùng núi hoang vu hẻo lánh rất lớn, mình coi như đi, bị đụng vào xác suất cũng không cao, nhưng em đẹp ai sẽ lấy chính mình mệnh đi cược. Phạm La đụng vào một lần, hắn coi như mọc ra thêm hai cái đuổi sợ là đều chạy không thoát. Cũng còn tốt hai ngày trước rơi xuống tuyết lớn, người trong thôn cũng cơ bản không thế nào ra ngoài, không phải nói không chừng đều có chút xui xẻo muốn trúng chiêu. Xem ra, đầu kia gấu đen thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi. Chờ đại ca trở về đến làm cho hắn thông chi người trong thôn mới được. Tô Minh đã đang suy nghĩ cho trong thôn để tỉnh một câu chuyện, mặc dù hắn không phải cái gì thánh nhân, nhưng cũng không muốn nhìn thấy cùng thôn người liền như thế bị gấu đen ăn. Vì thế, hắn sớm đi thời điểm còn chuyên môn ra ngoài mù đi hai vòng, chỉ để lại tin tức này làm cái hợp lý nơi phát ra. Chỉ là đại ca sáng sớm liền đi ra cửa, loại quan hệ này chuyện trọng đại đến làm cho hắn đến tản mới có đầy đủ có độ tin cậy. Dưới mắt cũng chỉ có thể trước chờ lấy. Hôm nay không có lại có tuyết rơi, trong tầng mây thậm chí có kim dương lộ ra, để phương thiên địa này nhìn xem trong sạch không ít. Chỉ là hóa tuyết càng so tuyết rơi lạnh, ánh nắng không thể mang đến cái gì ấm áp, ngược lại để nhiệt độ thấp hơn 2 điểm. Tô Minh khỏa khỏa áo đông, đi vào nhà đùa Tô Tiểu Viên đi chơi. Cái này nhất đẳng liền chờ đến ban đêm. Không đợi về Tô Đại Hải, bên ngoài viện lại trước chuyển đến một trận tiếng la khóc. Xảy ra chuyện. Chương 29, gấu đen chiếm núi, 1/2, chương 29, gấu đen chiếm núi, 1/2, Tô Minh đi đến viện tử miệng, tẩu tử cũng tại hậu phương theo sau. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn lại. Bởi vì sớm đã trời tối, cũng nhìn không ra nơi xa đến cùng xảy ra cái gì, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái bó đuốc tại gió lạnh bên trong chợt trợn. Tiếng la khóc vẫn tại truyền đến, Tô Minh nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn một chút, một bóng người lại xuất hiện ở viện tử miệng. Chính là Tô Đại Hải. "Đại ca, ngươi trở về." Tô Minh mặt lộ vẻ mừng rỡ đồng thời ngầm thở phào. Hắn bản còn có chút lo lắng, dù sao đều như thế chậm, lại là trời đang rất lạnh, một mực không có trở về ai cũng không nói chắc được có phải hay không ra khỏi cái gì chuyện. Đi vào trước lại nói. Tô Đại Hải sắc mặt không phải rất dễ nhìn, một bên buông xuống trên lưng giỏ trúc, vừa đi vào nhà bên trong. Ánh sáng sáng ở dưới, Tô Minh lúc này mới chú ý trên người hắn các nơi lại đều dính không ít bùn đính, trên bờ vai áo đông càng là phá cái lỗ hổng lớn, rất là chật vật. Ra cái gì chuyện? Lý thúc không có. Không có dư thừa, chỉ ngắn ngủi 4 chữ liền để nhà chính lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tô Minh mở to hai mắt nhìn, một bên Lâm Xuân Hà cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng ngoại giới khác biệt, tại loại này vắng vẻ yên tĩnh thôn nhỏ, có người chết thế nhưng là lớn bằng trời chuyện. Tô Đại Hải cũng rõ ràng điểm ấy, thở dài sau giải thích bắt đầu. Bởi vì trong thôn mấy cái thợ săn trong nhà lương thực đều thấy đấy, nguyên bản còn có chút do dự bọn hắn hôm nay thừa dịp hóa tuyết cuối cùng quyết định bên trên một chuyến Hắc Vân Sơn thử thời vận. Lúc đầu Tô Minh đánh tới con kia áo choàng, cho trong nhà đổi rất nhiều lương thực dư sau, Tô Đại Hải là không cần thiết đi, nhưng hắn lại cân nhắc về đến trong nhà đồng ruộng không có, dù là sống qua mùa đông này, năm sau thời gian đồng dạng không dễ chịu. Thế là liền theo dây vào tìm vận may, coi như không có cùng, có thể nhặt điểm thảo dược cái gì cũng có thể đổi chút bạc để dành tới. Quá trình coi như thuận lợi, vận khí cũng rất tốt. Tuổi tác dài nhất Lý Thúc mang theo mấy người còn lại cộng đồng đánh tới chỉ bảo tử, hắn cũng đi theo đảo được chút hoàng kỳ, thu hoạch cực dai. Nhưng về thôn trên đường lại xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn đụng phải gấu, liền trên vùng núi hoang vu hẻo lánh. Sau khi nói đến đây, Tô Minh có thể rõ ràng nhìn thấy đại ca trong mắt không thể tin. Dù sao, xung quanh đây trong núi mặc dù hoàn toàn chính xác sẽ có gấu cùng con cọp ẩn hiện, nhưng bình thường sẽ không tới gần nơi có người ở, cơ bản sẽ chỉ ở Hắc Vân Sơn thậm chí chỗ càng sâu những cái kia lao trong rừng. Con kia gấu tránh tại trong rừng, vừa chui ra ngoài liền công kích Lý Thúc. Mặc dù chúng ta dựa vào nhân số cùng bó đuốc đem nó dọa lui, nhưng Lý Thúc cổ đã bị đảo cái huyết động, ai? Lại là thở dài một tiếng liên đối lấy nhà chính bên trong bầu không khí cũng đè nén. Tô Minh cùng Tẩu Tử đều không có xoắn suýt Tô Đại Hải đi Hắc Vân Sơn chuyện. Một phương diện bọn hắn cũng rõ ràng người sau cũng là vì cái nhà này, một phương diện khác, ra khỏi như thế đại sự cũng không thích hợp sách. Lý Ba Năm cũng chính là Lý Thúc, làm trong thôn nhiều tuổi nhất thợ săn, Tô Minh đối với hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ. Làm người lương thiện, dựa vào kinh nghiệm phong phú phía trước thân trong trí nhớ không ít trợ giúp người trong thôn. Liền ngay cả Tô Minh chuẩn bị làm cung tiễn người sau cũng đáp ứng sẽ hỗ trợ chế tác. Bây giờ vậy mà nói không có liền không có. Dù là hai bên kỳ thật tiếp xúc không nhiều, nhưng Tô Minh cũng khó tránh khỏi có chút sầu não, còn có một tia ấy nấy. Nếu như hắn sớm đi đem vùng núi hoang vu hẻo lánh có gấu đen chuyện nói ra, có lẽ chuyện này liền sẽ không xảy ra. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không thực tế. Gấu đen kia trước kia chỉ là tại xung quanh bồi hồi mà thôi, mãi cho đến sáng sớm hôm qua hắn mới phát hiện lên vùng núi hoang vu hẻo lánh, vẫn là tại chưa có người đi phía tây lâm tử. Kia là Hắc Vân Sơn phương hướng, hắn cũng không nghĩ ra sẽ như thế xảo, trong thôn mấy cái thợ săn biết vừa vận tiến Hắc Vân Sơn đi. Nếu không bình thường mà nói đều là không gặp được kia gấu. Huống chi, tình báo việc này là bí mật của hắn. Dù là muốn nói cho hắn biết người, cũng phải tìm được thích hợp cớ mới được. Đây cũng là hắn hôm nay chuyên môn ra ngoài dạo qua một vòng làm bộ dáng nguyên nhân, không có nghĩ rằng vẫn là chậm một bước. Tô Minh không phải thánh mẫu, tự nhiên cũng sẽ không thật đem chuyện này quái đến trên đầu mình. Hắn không ngại ngẫu nhiên tại người khác nguy nan thì giúp đỡ một thành, nhưng cũng không phải ai bảo mẫu, không cần thiết vì ai phụ trách. Nhất định phải nói, đó chính là tạo hóa trêu ngươi. Lý Thúc cái này một không, nhà hắn thời gian sợ là khó qua. Đợi lát nữa ta qua bên kia nhìn xem, có hay không cái gì có thể giúp một tay. Mặt khác, tiểu đệ ngươi trận này cũng đừng ra thôn, miễn cho đụng vào con kia gấu. Được. Tô Minh gật gật đầu đáp ứng. Mắt thấy đại ca ra khỏi biệt tử, hắn lúc này mở ra hệ thống tình báo. Tình báo phẩm giai, màu xám một, ngươi biết không, một đầu mất đi ra viên gấu đen bị ép đi tới vùng núi hoang vu hẻo lánh, bây giờ đói khát nó đang tại tìm kiếm khắp nơi ăn. Đối với lúc trước miêu tả nhiều chút biến hóa, khó trách đại ca bọn hắn như vậy nhiều người đều sẽ bị tập kích, xem ra là đói cấp nhãn. Hắn cũng đi theo thở dài. Lần này đều không chỉ là một cái mạng chuyện. Vùng núi hoang vu hẻo lánh bên trên nhiều chỉ đói cấp nhãn gấu, toàn bộ thạch đầu thôn người sau này thời gian đều phải lo lắng đề phòng. Mặc kệ là đi Vịnh An huyện thành vẫn là những thôn khác, trừ phi quấn một đoạn cực xa con đường, nếu không đều không thể tránh khỏi phải đi qua nơi đó. Trừ cái đó ra, người trong thôn bất luận là đào rau dại vẫn là đốn tuổi cũng đều là tại vùng núi hoang vu hẻo lánh cái hướng kia tiến hành. Tuy nói nhiều khi không cần thật đi trên núi, nhưng người nào còn nói đến chuẩn khoảng cách bao xa là an toàn. 2 dặm điện, 3 dặm điện. Ra khỏi cái này việc chuyện, sau này người trong thôn sợ là ngay cả thôn đều không thế nào dám ra. Bọn hắn loại này có đầy đủ lương thực còn tốt, không có lương thực dư làm sao đây? Trong nhà chết đói. Qua mùa đông này đâu, nếu là gấu còn tại lại làm sao đây? Tùy tiện ngẫm lại Tô Minh đã cảm thấy đau đầu. Những này cũng còn coi là tốt, hắn thật sợ con kia gấu đói cấp nhãn chui vào trong thôn đến, mặc dù khả năng này cũng không lớn. Liên tính huống trước mắt đến xem, biện pháp tốt nhất vẫn là người trong thôn hợp lực, đem con kia gấu đuổi đi hoặc là giải quyết, nếu không chính là cái lâu dài bom hẹn giờ. Còn như cầu nguyện đối phương mình rời đi loại khả năng này, từ tình báo đến xem, tối thiểu hắn là cảm thấy không thực tế. Được rồi, quay đầu nhìn người trong thôn thương nghị đi. Thôn dù sao không phải thuộc về hắn, hắn nói cũng không tính. Ra khỏi như thế đại sự ấn điều lệ trong thôn ngày mai hẳn là liền sẽ tụ tập người thảo luận, đến lúc đó liền biết. Bên ngoài viện xa xa tiếng khóc đứt quãng truyền đến, cũng không biết kéo dài bao lâu. Bởi vì gấu đen chuyện, Tô Minh cái này ngủ một giấc đến cũng không tốt, mai cho đến ngày thứ nhì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa lúc này mới ung dung tỉnh lại. Tiểu đệ, nên lên. Ăn trước vài thứ, thôn trưởng lên tiếng đợi lát nữa chúng ta muốn đi cửa thôn một chuyến. Là Tô Đại Hải thanh âm. Cùng hắn nghĩ, trong thôn hẳn là muốn tụ tập thảo luận gấu đen chuyện, thông gia chính đều ra mặt, xem ra là rất coi trọng. Tô Minh trả lời một câu, giấy rủa lấy từ trong chăn bò lên ra, đồng thời thói quen nhìn lên hôm nay tình báo. Chương 30, ai tán thành, ai phản đối, 1/2, chương 30, ai tán thành, ai phản đối, 1/2, gấu đen tình báo không biến hóa, thôn phía đông chim sẻ cũng vẫn còn ở đó. Duy nhất bị hắn dùng hết nhiệt độ không khí tình báo, đã bị hôm nay soát ra mới tình báo thay thế. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, thôn bên cạnh thượng du trong sông lăn xuống một khối nhỏ tảng đá, nó sẽ nhỏ bé ảnh hưởng đến dòng sông tốc độ chảy. Tô Minh liếc qua, rất là chấn kinh. Như thế lâu đến nay hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế rác rưởi tình báo. Cái này không tinh khiết góp đủ số sao? Mặt đen lên trực tiếp dùng xong, thuận tay đem lại đạt tới hạn mức cao nhất còn thừa tình báo số dùng một đầu. Tình báo phẩm giai, màu xám 3, ngươi biết không, trong thôn thôn trưởng chuẩn bị lợi dụng gấu đen một chuyện vơ vét tiền tài, lúc này đang tại bàn giao Vương lão đầu lý do thoái thác. Theo thường lệ tùy tiện quét dọn một chút, chỉ là khi nhìn đến mới tình báo nội dung sau, Tô Minh mặc quần áo động tác lại đều không khỏi dừng một chút. Thôn trưởng, dùng gấu đen chuyện vơ vét của cải. Như thế lâu xuống tới, Tô Minh đối nội dung tình báo thật giả tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Chỉ là không nghĩ tới loại này náo ra nhân mạng, còn liên quan đến toàn bộ thôn ngày sau an toàn chuyện, thế mà đều có thể bị người lấy ra vơ vét của cải. Nhìn bộ dạng này, vẫn là tìm người thông đồng tốt. Đây là muốn đem người trong thôn đều bóc lột đến tận xương tủy hay sao? Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, một lát sau lại nghĩ tới cái gì, hai mắt cũng đi theo híp lại. Tình báo nội dung rất đáng hận, tới cũng rất là kịp thời, có thể để cho hắn sớm làm đề phòng. Chỉ là có chút thật trùng hợp. Mình vừa còn đang suy nghĩ thôn trưởng ra mặt chuyện, tình báo này liền xông ra, liền cùng theo tâm ý của hắn tới đồng dạng. Chẳng lẽ lại, tình báo này nội dung không phải ngẫu nhiên, mà là theo ta ý nghĩ ý nguyện tới? Bởi vì tình báo mỗi ngày đều sẽ tự nhiên đổi mới, lúc tỉnh liền đã có, nội dung càng là thiên kỳ bách quái, bởi vậy hắn vẫn luôn không có nghĩ tới phương diện này qua. Là còn thừa tình báo đặc biệt hiệu quả, lại hoặc là chỉ là trùng hợp. Tô Minh nghĩ nghĩ, quyết định nếm thử một chút. Dù sao coi như đoán sai cũng không tổn thất cái gì. Còn có hai đầu còn thừa tình báo có thể dùng, chính là trước mắt tình báo đã đầy. Nhìn lướt qua, hắn trực tiếp đem liên quan với chim sẻ đầu thứ hai dùng xong, đồng thời trong lòng tùy tiện suy nghĩ chút chuyện. Dù sao thí nghiệm mà thôi, không cần đến quá xoắn xuýt. Lại sử dụng một đầu còn thừa tình báo, sau một khắc, trong đầu hắn liền nhiều hơn một đoạn tin tức. Tình báo phẩm giai, màu trắng 3, ngươi biết không, Khương Vân Nhi hôm nay đổi một kiện màu trắng áo lót, đây là nàng thích nhất một kiện. Tô Minh, Phi, Bẩn Thỉu, Hạ Lưu, nói với ta loại sự tình này làm gì? Hắn đều xấu hổ với cùng loại này hệ thống làm bạn, cho đều là chút cái gì tình báo, thế nào có ý tốt lấy ra. Tô Minh một mặt oán giận, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Lần này có thể xác định, thu hoạch tình báo không cách nào căn cứ ý nghĩ của hắn tinh chuẩn định vị, dù sao hắn thật không nghĩ qua loại kia Hạ Lưu chuyện. Bất quá, đại phương hướng bên trên tựa hồ là khả khống. Hắn lúc trước trong đầu nghĩ là Khương Bá thụ thương chuyện ngày đó, trong đó thật có Khương Vân Nhi. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù tình báo phẩm giai vẫn như cũ không thể khống, thường xuyên sẽ cho ẩn hiện cái gì tác dụng màu trắng tình báo, nhưng có thể khung định một cái đại khái phạm vi đã rất tốt. Ngày sau gặp gỡ phiền phức thời điểm, nói không chừng liền có thể dựa vào này phá cục. Có lẽ cũng không cần ít hôm nữa sau, chờ một lúc nói không chừng liền muốn có phiền toái. Chỉ là cũng không nóng lòng nhất thời, vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói. Vừa nghĩ thôn trưởng chuyện, trong sân rửa mặt xong Tô Minh đi tới nhà chính. Hôm nay chịu cháo gạo trắng, không tính hiếm, trong đó còn hòa với một chút hầm nát bọt thịt, chỉ thấy cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Đầu tử chủ nghệ càng ngày càng tốt. Tô Minh mở miệng cười, bưng lên cho mình lưu chén kia liền uống. Miệng vừa hạ xuống răng môi lưu hương, trong beo khí tức hỗn tạp vị thịt tại trong miệng bốn phía tán loạn, để trên mặt hắn đều lộ ra thỏa mãn chi sắc. Đang cúi đầu khe hở áo Đông Lâm Xuân Hà ngẩng đầu lên, lại chỉ là cười mắng một câu. Nào có cái gì chủ nghệ, cái này gạo trắng cùng bọt thịt hai triệu đựng đều hương. Vậy cũng không nhất định, mặc dù ta sẽ không, nhưng cũng biết thứ này cũng là dạng tay nghề hòa hậu. Tẩu tử ngươi cũng đừng kiêm tốn. Không biết làm cơm có thể, nhưng nhất định phải biết khen người. Đây là Tô Minh đời trước liền nắm giữ kỹ xảo, đi đến chỗ nào đều dễ dùng. Hai bát cháo nóng vào trong bụng, thể nội rét lạnh cảm giác lập tức quét sạch sành sanh. Lại tại trong viện nghỉ ngơi một lát sau, hắn liền đi theo đại ca cùng nhau ra cửa. Hôm nay không có mưa tuyết, bầu trời cũng so hôm qua càng thêm sạch sẽ, một điểm mây cũng không thấy. Đỏ rực ngày treo ở trên trời chiếu rọi bát phương, tuy nói không nổi ấm áp, nhưng cũng đem trong không khí hàn ý xua tan không ít. Tập hợp phương vị với cửa thôn, chỗ ấy ngoại trừ có một gốc cây già bên ngoài, còn có mảnh đất trống lớn. Làm Tô Minh hai người đến đây lúc, nơi này sớm đã đợi không ít người. Trương lão đại, Triệu công, Hà gia hai huynh đệ, Vương lão đầu, Lao Triệu đầu. Chỉ cần là trong thôn nam tính, ngoại trừ tiểu thí Hải cùng Lao đi không được bên ngoài, tất cả đều tới. Thậm chí Lý Nhị Cẩu đều ở trong đó, giờ phút này chính bọc lấy một kiện áo vải run rẩy không ngừng, cùng lần trước nhìn thấy so sánh lại gầy không ít. Tô Minh đương nhiên sẽ không đi cùng hắn chào hỏi, chỉ coi không thấy được, ánh mắt chuyển hướng phía trước nhất. Tất cả trong thôn nam tính đều đứng thành một đoàn, đơn độc có một người đứng ở đó cây già phía dưới. Người kia mặc kiện màu tràm sắc mảnh bông vải thẳng thân, chỉ là quần áo liền cùng quanh mình những người khác khu ra. Nâng cao cái bụng vệ, chắp tay sau lưng, đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn một phía. Lưu Văn Phúc. Tô Minh rất nhanh tại trong trí nhớ tìm được tên của người này. Hắn chính là phụ trách quản lý thạch đầu thôn trưởng, không chỉ có là đường đường chính chính triều đình quan lại, đồng thời cũng là tuần này bị một vùng giàu có nhất địa chủ. Dung đại ca nói, nhà bọn hắn chính là loại kia có thể 3 ngày 2 đầu ăn được gạo trắng bột mì người. Tiểu đệ, ngươi toàn bộ làm như đến đi cái đi ngang qua sân khấu là được, đợi lát nữa nhưng tuyệt đối đừng nói lung tung. Mắt thấy viên náo đám người dần dần an tĩnh lại, Tô Đại Hải thấp giọng bàn giao một câu. Nơi đó chính cũng không phải cái gì dễ đối phó người, vạn nhất nói sai cái gì nói đắc tội đối phương, sau này thời gian liền không quá an tâm. Mặc dù không còn như thật bắt bọn hắn làm sao, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Không chỉ là hắn, trong thôn những người khác hiển nhiên cũng là như thế nghĩ. Theo phía trước nhất Lưu Vạn Phúc háng giọng một cái, cửa thôn chỗ rất nhanh trở nên yên tĩnh một mảnh. Mắt thấy tất cả mọi người rất nghệ tình, cái kia có chút cổng kềnh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Tốt. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chỉ vì một sự kiện, nghĩ đến không ít người hẳn là cũng đoán được. Chúng ta thôn bên ngoài vùng núi hoang vu hẻo lánh đi lên đầu gấu, còn đã thương người, Lý Ba tuổi già gia tử đã không có. Vùng núi hoang vu hẻo lánh chỗ đặc thù, là chúng ta thôn câu thông ngoại giới khu vực cần phải đi qua. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, tùy theo kia gấu chiếm cứ, sau này nói không chừng còn phải náo ra bao nhiêu nhân mạng tới. Cho nên chúng ta hôm nay mục đích liền một cái, muốn giải quyết thích đáng việc này. Ta chỗ này nói phương án. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người, thấy không có thanh âm phản đối, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Gấu ngang ngược hung ác, không phải người thường có thể địch, đại gia hỏa hẳn là cũng không muốn đi liều mình. Cho nên ta quyết định, từng nhà đều cầm chút tiền bạc ra, góp một góp, lại mời người đi đối phó. Tốt, ta nói kể xong. Ai tán thành, ai phản đối?